Chương 1077, dẫn lực chương 1077, dẫn lực cái này ra hỏa, vậy mà tại chủ động tìm kiếm hủy diệt.
Tốt, tốt, tốt.
Bạc Dị liền nói ba chữ tốt, khắp khuôn mặt là chiến ý điên cuồng. Đã ngươi muốn chơi đến lớn như vậy, vậy ta thì chơi với ngươi đến cùng. Bạc Dị thật cao giơ lên trong tay đen nhánh roi dài, lần này, hắn không có lập tức vung xuống. Chỉ thấy hắn một cái khắc thịt núc ních tay nhỏ, tại roi dài phía trên nhẹ nhàng một vệt.
Ông,
cái kia đen nhánh roi dài, đồng nhiên sáng lên từng đạo màu đỏ sậm, như là mạch máu giống như khiêu động đường vân. Một cỗ so trước đó kinh khủng không chỉ gấp 10 lần, tràn đầy nguyên thủy hủy diệt khí tức, theo cái kia roi dài phía trên ầm vang bạo phát. Toàn bộ u ám không gian đều tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, run rẩy kịch liệt. Bạc Dị nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm lại như cùng đi tự cửu u thâm viên ác ma. Vừa mới chỉ là làm nóng người, hiện tại trò chơi mới chính thức bắt đầu.
Hô,
cái kia hiện đầy màu đỏ sẫm đường vân đen nhánh roi dài, lần này huy động lên đến, lặng yên không một tiếng động. Nó dường như dung nhập mảnh không gian này, lại dường như áp đảo phía trên vùng không gian này. Không có bén nhọn tiếng xé gió, chỉ có một loại để người theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy hít thở không thông áp lực. Làm nó quất vào Lý Nhất Minh cái kia chỉ còn phía dưới màu vàng kim năng lượng hệ thống con quay hạch tâm phía trên lúc. Lý Nhất Minh cái kia ổn định đến cực hạn xoay tròn hạch tâm, trong nháy mắt mất khống chế. Cấu thành hệ thống màu vàng kim năng lượng tuyến đường, tựa như là bị virus cảm nhiễm chỉnh tự dấu hiệu, bắt đầu điên cuồng rối loạn sụp đổ. Nguyên bản cái kia xuyên thấu linh hồn siêu cao tần ngọng, biến thành từng đợt chói tai mà không có quy luật chút nào tạc âm. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, tại hắn võ hồn chỗ sâu vang lên. Đó là Lý Nhất Minh con quay võ đạo, tại đi hướng sụp đổ chứng minh. Hắn thân thể, năng lượng của hắn ý chí, chỗ cấu trúc lên hết thảy, đều tại cỗ này hỗn loạn lực lượng trước mặt, bị vô tình nghiền nát.
Muốn
kết thúc rồi hả? Lý Nhất Minh ý thức, tại vô tận hỗn loạn cùng trong thống khổ, dần dần chìm xuống. Hắn cảm giác được chính mình tồn tại đang bị một chút xíu xóa đi. Tất cả kiên trì, tất cả kiêu ngạo đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. Đây chính là thái cổ hung thú lực lượng sao? Quả nhiên, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Thế mà, ngay tại ý thức của hắn sắp triệt để tiêu tán mấy mắt, một cái ý niệm trong đầu, như là hắc ám bên trong sau cùng một tia ngọn lửa ngoan cường mà phát sáng lên.
Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Con đường của ta chỉ có thể đi đến cái này rồi hả?
Không, ta nhưng là muốn đột phá thiên địa còn quay võ thần a. Không phải chỉ có thể đi đến cái này, mà là ta đối võ đạo lý giải còn quá mức nông cạn. Ta theo đuổi là hoàn mỹ kết cấu, là hoàn mỹ năng lượng tỷ lệ lợi dụng, là hoàn mỹ gió ngăn trở hệ số. Ta vẫn đang làm toán cộng, để cho ta con quay biến đến càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng tinh vi, càng ngày càng cường đại. Nhưng làm cái này cố ngoại lực, siêu việt ta tất cả kết cấu cực hạn chịu đựng lúc, ta hết thảy liền ầm vang sụp đổ. Đã toán cộng đã đi đến cuối con đường. Vậy tại sao không thử một chút phép trừ đâu? Làm hết thể kết cấu đều biến đến không có chút ý nghĩa nào lúc. Khi tất cả năng lượng đều hóa thành hỗn loạn lúc, xoay tròn bản chất, còn thừa lại cái gì? Một cái điên cuồng tới cực điểm suy nghĩ, tại Lý Nhất Minh cái kia sắp vỡ nát trong ý thức, ầm vang nổ tung. Hắn từ bỏ tất cả chống cự, từ bỏ tất cả khống chế. Hắn tùy ý cái kia cố hỗn loạn tần suất, triệt để thôn vệ chính mình hạch tâm hệ thống. Hắn chủ động đi ôm ấp trận này hủy diệt.
Đến a.
Một tiếng nguồn gốc từ linh hồn gào thét, vang vọng mảnh không gian này. Lại dùng lực một điểm. Đã muốn nát, liền để ta nát được hoàn toàn hơn một điểm. Bạc Dị tấm kia phấn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần thứ nhất lộ ra một vẻ chân chính ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia con quay chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại đang chủ động muốn chết. Cái này ra hỏa là điên rồi sao?
Tốt.
Bạc Dị ánh mắt cũng triệt để thay đổi, không còn là đối đãi đổ chơi ánh mắt, mà là một loại tràn đầy kính nể cùng điên cuồng ánh mắt. Ta thành vào ngươi. Hắn trong tay roi dài lại một lần nữa thật cao vung lên. Lần này hắn đem chính mình lực lượng thôi động đến cực hạn. Cái kia đen nhánh roi dài phía trên, tất cả màu đỏ sẫm đường vân đều sáng đến đỉnh điểm, phảng phất có dung nham ở trong đó chảy xuôi. Tấn thăng còn là tử vong, thì nhìn chính ngươi. Một tiếng non nớt nổ hống, roi dài hung hăng rơi xuống.
Vâng.
Lần này không còn là vô thanh vô tức. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, dường như toàn bộ không gian đều bị cái này một roi cho quất đến sập lún xuống dưới. Lý Nhất Minh cái kia nay đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ màu vàng kim năng lượng hệ thống, tại cái này sau cùng cũng là kinh khủng nhất một kích phía dưới, cũng không còn cách nào duy trì. Phí một tiếng, triệt để nổ tung, hóa thành nước vạn điểm kim sắc quang bụi, như là một trận chói lọi màu vàng kim mưa to, dài đầy toàn bộ màu xám không gian. Hết thảy, tất cả thuộc về tại tĩnh mịch. Bạc Dị yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, trong tay roi dài chậm rãi tiêu tán. Hắn nhìn lấy cái kia mảnh chậm rãi phiêu tán màu vàng kim quang bụi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một tia khó có thể che giấu thất vọng cùng hiệu quả.
Ai?
Vẫn là Bệ Na Đa, tàn tật nhân sĩ, để là thần tiên hắn. Tiếng nói im bặt mà dừng, Bạc Dị động tác đống nhiên cứng đờ. Cặp kia đen nhánh nhăn cầu, trong nháy mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm cái kia mảnh màu vàng kim quang bụi trung ương. Ở nơi đó, tại chỗ có quang mang cùng năng lượng đều tiêu tán địa phương. Một cái điểm, một cái so trung quanh u ám không gian, còn muốn càng thâm thúy hơn, càng thêm thuần túy. Điểm đen, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Cái điểm đen kia, dường như có được sinh mệnh. Nó tại chậm rãi chuyển động, phản phất là mảnh này màu xám không gian tuyệt đối trung tâm. Nó không có tán phát ra cái gì quang mang, cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào, lại tản ra một loại để Bạc Dị đều cảm thấy tim đập nhanh sức hấp dẫn. Thật giống như toàn bộ không gian trọng lượng đều tại hướng lấy một cái kia điểm sụp đổ mà đi. Bạc Dị trên mặt thất vọng cùng không thú vị, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó
là một loại trước nay chưa có ngưng trọng cùng hiếu kỳ. Đây là thứ gì? Hắn có thể cảm giác được, cái kia mảnh vừa mới nổ tung, thuộc về Lý Nhất Minh màu vàng kim quang bụi, cũng không có triệt để tiêu tán. Bọn chúng dường như nhận lấy một loại nào đó vô hình dẫn dắt, đình chỉ phiêu tán, bắt đầu lấy một loại cực kỳ chậm chạp, lại vô cùng kiên định tư thái, hướng về cái điểm đen kia hội tụ mà đi. Tại điểm đen trung quanh, những cái kia màu vàng kim quang bụi, thậm chí tạo thành từng đạo cỡ nhỏ, còn quấn điểm đen xoay tròn. Quang hoàn, liên như là vũ trụ tinh hà bên trong, những cái kia vây quanh to lớn tinh thể xoay tròn tinh hoàn, mà cái điểm đen kia cũng là đây hết thảy trung tâm. Tại điểm đen bên trong, là Lý Nhất Minh cái kia đã phân mảnh, nhưng lại tại lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức trọng tổ ý thức. Tại thân thể cùng võ hồn bị triệt để phá hủy trong nháy mắt đó, hắn bung ra hết thảy. Khi tất cả kết cấu đều không còn tồn tại, khi tất cả năng lượng tất cả thuộc về tại hỗn độn, hắn rốt cục chạm đến chính mình võ đạo chỗ xấu nhất. Xoay tròn, cực hạn xoay tròn, mang tới là lực ly tâm, là đem hết thảy đều đẩy đi ra lực lượng. Đây là hắn đi qua một mực tin tưởng vững chắc chân lý. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, đây chẳng qua là xoay tròn biểu tượng, làm chất lượng cùng tốc độ siêu việt cái nào đó điểm tới hạn về sau, xoay tròn có khả năng mang tới sẽ không còn là lực ly tâm, mà chính là dẫn lực, là đủ để vặn vẹo không gian, thôn vệ quang mang, để thời gian cũng vì đó vốn lượn lực lượng. Hắn không lại cần gì hoàn mỹ kết cấu, không lại cần gì tinh vi năng lượng tuyến đường, bởi vì chính hắn cũng là kết cấu, hắn tồn tại cũng là xoay tròn trung tâm, cũng là dẫn lực ngọn nguồn. Ông cái điểm đen kia bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt chậm rãi mở rộng. Nó cũng không phải là tại bành trướng, mà là tại vặn vẹo. Nó không gian trung quanh bắt đầu giống mặt nước một dạng, tạo nên từng vòng gợn sóng. Cái kia mảnh từ màu vàng kim quang bụi tạo thành tinh hoàn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Một cái đường kính bất quá mấy thước, tản ra tuyệt đối hắc ám khí tức cỡ nhỏ quả cầu hút, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại vùng không gian kia trung ương. Dẫn lực con quay, một cái bình tĩnh đến không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, theo cái kia quả cầu hút trong trung tâm chậm rãi truyền ra. Bạc dị đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn cảm thấy nguy hiểm, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng thuần túy nhất nguy hiểm. Hắn vô ý thức lại một lần nữa trong tay ngưng tụ ra cái kia đen nhánh roi dài, cảnh giác nhìn lấy cái kia quỷ dị màu đen hình cầu. Tiểu con quay, ngươi còn chưa có chết, hắn thăm dò tính mà hỏi thăm. Quả cầu hút không có trả lời, nó chỉ là yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó, dường như một tôn tuyên cổ trưởng tồn hắc ám thần chỉ. Bạc dị nhíu nho nhỏ mi đầu, trong lòng cái kia cố lòng hiếu kỳ mãnh liệt cuối cùng vẫn đè qua cái kia một tia cảnh giác. Hắn quyết định thăm dò một chút, cánh tay hắn lắc một cái, trong tay roi dài như cùng một con rắn độc hướng về cái kia màu đen quả cầu hút như thiểm điện đâm tới. Thế mà đến đón lấy phát sinh một màn, lại làm cho vị này sống vô tận tuế nguyệt thái cổ hung thú triệt để đổi sắc mặt. Hắn cây roi tại ở gần quả cầu hút chung quanh phạm vi mấy mét trong nháy mắt, phía trước đúng là không có dấu hiệu nào hướng phía dưới con một cái khoa trương được cong. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy cây roi mũi nhọn, muốn đem nó cứ thế mà kéo vào cái kia màu đen bóng trong cơ thể. Cái gì? Bạc dị trong lòng hoảng hốt, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình quán trú tại roi dài bên trong cái kia cỗ hủy diệt chi lực chính đang điên cuồng trôi qua, không phải là bị đánh tan, không phải là bị triệt tiêu, mà chính là bị thôn phệ. Cái kia màu đen hình cầu tựa như một cái chân chính động không đáy, đang điên cuồng thôn phệ lấy hắn trên roi lực lượng. Hắn bỗng nhiên phát lực, muốn đem roi dài cho rút trở về. Thế mà cái kia cỗ kinh khủng hấp lực lại lớn đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ, hắn thân thể thậm chí đều bị cỗ lực lượng kia cho nắm kéo, không bị khống chế hướng về quả cầu hút phương hướng lảo đảo hai bước. Bạc dị tấm kia phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ nhất nổi lên một vệ tên là hoảng sợ thần sắc. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Hắn cũng không dám nữa có do dự chút nào, trực tiếp cắt đứt mình cùng roi dài ở giữa năng lượng liên hệ. Cái kia từ hắn lực lượng ngưng tụ mà thành đen nhánh roi dài, tại đã mất đi khống chế của hắn về sau, cũng không còn cách nào chống cự cái kia cỗ kinh khủng dẫn lực. Nó bị nắm kéo, cuối cùng như cùng một cái bị hút vào ránh nước bị sợi, lặng yên không một tiếng động bị cái kia màu đen quả cấu hút triệt để nuốt vào. Liên một điểm gợn sóng đều không có kích thích. Bạc dị ngơ ngác nhìn chính mình giống tuyết tay phải, lại nhìn một chút cái kia thôn vệ vũ khí mình về sau, tựa hồ lại biến lớn hơn một vòng màu đen hình cầu, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Hắn sống vô số tuế nguyệt, thấy qua vô số cường giả, có thể như hôm nay dạng này, chính mình lực lượng bị như thế gọn gàng mà linh hoạt, không giảng đạo lý thôn vệ hết kinh lịch, vẫn là lần đầu tiên. Lần thứ hai, lần trước là Tô Dương. Ngay tại hắn tâm thần kịch chấn thời khắc, Lý Nhất Minh thanh âm lại một lần nữa theo quả cầu hút hạch tâm vang lên. Tiền bối, cảm ơn ngươi cây roi. Chương 1078, tái tạo chương 1078, tái tạo Lý Nhất Minh thanh âm quanh quẩn tại u ám không gian bên trong, lại làm cho bạc dị bản thân nghe được lông tơ dựng thẳng. Hắn vô ý thức lui về sau hai bước, tấm kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kiêng dè. Cái này, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Bạc dị trong thanh âm không còn có chi lúc trước cái loại này đối đãi đồ chơi trêu tức, thay vào đó là một loại đối mặt cùng cấp bậc tồn tại nghiêm trọng. Cái kia lơ lửng ở giữa không trung màu đen quả cầu hút hình dáng vật chỉ là yên tĩnh xoay tròn lấy, chung quanh những cái kia bị một lần nữa hấp dẫn tới màu vàng kim quang bụi, còn vốn nó quy tích vận hành cũng càng rõ ràng, càng ổn định. Bạc dị lòng hiếu kỳ trong lòng lại một lần nữa đè qua cái kia phần cảnh giác. Hắn nghĩ nghĩ, theo hư không bên trong lại lấy ra một khối gạch vàng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái kia màu đen hình cầu phương hướng ném tới. Khối kia trầm trọng gạch vàng đang bay đến khoảng cách hắc cầu còn có vài thước địa phương xa lúc, uy tích bay bỗng nhiên trầm xuống. Nó không có rơi xuống, mà chính là bị một cỗ lực lượng vô hình bắt được,
thân bất do kỷ bắt đầu vây quanh cái kia hắc cầu cao tốc xoay tròn, trong nháy mắt thì hóa thành một đạo màu vàng kim vòng tròn. Bạc dị nhãn cầu trường đến tròn hơn. Hắn thấy rõ ràng chính mình ném ra khối kia gạch vàng, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bị kéo dài, vặn mèo, phân giải, cấu thành gạch vàng vật chất, đang bị cái kia cố kinh khủng lực lượng, cứ thế mà sẽ rách thành tối nguyên thủy phân tử trạng thái, sau đó bị cái kia hắc cầu từng chút thôn phệ đi vào. Cũng đúng vào lúc này, Lý Nhất Minh thanh âm lại một lần nữa theo hạch tâm truyền ra. Đây là ta mới hình thái, làm xoay tròn siêu việt lực ly tâm ràng buộc, liền sẽ sinh ra dẫn lực. Ta đưa nó mệnh danh là dẫn lực con quay. Dẫn lực con quay. Bạc dị nghiêng cái đầu nhỏ, ngai nuốt lấy cái này xa lạ từ ngữ, trên mặt biểu lộ đang kinh ngạc, hoang mang cùng hưng phấn ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Hắn gặp qua có thể đánh, gặp qua có thể chịu, cũng đã gặp tốc độ nhanh. Có thể giống trước mắt cái này, đem chính mình biến thành một cái có thể thôn vệ vạn vật hấp động ra hỏa, hắn vẫn là lần đầu gặp. Ngươi đây là con quay a? Lý Nhất Minh thanh âm trầm mặc một lát, mới chậm rãi vang lên. Trước mắt mà nói không tính, thậm chí ta hiện tại còn không cách nào hoàn toàn khống chế cổ này lực lượng. Tại ta còn không có hoàn toàn trưởng khống trước đó, còn xin tiền bối không nên tới gần. Nếu không, một khi bị dẫn lực bắt được, ta cũng vô pháp cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Trong hắc động là một mảnh tuyệt đối hư vô. Tại cái này mảnh hư vô trung tâm, một điểm yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt ý thức ngọn lửa đang lặng lặng lơ lửng. Cái này chính là Lý Nhất Minh hiện tại toàn bộ. Hắn thân thể, hắn võ hồn đều đã tại bạc dị cái kia sau cùng một roi phía dưới bị triệt để phá hủy, hóa thành quả cầu hút bên ngoài cái kia mảnh vỡn quanh màu vàng kim quang bụi. Phá rồi lại lập. Nói đến đơn giản, nhưng chân chính muốn làm đến, lại cần khó có thể tưởng tượng ý chí cùng quyết đoán. Lý Nhất Minh ý thức ngọn lửa bắt đầu hơi hơi lấp lóe. Hắn không có vội vã đi tái tạo chính mình thân thể kết cấu, mà chính là chậm xuống tâm, cẩn thận đi cảm thụ cỗ này mới tinh lực lượng. Dẫn lực, một loại bắt nguồn từ chất lượng, vạn mèo thời không, chúa thể vạn vật trung cực lực lượng. Hắn đi qua con bay võ đạo, theo đuổi là cực hạn tốc độ, là hoàn mỹ kết cấu, là thông qua lực ly tâm đem phá hư lực phát huy đến cực hạn. Mà bây giờ, hắn muốn làm là phương pháp trái ngược. Hắn không lại cần bất luận cái gì phần ngoài kết cấu, bởi vì hắn tự thân cũng là dẫn lực hạch tâm. Hắn muốn đem chính mình đoán tạo thành một cái hoàn mỹ có thể dung nạp cũng trưởng khống cổ này lực lượng. Vật chứa, một cái ý niệm trong đầu, tại ý thức của hắn trong trung tâm dâng lên. Quả cầu nút bên ngoài, cái kia mảnh vờn quanh màu vàng kim quang bụi bên trong, một hạt cực kỳ nhỏ điểm sáng, bị vô hình dẫn lực dẫn dắt, chậm rãi hướng về hạch tâm hư vô bay tới. Làm hạt ánh sáng này dung nhập hư vô trong nháy mắt, Lý Nhất Minh ý thức ngọn lửa đột nhiên lớn mạnh một kia. Lý Nhất Minh trong ý thức không có cùng hỉ, chỉ có một mảnh không hề bận tâm bình tĩnh. Đây là một cái vô cùng tinh tế, cũng vô cùng quá trình khá dài. Hắn cần đem cái kia ước vạn điểm phá nát quang bụi, từng chút một lần nữa hấp thu dung hợp, sau đó lấy dẫn lực làm căn cơ, lấy ý chí vì hệ thống, một lần nữa cấu trúc ra chính mình thân thể cùng võ hồn. Quá trình này không thể có chút nào sai lầm. Bất luận cái gì một điểm năng lượng thất loạn, bất luận cái gì một tia ý chí dao động, cũng có thể dẫn đến toàn bộ tái tạo quá trình triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, hắn liền sẽ đúng nghĩa thần hồn câu diện, liền cái này một điểm ý thức sau cùng đều muốn tiêu tán ở trong hư vô. Một hạt, hai hạt, 10 hạt, 100 hạt, càng ngày càng nhiều màu vàng kim quang bụi bị dẫn dắt mà đến, chậm rãi dung nhập cái kia mảnh hạch tâm hư vô. Lý Nhất Minh ý thức ngọn lửa cũng tại trận này tái tạo bên trong biến đến càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng ổn định. Không biết đi qua bao lâu, còn cuốn dẫn lực hạch tâm xoay cho lức vạn màu vàng kim quang bụi, rốt cục đỉnh chỉ vần quanh, bắt đầu như cùng một cái đầu sáng chói tinh hà, hướng về cái kia mảnh tuyệt đối hư vô rót ngược vào. Quang bụi dẫn đầu ngưng tụ, tại Lý Nhất Minh cường đại ý chí lực dưới, cấu trúc ra một bộ lóe ra ám màu vàng kim quang trạch khung xương, mỗi một tấc cốt cách đều dường như ẩn chứa tinh thần trọng lượng. Ngay sau đó, vô số quang điểm hóa thành màu vàng kim sợi tơ, tại hắn xương trên kệ xen lẫn, lan tràn, tạo thành mới tinh, so đi qua càng thêm cứng cỏi rộng lớn kinh mạch mạng lưới. Huyết nhục tùy theo diễn sinh, da thịt chậm rãi bao trùm, Lý Nhất Minh ý thức thể, tại cái này mảnh hư vô trung tâm, từ không tới có, một chút xíu một lần nữa biến được hoàn chỉnh. Thân thể mới của hắn không giống quá khứ nữa như vậy phong mang tất lộ, ngược lại bày biện ra một loại nội liễm đến cực hạn trầm trọng cảm nhận, dường như hắn tự thân cũng là một cái cỡ nhỏ dẫn lực nguyên. Thân thể tái tạo hoàn thành trong nháy mắt, Lý Nhất Minh không có ngừng, tâm niệm nhất động, cỗ này tiệm thân thể mới liền bắt đầu hướng ra phía ngoài diễn sinh mới con quay hình thái. Không còn là đi qua cái kia tràn đầy tinh vi cơ giới mỹ cảm màu vàng kim con quay, mà chính là một cái toàn thân đen nhánh, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, dường như từ thuần túy dẫn lực cùng hắc ám ngưng tụ mà thành, hoàn mỹ con toy thể. Tại cái kia đen nhánh con quay mặt ngoài, từng đạo yếu ớt màu vàng kim quang bụi như là tinh hoàn giống như, còn của nó chậm rãi xoay tròn lấy, tản ra đã nguy hiểm lại khí tức mê người. Dẫn lực hạch tâm bên ngoài, bạc dị chính ngạc nhiên nhìn lấy màu vàng kim quang bụi bị không ngừng hút vào trong hắc động. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được Lý Nhất Minh ý chí ngay tại tái tạo, thậm chí hắn có thể cảm nhận được cái kia một cỗ dẫn lực hạch tâm có một loại có thể thôn vệ hết thể uy năng, cực kỳ khủng bố. Một khi để Lý Nhất Minh nắm giữ loại này lực lượng, bạc dị cũng không dám tưởng tượng cái này còn quay sẽ mạnh đến cái gì trình độ ngoại hạng. Bạc dị khỏe miệng không bị khống chế hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia hỗn tạp kiên kỵ cùng cuồng nhiệt hưng phấn. Chủ nhân cũng một mực tại khát vọng cường đại đối thủ, chờ chủ nhân tỉnh lại về sau, tuyệt đối có thể đánh thông khoái. Chương 1079, cái kế tiếp chương 1079, cái kế tiếp hoa hạ, Ô Đông thành phố. Đã từng vốn hoa đông bộ nội thành, giờ phút này đã biến thành một mảnh tường đổ. Ngút trời bụi mù cùng cuồng bạo năng lượng ba động, đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu vàng xám. Phế tích trung ương, mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ chính đang kịch liệt va chạm, mỗi một lần giao thủ đều dẫn tới đại địa run rẩy, còn sót lại kiến trúc ầm vang sụp đổ. Một phe là Côn Lôn sở thuộc võ vương cường giả, còn bên kia thì là theo thứ ba trong ngục giam chạy ra vô cùng hung ác thế hệ, nguyên một đám khí tức bạo lệ, xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu đều chạy đồng quy vu tận mà đi. Giống, một tiếng giống giận rung trời. Một tên dáng người khôi ngô thiết tháp vượt ngục võ vương, bắp thịt cả người gồ lên, gân xanh nổi lên, sau người đúng là loáng thoáng hiện ra một tôn cao đến mấy chục mét cự viên hư ảnh. Hắn một quyền đánh ra, cự viên hư ảnh tùy theo gầm thét huy động tay lớn, cái kia kinh khủng quyền phong, đúng là đem không gian đều đánh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, cứ thế mà đem hai tên Côn Lôn võ vương liên thủ thế công cho nện đến vỡ nát. Hai tên Côn Lôn võ vương cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Đám người điên này, căn bản bất chấp hậu quả. Thực lực của hai bên bản tại sàn sàn với nhau, nhưng những thứ này vượt ngục võ vương hoàn toàn là không muốn mạng đấu pháp, trong lúc nhất thời, Côn Lôn một phương đúng là ẩn ẩn đã rơi vào hạ phong. Ngay tại chiến cục càng cháy bỏng lúc, trong chiến trường hư không, không có dấu hiệu nào đẩy ra từng vòng gợn sóng. Một người mặc một mạc hôi bào thiếu niên, chắp tay theo cái kia gợn sóng không gian bên trong, không đội không chậm đi ra. Hắn xuất hiện đến như thế bất ngờ, lại tự nhiên như thế, dường như hắn vốn là cái kia ở nơi đó. Kịch chiến song phương, động tác đều là không khỏi trì trệ, ào ào đem để phòng ánh mắt quay đầu sang. Chu Đào ngắm nhìn bốn phía bừa bộn chiến trường, mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra những một cái. Hắn không để ý đến những cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt, chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng bung lên. Ông, vô số đạo mắt thường khó phân biệt màu vàng kim khí tuyến, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Những cái kia khí tuyến trên không trung phi tốc xen lẫn, xuyên thẳng qua, chỉ đang hô hấp ở giữa, liền bệnh thành một tấm bao phủ phương viên gần ngàn mét to lớn thiên la khí bóng, đem toàn bộ chiến trường đều phong tỏa trong đó. Lần này, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Cái này là bực nào tinh diệu năng lượng điều khiển? Ta chính là Đông Hải Tô Dương dưới trướng đại đệ tử, Chu Đạo. Thiếu niên thanh âm cũng không vang dội, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chuyên tới để trợ giúp chư vị. Côn Lôn võ vương một phương, nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Tô Dương học sinh, viện quân đến. Cầm đầu một tên Côn Lôn võ vương, lập tức hướng về Chu Đạo phương hướng truyền âm, ngữ khí bội vàng, tiểu hưu đến rất đúng lúc. Đám này tù phạm bắt, mau tới tương trợ. Vượt ngục võ vương nhóm thì là mặt lộ vẻ hung quang, cái kia cự viên võ vương càng là mở cái miệng rộng, phát ra một trận trào phúng cười như điên. Ha ha ha, Đông Hải Tô Dương, chính hắn không dám tới, phái cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đi tìm cái chết sao? Chu Đào đối bên kia kêu gào mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Côn Lôn một phương, trong tay cái viên kia khắc rõ màu vàng kim long văn kỳ lạ châm dài, khẽ run lên. Ông, long văn châm trong nháy mắt phân hóa giữ lời ngàn viên tinh mịn màu vàng kim khí châm, như cùng một cái từ quang điểm tạo thành bảy bóng, lơ lửng ở bên người hắn, phát ra nhỏ xíu ong ong. Hắn nhìn lấy Côn Lôn võ vương, mở miệng hỏi, chư vị tiền bối, muốn chết vẫn là muốn sống? Chu Đào câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ chiến trường đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Côn Lôn võ vương nhóm, nguyên một đám biểu lộ đều có chút choáng váng. Muốn chết vẫn là muốn sống? Tiểu tử này khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi. Tuy nhiên bọn hắn thừa nhận, vừa mới cái kia một tay bệnh thành thiên la khí vong công phu sát thực kinh diễm, nhưng phía trên chiến trường này đều là hàng thật giá thật võ vương, cái nào không phải thân kinh bách chiến thế hệ? Cái kia cự viên võ vương càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười. Tiểu tử, ngươi ngủ tỉnh chưa? Chỉ bằng ngươi, không bằng ngươi hỏi trước một chút chính ngươi, là muốn chết như thế nào? Cầm đầu Côn Lôn võ vương cảm thấy Chu Đào khẩu khí cuồng vọng, nhưng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao cũng là Hoa Hạ thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu quán quân, vẫn là Tô Dương học sinh. Trọng yếu nhất chính là, Chu Đào thế nhưng là nắm giữ pháp thiên tượng khí a. Hán mụ, ta nếu là có pháp thiên tượng khí ta so Chu Đào còn cùng. Sau đó cầm đầu Côn Lôn võ hoàng quyết định thật nhanh, lần nữa truyền âm nói, tiểu hữu, tận lực bắt sống. Những người này đều là theo thứ ba ngục giam chạy ra đến trọng phạm, trên thân gánh vác lấy không biết bao nhiêu điều án, nhất định phải mang về thẩm phán. Được. Chu Đào đạt được trả lời chắc chắn, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Sau một khắc, hắn bên cạnh thân cái kia mấy ngàn viên lơ lửng màu vàng kim khí châm, độc. Bọn chúng không có tan làm cuồng phong bạo vũ giống như công kích, mà chính là như là cầm giữ có sinh mệnh bầy cá, lặng yên không một tiếng động, vạch ra quỷ dị đường vòng cung, hướng về những cái kia vượt ngục võ vương phương hướng thẩm thấu mà đi. Không vui, thậm chí có thể nói có chút chậm. Nhưng mỗi một cây châm uy tích đều lơ lửng không cố định, làm cho người khó có thể nắm lấy. Giả thần giả quỷ. Một tên tay cầm song đao vượt ngục võ vương giận quát một tiếng, trong tay song đao cuốn lên một mảnh sắc bén đao quang, hướng về bay hướng mình mấy chục cây khí châm chém tới. Thế mà, những cái kia khí châm dường như sớm dự đoán trước động tác của hắn. Ngay tại đao quang sắp chạm đến trong nháy mắt, bọn chúng đột nhiên gia tốc, một cái linh xảo rẽ, liền dễ như trở bàn tay lách qua đao quang phạm vi, tiếp tục không buông tha hướng lấy hắn quanh thân đại huyệt mà đi. Cái gì? Cái kia song đao võ vương trong lòng giật mình, vội vàng biến chiêu ngăn cản. Nhưng vô luận hắn đao pháp như thế nào tinh diệu, những cái kia khí châm luôn có thể lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ, sớm tránh đi, sau đó theo hắn phòng ngự góc chết, tiếp tục chui vào. Cái này căn bản không phải tại chiến đấu, càng giống là tại bị một đám chân không lưu đầu cá chạch chê bừa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều xuất hiện cực kỳ buồn cười một màn. Những cái kia hung thần ác sát vượt ngục võ vương, cả đám đều từ bỏ cùng Côn Lôn võ vương chiến đấu, luôn cuống tay chân ứng phó những cái kia xuất quỷ nhập thần màu vàng kim khí châm. Mà Côn Lôn một phương thì lại áp lực chợt giảm, hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kinh ngạc. Đây là cái gì thủ đoạn? Ngay tại lúc này, một tên Côn Lôn võ vương nắm lấy cơ hội, một tiếng gầm thét,
toàn thân khí kình bừng bừng phân chấn, một cái cương mãnh cực kỳ quyền ấn, hung hăng đánh phía tên kia cự viên võ vương. Cự viên võ vương đang bị mấy trăm cây khí châm quấy rối đến phiền muộn không thôi, giờ phút này gặp Côn Lôn võ vương công tới, càng là lên cơn giận dữ đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy. Bèn, song quyền đụng nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời. Cuồng bạo năng lượng trùng kích sóng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tên địa Côn Lôn võ vương bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, liền lùi mấy bước, mà liền tại hắn lui lại con đường phía trên, đúng lúc có mấy cây khí châm chính lặng yên im lặng bay qua. Mắt thấy hắn liền muốn đụng vào cái kia mấy cây khí châm, cái kia mấy cây khí châm lại giống như là mọc thêm con mắt, tại hắn thân thể đến gần trước trong tích tắc, đột nhiên ngừng tại giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Tên địa Côn Lôn võ vương sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình kém chút đụng vào. Hắn còn chưa kịp thở phào, Chu Đào cái kia thanh âm bình tĩnh, liền du du từ nơi không xa truyền đến. "Tiền bối, ta tới đi." Tên địa Côn Lôn võ vương thân hình cứng đờ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng đặc sắc. Hắn có chút xấu hổ nhìn thoáng qua lơ lửng tại chính mình chóp mũi trước không đến nửa tấc, vẫn tại hơi hơi rung động màu vàng kim khí châm, lại nhìn một chút cách đó không xa cái kia một mặt bình tĩnh thiếu niên, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này, phần này đối năng lượng điều khiển lực đã đến kinh khủng bực nào cảnh giới? Có thể tại như thế trên chiến trường hỗn loạn, tinh chuẩn khống chế lại mỗi một cây châm, thậm chí còn có thể phân tâm nhắc nhở chính mình. Không chỉ là hắn, chung quanh tất cả Côn Lôn võ vương nhìn hướng Chu Đào biểu lộ đều triệt để thay đổi. Trước đó khinh thị cùng hoài nghi sớm đã không còn xuất lại chút gì, thay vào đó là thật sâu rung động cùng thật không thể tin. Mà những cái kia vượt ngục võ vương thì là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng bị khuất. Những kim này sát thương lực tựa hồ cũng không mạnh, có thể bọn chúng thật sự là quá đáng ghét. Tựa như là vô số chỉ đánh không chết, không vung được con ruồi, luôn luôn tại ngươi thời điểm mấu chốt nhất đinh ngươi một chút, để ngươi năng lượng vận chuyển trì trệ, toàn thân khó chịu đến muốn thổ huyết. A a a, phiền chết. Tên kia cự viên võ vương rốt cục chịu đựng không nổi, phát ra một tiếng cuồng bạo nộ hống. Hắn từ bỏ cùng những người khác chiến đấu, cặp kia huyết hồng ánh mắt gắt gao tập trung vào chiến trường trung tâm, cái kia thủy trung đứng chắc tay, một bước không động thiếu niên. Bắt giặc phải bắt đua trước, chỉ phải giải quyết cái này thả châm tiểu tử, những thứ này đáng ghét đồ vật tự nhiên sẽ biến mất. Tiểu tử, chết đi cho ta. Cự viên võ vương dưới chân đại đột nhiên nổ tung, cái kia thân thể khôi ngô như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng lấy Chu Đào vào tới. Phía sau hắn cự viên hư ảnh càng là gầm thét mở ra miệng to như chậu máu, phản phất muốn đem Chu Đào một miệng nuốt vào. Tiểu hữu cẩn thận. Côn Lôn võ vương thủ lĩnh thấy thế quá sợ hãi, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Thế mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, Chu Đào lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Ngay tại cự viên võ vương cái kia nổi đất lớn nằm đấm sắp đánh nát Chu Đào đầu trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông nguyên bản lan truyền tại toàn bộ chiến trường các nơi, đang cùng tất cả vượt ngục võ vương chiến đấu hàng ngàn cây màu vàng kim khí châm, dường như nhận được một loại nào đó vô thượng chỉ lệnh. Bọn chúng trong nháy mắt từ bỏ mục tiêu của mình, hóa thành một đạo đạo màu vàng kim lưu quang, lấy so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần tốc độ, theo bốn phương tám hướng hướng về cự viên võ vương vị trí điên cuồng hồi viên. Cái kia cảnh tượng uyển như bách xuyên quy hải, ngàn vạn phi hoàng hội tụ thành long. Cự viên võ vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Có thể quyền của hắn thế đã ra, căn bản không kịp thu hồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hàng ngàn cây khí châm đã phát sau mà đến trước, tại hắn sắp đánh trúng Chu Đào trước một khắc, vô cùng tinh chuẩn hội tụ thành một tấm to lớn, hình dạng xoắn ốc màu vàng kim khí bóng, đem hắn tính cả sau lưng cự viên hư ảnh đều gắt gao gắn vào trong đó. Phá cho ta! Cự viên võ vương nộ hống, nắm đấm thay đổi phương hướng, hung hăng đập vào tấm kia châm lưới phía trên. Thế mà cái kia nhìn như yếu ớt châm lưới lại cứng cỏi đến vượt quá tưởng tượng, chỉ là khẽ run lên, liền đem hắn cái kia lực lượng cuồng bạo đều tan mất. Cái này vẫn chưa xong. Cấu thành châm lưới mỗi một cây khí châm cũng bắt đầu điên cuồng rung động, bọn chúng không còn là đơn giản trói buộc, mà chính là như cùng sống tới độc xà, theo cự viên võ vương trên thân mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cái khiếu huyệt, điên cuồng chui vào. Không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho hắn thể nội mãnh liệt năng lượng, trong nháy mắt hỗn loạn. A da. Cự viên võ vương phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, hàng ngàn hàng vạn con kiến tại gặm nuốt lấy kinh mạch của mình. Một cú khó nói lên lời tê dại cùng nói để hắn liền đứng cũng không vững. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh khủng lực lượng, tại thời khắc này, đúng là nửa điểm đều không xử ra được. Phù phù. Tại sở hữu người kinh hãi nhìn soi mói, cái kia không ai bị nổi cự viên võ vương, cứ như vậy toàn thân co quắp, thẳng tắp té quỵ trên đất, bị tấm kia màu vàng kim châm lưới trói như cùng một cái bánh trưng. Toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ. Chu Đào cái này mới chậm rãi bước chân, không nhìn còn lại mấy cái bên kia đã triệt để sợ vỡ mật vượt ngục võ vương, đi tới cái kia quỳ rạp xuống đất miệng sủi bọt mép cự viên võ vương trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía cầm đầu Côn Lôn võ vương, ngựa khí vẫn như cũ bình tĩnh. Tiền bối, ta chỉ có thể làm đến bước này, được sao? Được. Được. Ừm, vậy liền cái kế tiếp. Chương 1080, thuận tay chương 1080, thuận tay thấy được Chu Đào này quỷ dị phi phàm thủ đoạn về sau, còn lại mấy tên vượt ngục võ vương, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong con mắt thấy được cùng một cái chữ. Chạy. Trong mấy mắt, mấy người tan tác như chim mông, hướng về hoàn toàn phương hướng khác nhau, liều mạng buộc phát ra toàn bộ lực lượng, điên cuồng chạy trốn. Thế mà, Chu Đào vẫn đứng tại chỗ, ngay cả động cũng chưa từng động một cái. Hắn chỉ là giơ tay lên đối với hư không vung tay lên. Đi. Ông. Nguyên bản lơ lửng tại Chu Đào bên cạnh thân hơn ngàn viên khí châm trong nháy mắt lướt động mà đi. Quỷ dị một màn, lần nữa trình diễn. Một tên ý đồ thử nghiệm chui xuống đất võ vương, vừa mới tiến vào trong đất không đến 3 mét. Mấy trăm cây khí châm liền đã hội tụ tại đỉnh đầu hắn, phi tốc xoay quanh về sau lít nha lít nhít thì kích lướt vào đi. Một giây sau, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tên kia võ vương bị chỉnh cái từ mặt đất cho cưỡng ép giật đi ra, trên thân còn quấn quanh lấy một tấm vừa mới bệnh thành tốt châm lưới, bay về phía giữa không trung, sau cùng ba chít chít một chút ngã trên mặt đất. Một bên khác, một tên tốc độ cực nhanh võ vương, thân hình hóa thành nói đạo tàn ảnh, tại phế tích bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nhưng vô luận hắn như thế nào biến hướng, như thế nào gia tốc, luôn có như vậy mấy chục cây châm, như là như giỏi trong xương, không xa không gần treo ở phía sau hắn. Bọn chúng cũng không công kích, cứ như vậy theo. Có thể tên kia võ vương lại cảm giác so với bị một tôn võ hoàng truy sát còn khó chịu hơn. Hắn nhanh, châm cũng nhanh. Hắn chậm, châm cũng chậm. Hắn dừng, châm cũng gấp dừng. Cảm giác kia, tựa như là hơn 10 đôi ánh mắt gắt gao đính tại trên gáy của hắn, để hắn tê cả da đầu, tâm thần bất an. Rốt cục, hắn tại một lần cực hạn lộn vòng bên trong, bởi vì tâm thần hao tổn qua phim, dưới chân hơi hơi trở đi. Cũng là cái này không một ép cũng chưa tới sơ hở. Cái kia mấy chục cây châm, trong nháy mắt gia tốc, lặng yên không một tiếng động kéo đi lên, từng cây vô cùng tình chuẩn đâm vào quanh người hắn các nơi làm cho hắn trong nháy mắt thoát lực, nhưng lại không thương tổn cùng tính mệnh người bị. Tên kia võ vương chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cả người liền không bị khống chế ngã nhào xuống đất, tứ chi mở lớn. Sau một khắc, những thứ này đâm ở trên người hắn phi châm đúng là kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, một cỗ lực chấn động trực tiếp truyền tiến hắn thể nội, để hắn càng không có sức chống cự. Ngoài ra còn có một vị vượt ngục võ vương, càng là tại chỗ phân ra 10 cái huyễn ảnh phân thân, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Có thể truy kích hắn cái kia hàng trăm cây khí châm, lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia phân thân liếc một chút, trực tiếp hướng về bản thể của hắn thì bay đi. Thậm chí, còn có mấy cây châm, nghịch ngợm lượn quanh cái vòng, đem hắn những cái kia huyễn ảnh phân thân, nguyên một đám đâm bạo, phát ra liên tiếp phốc 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 nhẹ vang lên. Tên địa võ vương tại chỗ thì mộng, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn tấm kia châm lưới đem chính mình bao lại, bó thành một cái bóng. Nương theo lấy một cái tiếp theo một cái vượt ngục võ vương nhóm xa lưới, côn luôn một phương võ vương nhóm, đã triệt để từ bỏ suy nghĩ. Bọn hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy những cái kia từng để cho bọn hắn lâm vào khẩu chiến, hung thần ác sát phạm nhân vượt ngục, giờ phút này như là bị mèo treo đùa chuột, nguyên một đám lấy các loại buồn cười tư thái bị nhẹ nhõm cầm xuống. Đây cũng không phải là chiến đấu. Đây là một trận một phương diện tuyệt đối nghiên ép. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, tất cả chiến đấu đều đã lắng lại. Nguồn ngang trên đất nằm, hoặc là nằm sấp 10 cái bị màu vàng kim châm lưới trói rắn rắn chắc chắc vượt ngục võ vương. Mỗi một cái đều bảo trì lấy ý thức thanh tỉnh, nhưng toàn thân tê dại bất lực, động liên tục một đầu ngón tay khí lực đều không có, chỉ có thể dùng tuyệt vọng mà khuất đục ánh mắt, nhìn lấy cái kia đứng tại chiến trường trung tâm, từ đầu đến cuối đều đứng chắp tay thiếu niên. Chu Đào chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Ông, cái kia hàng ngàn cây khí châm, hóa thành từng đạo lưu quang, theo bốn phương tám hướng bay trở về, cuối cùng tại trong lòng bàn tay của hắn, một lần nữa hội tụ thành cái viên kia khắc rõ màu vàng kim long văn kỳ lạ châm dài. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy, tràn đầy khó nói lên lời thong dong cùng thoải mái. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Cầm đầu côn lôn võ vương, nhìn lấy cái này đầy đất chiến quả, lại nhìn một chút cái kia liền khí tức đều không có chút nào hỗn loạn thiếu niên, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Hắn mở ra có chút cứng ngắc bước chân, chậm rãi đi đến Chu Đào trước mặt, há to miệng, hầu kết trên dưới nhấp nô nhiều lần, tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt, đầy là thần tình phức tạp. Rung động, cảm kích, còn có một loại bị thời đại thủy triều đập vào trên bờ cắt cảm giác bất lực. Hắn cuối cùng vẫn hướng về Chu Đào, thật sâu ô quyền. Đỏ thắm. Chu tiểu hữu, đa tạ tương trợ. Phía sau hắn những cái kia côn lôn võ vương, cũng nào nào kịp phản ứng. Đồng loạt đối với Chu Đào thi lễ một cái, trên mặt của mỗi người đều mang phát ra từ nội tâm kính nể. Chu Đào thản nhiên nhận cái này thi lễ, trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ nhạt nhẽo đủ cười. Thiện tay mà thôi thôi. Cái này hơi hợt sáu cái chữ, để tại chỗ côn lôn võ vương nhóm, khỏe miệng lại là có quắc một trận. Thiện tay mà thôi. Bọn hắn bên này liều sống liều chết, thậm chí đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, kết quả là chỉ là thiện tay mà thôi. Giữa người và người chênh lệch, thật có thể lớn đến loại này cấp độ sao? Vị kia thủ lĩnh lấy lại bình tĩnh, trong lòng hiếu kỳ chung quy là đẻ qua rung động, hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chu tiểu hữu, tại sao lại xuất hiện tại Ô Đông thành phố? Nơi này, thế nhưng là khoảng cách Sơn Hải nhất tuyến tiên thành thị gần nhất, bây giờ chính vào phi thường thời kỳ, hung thú tàn phá bừa bãi, rất là nguy hiểm. Chu Đào theo hắn chỉ phương hướng nhìn một cái kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, tựa hồ có một tia khát vọng đang thiêu đốt. Hắn thu tầm mắt lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Ta chính muốn đi trước nhất tuyến tiên, muốn đi xem võ thần địa. Cầm đầu côn lôn võ vương nghe xong, chần chờ một lát liền nói, Chu tiểu hữu, lần này đi lộ trình nguy hiểm, định muốn cẩn thận là hơn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta tự có chừng mực. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia bị bọt tại trên mặt đất vượt ngục võ vương, lại nhìn một chút côn lôn mọi người, lại là giơ tay lên, trong lòng bàn tay long văn trầm phát ra một trận rất nhỏ tiếng rung. Chỉ thấy Chu Đào tiện tay đem cái viên kia long văn trầm hướng về trước người không trung, nhẹ nhàng ném đi. Châm dài vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, lại không có hạ lạc, mà chính là yên tĩnh treo ngừng ở giữa không trung bên trong. Ông. Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội óng nóng âm thanh, đột nhiên vang lên. Cái kia long văn trầm lại lần nữa phân hóa ra mấy ngàn viên màu vàng kim khí trầm. Thế mà những thứ này khí châm cũng không có giống trước đó như thế tứ tán ra. Bọn chúng trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, xe lẫn, tổ hợp, phát ra từng đợt răng rắc tinh vi cắn vào âm thanh. Thanh âm kia dày đặc mà giàu có tiết ấu, giống như là có ngàn vạn cái tối đỉnh cấp công tượng, chính tại hư không bên trong, cộng đồng chế tạo một kiện tuyệt thế thần binh. Tại sở hữu người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, vô số màu vàng kim khí châm, lấy một loại có chút tinh diệu tinh vi phương thức, nhanh chóng ghép lại, trọng hợp thành một cái hoàn toàn mới hình thái. Một thanh dài ước chừng 2 mét, chiều rộng 4 ngón tay, toàn thân bảy biện ra phi kiếm màu vàng nóng hình thái. Thân kiếm, kiếm cách, chuôi kiếm, mỗi một bộ phận đều từ vô số cây tinh mịn khí châm hoàn mỹ khảm bộ mà thành, lẫn nhau ở giữa kín kẽ, thậm chí ngay cả trên lưỡi kiếm đều lóe ra từ vô số cây kim tạo thành, làm người sợ hãi sắc bén hàn quang. Đó đã không phải là đơn giản tổ hợp, càng giống là một loại dựa vào năng lượng hình thái, không thể tưởng tượng vật chất nhanh chóng kết cấu. Ngoa ngoa tạo, một tên tuổi trẻ côn lôn võ vương cũng không còn cách nào duy trì sự chấn định của mình, một mặt không dám tin. Hắn đồng bạn bên cạnh không có một cái nào đi chỉ trích hắn, bởi vì bọn hắn trong lòng của mỗi người giờ phút này đều tại cuồng soát lấy đồng dạng khung bình luận. Thì tại bọn hắn đại não triệt để đứng máy thời điểm, Chu Đào động, hắn cước bộ nhẹ dơ lên, không đội không chậm chỗ, từng bước một bước lên hư không, đi tới chuôi này hoàn toàn do khí châm tạo thành phi kiếm trước đó, sau đó nhẹ nhàng đứng lên trên. Chuôi này xem ra hoàn toàn là năng lượng thể phi kiếm, đúng là không nhúc nhích tí nào, vững chắc đến như là kiên cố nhất tảng đá. Chu Đào đứng tại trên thân kiếm, dáng người thẳng tắp, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, ánh mắt yên tĩnh lạnh nhạt. Hắn sau cùng nhìn thoáng qua phía dưới đám kia đã triệt để hóa đá côn lôn võ vương, khẽ vuốt cảm ra hiệu. Chư vị, cáo tử. Siêu. Vừa dứt lời, dưới chân hắn châm kiếm, phần đuôi đột nhiên phun ra một đạo sáng chói khí lưu màu vàng nóng. Một người một kiếm, hóa thành một đạo xé rách trường không kim sắc thiểm điện, lấy một loại xa tốc độ siêu âm tốc độ kinh khủng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ lưu lại một đạo cửu cửu bất tán màu vàng kim vết đuôi. Rất lâu, côn lôn võ vương nó mới tỉnh hồn lại. Ta làm sao có loại tiểu tử này chủ yếu là tới trang một thanh, giúp đỡ chỉ là thuận tay cảm giác. Em, ta cũng có loại cảm giác này. Chương 1081, thỉnh giáo chương 1081, thỉnh giáo Sơn Hải nhất tuyến thiên. Nơi đây chính là hoa hạ chống cự hung thú triều dâng tuyến ngoài cùng, lâu dài đều bao phủ tại một cỗ túc sắt cùng khẩn trương trong không khí. Thế mà, tại nhất tuyến thiên phía sau, một chỗ đối lập nhẹ nhàng rộng rãi trong sân gốc, lại đứng sừng sững lấy một khối cao đến 100m cự hình thạch địa. Đây cũng là võ thần địa. Tự võ thần bia hiện thế đến nay, nơi này liền trở thành vô số võ giả trong lòng triều thánh chi địa. Giờ phút này, võ thần bia phía dưới chính tụ tập không ít võ giả, bọn hắn hoặc ngồi xếp bằng, hoặc ngừng chân nhìn lên, trên mặt của mỗi người đều mang sùng kính cùng hướng tới. Chu Đào thân ảnh, theo một đạo màu vàng kim lưu quang xẹt qua chân trời, lặng yên treo đứng tại trên sơn có không. Hắn cúi đầu nhìn lại, cái kia to lớn thạch bia phía trên, từ trên xuống dưới, rõ ràng khắc lấy năm cái phong cách cổ xưa mà ẩn chứa vô thượng đạo vận văn tự. Hạo, Lê, Kỷ, Lạc, dễ dàng. Mỗi một chữ đều dường như gánh chịu lấy nhất đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử, tản ra một cỗ chấn áp vạn cổ rồi rào ý vị. Chu Đào chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Hắn tới đây chỉ là vì xác nhận võ thần bia đi đâu tương đối thích hợp viết lên năm ban cùng tên của lão sư. Rất tốt, năm vị võ thần tổ tiên cho bọn hắn lưu lại rất nhiều phát huy không gian. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi, tiến về chiến trường chân chính thời điểm. Phía dưới trong đám người, đột nhiên truyền tới một tràn đầy kinh hỉ cũng không xác định thanh âm. Chu Đào. Chu Đào thân hình thoáng một trận, cúi đầu hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy đám người bên trong, một cái vóc người cường tráng, khuôn mặt kiên nghị thanh niên, chính ngửa đầu, một mặt kinh hỉ mà nhìn mình. Nô Châu Kim Triều. Chu Đào khẽ miệng hiện hiện một vẻ ý cười, thân hình khẽ động, liền nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Dưới chân hắn châm kiếm trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số quan điểm, cuối cùng hội tụ thành một cái long văn châm, chui vào lòng bàn tay của hắn. Ta dựa vào, thật là ngươi a. Kim Triều xác nhận người tới, lập tức sải bước lao đến, tới thì cho Chu Đào một quyền, trên mặt là không che giấu chút nào kích động. Người cái tên này, ra sân phương thức thật đúng là càng ngày càng trang. Chu Đào nhìn trước mắt Kim Triều, cũng có chút cảm khái. Trước mắt Kim Triều sớm đã rút đi năm đó ngây ngô, hai đầu lông mày nhiều hơn một phần trầm ổn cùng tự tin, thực lực cũng đã bước vào tuyệt phẩm võ tôn hàng ngũ. Người cái tên này, bộ dáng thật đúng là một điểm không thay đổi a. Kim Triều nhìn từ trên xuống dưới Chu Đào, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Đào cười cười, ngươi tăng lên thật là nhanh. Bất quá 2-3 năm quan cảnh, cũng đã là tuyệt phẩm võ tôn. Kim Triều nghe vậy, cười ha ha một tiếng, gãi đầu một cái. Này, cùng các ngươi bọn này Tô lão sư môn hạ cao đồ tự nhiên là so sánh không bằng. Hắn nói chuyện ở giữa, Chu Đào chú ý lực rơi vào cách đó không xa một đám tuổi trẻ người trên thân. Đám kia thanh niên nam nữ, từng cái khí tức bất phàm, đang dùng một loại hiếu kỳ mà tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đánh giá chính mình. Những người này là? Hả, đều là bạn học chung thời đại học của ta a. Kim Triều một mặt chuyện đương nhiên trả lời. Chúng ta trường học tổ chức hoạt động, đặc biệt tới tham quan võ thần địa. Chu Đào nghe vậy, sửng sốt một chút. Ngươi đều lên đại học? Kim Triều bị hắn phản ứng này chọc cười, lật ra cái lườm ý. Nhiều hiếm có nha. Ta khẳng định lên đại học a. Chẳng lẽ lại còn tại lên cấp 3 a? Chu Đào trừng mắt nhìn, không nói gì. Kim Triều xem xét hắn vẻ mặt này, nhất thời phản ứng lại, ánh mắt trợn thật lớn. Không phải đâu. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn chưa lên đại học a. Chu Đào nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hơi có vẻ xấu hổ. Quá bận rộn tu hành, không có đi tham gia võ đạo cao khảo mà thôi. Phúc. Kim Triều kém chút không có một hơi cười phun ra ngoài, hắn vỗ Chu Đào bả vai, hết sức vui mừng. Không có việc gì không có việc gì, không chậm trễ. Lấy ngươi thực lực, muốn vào chúng ta trường học còn không phải dễ dàng sự tình. Đến thời điểm hai ta còn có thể làm đồng học đâu. Ngay tại hai người ôn chuyện thời điểm, một tên xem ra khí chất nho nhã thanh niên võ giả đi tới. Hắn trên thân tản ra lấy trầm ổn võ vương khí tức. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Kim Triều, lập tức ánh mắt liền rơi vào Chu Đạo trên thân, thần sắc trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Các hạ thế nhưng là Tô Dương tiên sinh dưới trướng cao độ, Chu Đạo. Chu Đạo đội vàng đáp lễ lại. Tiền bối khách khí. Một bên Kim Triều liền đội vàng giới thiệu, Chu Đạo, đây là lớp chúng ta đạo sư, Hứa Chiêu lão sư. Hứa lão sư cùng các ngươi Tô lão sư một dạng, cũng là một vị hóa kình võ vương nha. Tên kia vì Hứa Chiêu đạo sư nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, liền đội quát quát tay. Kim Triều, chớ có nói bậy. Hắn nhìn lấy Chu Đạo, trong giọng nói tràn đầy kính ý, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, bất quá là hóa kình tiểu thành, nào dám cùng Tô lão sư đánh đồng. Tô lão sư đây chính là sớm đã đạt đến hóa kình đại viên mãn, cùng bọn ta đã không giống một cấp bậc tồn tại. Thế mà, Hứa Chiêu vừa dứt lời, một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt kiệt ngao đeo kiếm thanh niên, theo học sinh đội ngũ bên trong tách mọi người đi ra. Hắn trên thân tản ra lấy cực kỳ sắc bén kiếm ý, tu vi bất ngờ cũng đạt tới tuyệt phẩm võ tôn. Hứa lão sư. Thanh niên kia trước là hướng về phía Hứa Chiêu thi lễ một cái, lập tức ánh mắt liền thẳng tắp bắn về phía Chu Đạo. Trong ánh mắt của hắn, không có ý, lại tràn đầy không che giấu chút nào chiến ý, các hạ nếu là Tô tiên sinh cao độ, chắc hẳn thực lực phi phàm. Tại Hạ Quốc phòng võ đạo đại học, Thế Minh. Bất tài, đã từng tại toàn quốc giải thi đấu phía trên, xa xa gặp qua các hạ phong thái. Hôm nay có hạnh ở đây gặp bữa, không biết có thể hướng các hạ thỉnh giáo một ít. Hắn lời nói này nói đến không tiêu ngạo không tự ti, đã biểu lộ thân phận, cũng biểu đạt so tài ý nguyện, để người khác tìm không ra nửa điểm mà bệnh. Nhưng ai cũng nghe được, vị này kiếm đạo thiên tài, không phục. Thế Minh, không được vô lễ. Hứa Chiêu biến sắc, lập tức lên tiếng quát lớn. Nói đùa cái gì? Hướng Tô Dương học sinh khiêu chiến. Không nói trước thực lực sai biệt, chỉ là tầng này thân phận, cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện mạo phạm. Tề Minh lại là không hề bị lay động, vẫn như cũ thẳng tắp đứng đấy, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Chu Đạo chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Trung quanh các học sinh cũng đều nín thở, bầu không khí một thời gian có chút eo hẹp trương. Bọn hắn một phương diện cảm thấy Tề Minh có chút lỗ mãng, một phương diện khác, ở sâu trong nội tâm nhưng lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, vị này trong truyền thuyết quán quân, Tô Dương học sinh đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Có phải là thật hay không như trong truyền thuyết nói, không có một điểm nhân dạng. Kim Triều nhướng mày, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Chu Đào một ánh mắt ngăn lại. Chu Đào nhìn trước mắt Tề Minh, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cỗ thuần túy mà kiếm ý sắc bén, đây là một cái chân chính kiếm sĩ. Đối với loại này thuần túy võ giả, hắn từ trước đến nay không ghét. Có thể. Chu Đào chậm rãi phun ra hai chữ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tề Minh trên mặt, trong nháy mắt bạo phát ra một trận cuồng hỉ cùng vẻ hưng phấn. Đa tạ các hạ thành toàn. Chương 1082, tương lai chương 1082. Tương lai Tề Minh lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách, đối với Chu Đạo trịnh trọng liền ổn quyền. Ông. Tề Minh đem sau lưng trường kiếm màu xanh lấy ra, trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, tiếng kiếm reo vang. Hứa Chiêu thấy thế, há to miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, phất tay ra hiệu chúng quanh học sinh tản ra, trở lại đầy đủ đất trống. Việc đã đến nước này, hắn lại ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì, chỉ hy vọng Tề Minh đừng thua đến quá khó nhịn. Các hạ, mời. Tề Minh giơ kiếm tại ngực, cả người khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Thế mà đối mặt hắn cái này toàn lực ứng phó tư thái, Chu Đào lại chỉ là đứng bình tĩnh lấy, cả tay đều không có nhấc một chút. Tề Minh mi đầu cao lại, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ coi là đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, Tề Minh động. Dưới chân hắn tốc độ biến ảo, thân hình giống như quỷ mị, mang theo liên tiếp tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng đồng thời công hướng Chu Đào. Mỗi một đạo tàn ảnh đều vung ra một đạo kiếm quang sáng chói. Trong chốc lát, mấy chục đạo sắc bén cùng cực kiếm quang, từ khác nhau góc độ, phong kiến Chu Đào tất cả đều lui, xen lẫn thành một tấm tất sát kiếm võng. Là Tề Minh võ kỹ, kiếm ảnh. Có học sinh lên tiếng kinh hô. Cái này một chiêu, thư thực kết hợp, kiếm quang như rệt, cùng giai bên trong, cơ hồ không ai cản nổi, thậm chí có thể vượt cấp làm bị thương võ vương. Hứa Chiêu biểu lộ cũng ngưng trọng lên, một kiếm này đã có mấy phần võ vương uy thế. Thế mà, ngay tại cái tia đầy trời kiếm quang sắp đem Chu Đào triệt để thôn vệ trong mấy mắt, Chu Đào rốt cục động. Hắn không có tránh, cũng không có lóe, chỉ là vươn một ngón tay, đối với trước người cái kia mảnh kiếm không kẽ hở kiếm võng, nhẹ nhàng điểm một cái. Đinh. Một tiếng thanh thúy đến từ hạ, dường như ngọc trai rơi mâm ngọc nhẹ vang lên. Cái kia thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, lấn át tất cả kiếm khiếu cùng tiếng xé gió. Ngay tại Chu Đào đầu ngón tay điểm ra một sát na kia, thời gian dường như bị nhấn xuống chậm thả khóa. Tất cả mọi người có thể thấy rõ, Chu Đào đầu ngón tay không nghiêng không lệch, vừa vặn điểm vào mấy chục đạo kiếm quang sen lẫn hạch tâm tiết điểm phía trên. Chỗ đó là Tề Minh tất cả kiếm chiêu biến hóa ngọn nguồn. Lấy Chu Đào đầu ngón tay làm trung tâm, một vòng mắt trần có thể thấy màu vàng kim vận sóng đột nhiên đẩy ra. Cái kia đầy trời kiếm quang, tại cái kia vòng gợn sóng chạm đến trong nháy mắt, đúng là như là bị đầu nhập vào liệt hỏa băng tuyết, lặng yên không một tiếng động, từng khúc tăng dã, không có kịch liệt nổ tung, không có cuồng bạo năng lượng đối trùng. Cứ như vậy, thừa không tiêu thất, hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trước một giây vẫn là hủy thiên diệt địa giống như tất sát kiếm lưới, sau một giây liền đã là gió êm sóng lặng, mây trôi nước chảy. Giữa sân, Thế Minh thân ảnh cứng ngay tại chỗ, hắn duy trì xuất kiếm tư thế, trong tay trường kiếm màu xanh, mũi kiếm khoảng cách Chu Đào mi tâm đã không đủ nửa thước, nhưng hắn lại cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Một cỗ vô hình, nhưng lại không thể phá vỡ lực lượng, đem hắn kiếm, đem hắn người, đều gắt gao định lại ở đó. Võ thần bia dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia quốc phòng võ đạo đại học thiên tài các học sinh, nguyên một đám nhãn cầu đều nhanh chừng ra hốc mắt, trên mặt biểu lộ liền như là ban ngày gặp ủy. Vừa mới xảy ra chuyện gì, bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ. Bọn hắn chỉ thấy Chu Đảo vươn một ngón tay, sau đó Tề Minh cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ liền bị phá, phá đến gọn gàng mà linh hoạt, không mang theo một tia khói lửa. Hứa Chiêu đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, hắn khẽ nhếch miệng, trong cổ họng phát ra một trận ôi ôi tiếng vang, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hắn biết Chu Đảo rất mạnh, nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Chu Đảo có thể mạnh tới mức này. Đó đã không phải là đơn thuần thực lực nghiền ép, đó là một loại đối lực lượng, đối võ đạo lý giải, hàng duy đả kích. Chu Đảo thu hồi ngón tay, đứng chắp tay. Kiếm của ngươi rất nhanh. Hắn nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Tề Minh, bình tĩnh đánh giá một câu. Đáng tiếc, không đủ thuần túy. Tiếng nói vừa ra, cái kia cỗ trói buộc Tề Minh lực lượng vô hình đống nhiên tiêu tán. Tề Minh thân thể nhoáng một cái, bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, một trương gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn cúi đầu nhìn một chút kiếm trong tay của chính mình, lại nhìn một chút đối diện cái kia mây trôi nước chảy thiếu niên, một cỗ to lớn cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Không đủ thuần túy. Chính mình vì kiếm đạo, từ bỏ hết thảy, ngày đêm khổ tu, đem tất cả tâm thần đều đắm chìm trong đó, lại còn không đủ thuần túy. Như thế nào? Thuần túy? Hắn thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng cùng mê mang. Chu Đào nhìn hắn một cái, không có trực tiếp trả lời. Hắn chỉ là vươn tay, trong lòng bàn tay, cái viên kia Long Văn Châm lần nữa hiện hiện. Ông. Long Văn Châm khẽ run lên, một luồng so sợi tóc còn muốn tinh tế 100 lần màu vàng kim phi tuyến, theo cây kim kéo dài mà ra. Chu Đào cong ngón búng ra. Hiu. Cái kia đạo màu vàng kim phi tuyến liền giống như một đạo cỡ nhỏ kim sắc tiềm điện, trong nháy mắt bắn về phía nơi xa một khối cao mấy mét đá lớn. Khí tuyến vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp quy tích, nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt. Phúc. Một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên. Khối cự thạch này không có bất kỳ biến hóa nào. Thế Minh ngây ngẩn cả người, trung quanh học sinh cũng ngây ngẩn cả người. Đây là có ý tứ gì? Bán không trúng đĩa rồi. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời khắc, một trận gió nhẹ thổi qua. Ào ào ào. Khối kia xem ra hoàn hảo không chút tổn hại đá lớn, đúng là trong gió vô thanh vô tức hóa thành một đống tinh tế tỉ mỉ vô cùng bột màu trắng, theo gió phiêu tán. Toàn trường hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp đem một tảng đá lớn đánh nát, không khó. Nhưng muốn đem một tảng đá lớn, chấn thành lớn nhất đều bột phấn, còn không phá hư bề ngoài hình, cái này cần kinh khủng bực nào lực xuyên thấu cùng lực khống chế. Chu Đào thu hồi Long Văn Trầm, bình tĩnh mở miệng. Kiếm của ngươi, chiêu thức quá nhiều, biến hóa quá nhiều, lực lượng cũng quá phân tán. Làm ngươi có thể đem tất cả lực lượng, tất cả ý chí đều ngưng tụ vào một điểm, thẳng tiến không lùi thời điểm. Đó chính là thuần túy. Tề Minh ngơ ngác nhìn đống kia theo gió phiêu tán bột đá, lại nhìn một chút Chu Đào, ánh mắt bên trong mê mang cùng không cam lòng dần dần rút đi, thay vào đó là một loại sáng tỏ thông suốt minh ngộ. Hắn hướng về Chu Đào, thật sâu bái. Đa tạ. Chỉ điểm. Một tiếng này phát ra từ đáy lòng. Chu Đào khẽ bước cằm, không cần phải khách khí. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Cả cái sơn cốc, thậm chí toàn bộ đại địa cũng bắt đầu kịch liệt lay động, dường như địa long xoay người. Tất cả mọi người là thân hình thoát một cái, đứng không vững. Ngay sau đó, theo sơn hải nhất tuyến tiên phương hướng, truyền đến một tiếng đủ để đánh nứt thương khung khủng bố thu hống. Giống. Hứa Chiêu sắc mặt kỳ biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhất tuyến tiên phương hướng, sầm mặt lại. Thú triều càng ngày càng thường xuyên. Chu Đào lại là một mặt ý động. Kim Triều, ta phải đi. Kim Triều sững sờ, ngươi đi đâu vậy? Chu Đào chắp tay quay người, trong thoáng chốc cũng đã đạp kiếm mà đi. Loan thoáng chuyển đến tiếng vang. Tương lai. Chương 1083, múa rối chương 1083, múa rối hoa hạ, sơn hải nhất tuyến tiên chỗ, thiên tiệp tinh mái vòm phòng ngự căn cứ. Làm chấn thủ Đông Phương chiến khu trọng yếu nhất tinh túc đại trận tiết điểm một trong, hệ thống báo động lâu dài duy trì tại tối cao tình trạng giới bị. Lúc này, bén nhọn còi báo động chói tai vang vọng cả cái căn cứ. Căn cứ ngay phía trước đến 10 km bên ngoài giữa không trung, không gian như là phá toái mặt kính, một đạo dữ tợn màu đen vết nứt bị cứ thế mà xé mở. Ngay sau đó, vô cùng vô tận, hình dáng khác nhau hung thú lôi cuốn lấy ngập trời màu đen sắc khí, như là vỡ đê hồng thủy, theo cái kia vết nước bên trong điên cuồng vươn ra, hướng về căn cứ phương hướng ngang nhiên đánh tới. Nhất cấp chiến đấu cảnh báo. Trinh sát đến cường độ cao không gian ba động, thú triều quy mô. Đặc cấp. Tất cả đơn vị tác chiến lập tức tiến vào chiến đấu cương vị. Vòng ngoài tam trọng lạ dở trọng pháo trận liệt, khởi động. Căn cứ bên trong trung tâm chỉ huy, chỉ lệnh bị cấp tốc hạ đạn. Ông. Năng lượng to lớn mái vòm phía trên trăm tòa giữ tận pháo đài chậm rãi chuyển hướng, họng pháo sáng lên hủy diệt tính quang mang. Một giây sau, từng đạo tráng kiện chùm laser xé rách trường không, tinh chuẩn đánh vào cái kia lít nha lít nhít trong bầy thú. Vâng, vâng, vâng. Mỗi một lần pháo kích đều có thể tại thú triều bên trong thanh lý ra một mảng lớn chân không khu vực, vô số hung thú trong nháy mắt bị khí hóa, liền kêu rên cũng không kịp phát ra. Thế mà cái kia không gian vết nứt dường như kết nối lấy một cái vô cùng vô tận hung thú xào huyệt, đến tiếp sau hung thú không có dừng chút nào trệ, dẫm lên đồng bạn thi thể, tiếp tục điên cuồng đẩy về phía trước tiến. Căn cứ tuyến đầu đồn quan sát đứng ở giữa, mười mấy tên khí tức cường hãn võ vương cường giả, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên chiến trường. Không thích hợp, lần này số lượng nhiều lắm. Một tên thâm niên võ vương trầm giọng mở miệng, trên mặt của hắn tràn đầy sầu lo. Đại trận khép lại tốc độ rõ ràng trở nên chậm, cái này khe nứt chỉ sợ ít nhất phải 15 phút mới có thể khép kín. Hắn để tại chỗ tất cả mọi người trong lòng nặng trĩu. 15 phút, đủ để cho chiến cục phát sinh bất luận cái gì không thể dự đoán biến hóa. Liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau một lát, đã có tính ra hàng trăm cá lọt lưới, nương tựa theo tốc độ kinh người cùng nhanh nhẹn, thành công xông ra lạ dở trọng pháo hỏa lực phạm vi bao trùm, hướng về năng lượng mái vòm cấp tốc tới gần. Gần phong pháo trận liệt, tự do khai hỏa. Cộc 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 cộc. Năng lượng mái vòm phía dưới, vô số càng loại nhỏ hơn pháo đài dò ra, xen lẫn thành một mảnh kín không kẽ hở kim loại phong bạo, ngọn lửa gào thét, đem những cái kia nỗ lực đến gần hung thú đều xé thành mảnh nhỏ. Tạm thời an ổn, vẫn chưa để võ vương nhóm vương lòng cảnh giác. Quả nhiên, cái kia đạo đen nhánh vết nước bên trong, chiến trường cũng thế, lại lần nữa thăng cấp. Từng đầu hình thể to lớn hơn, khí tức càng thêm bạo lệ, thậm chí đã đơn giản hình người hung thú bắt đầu xuất hiện. Bọn chúng trên thân lượn lờ hắc khí, nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Vương cấp hung thú, mà lại là kết bè kết đội vương cấp hung thú. Bọn chúng tốc độ nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, tùy tiện liền tránh qua, tránh né lạ dở trọng pháo phạm vi bao trùm, hóa thành từng đạo màu đen lưu quang, hung hăng hướng về năng lượng mái vòm lướt đến, chuẩn bị xuất kích. Trạm gác bên trong võ vương thủ lĩnh đang chuẩn bị hạ đạt chỉ lệnh tác chiến. Cũng đúng lúc này, một đạo sáng chói màu vàng kim lưu quang, dường như sẽ rách lưu ám màn trời, lấy một loại tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng tốc độ, theo cuối chân trời nhất tiệm mà tới. Đạo kim quang kia tại xông vào chiến trường trong nháy mắt, đột nhiên đình trệ, hiện ra một người mặc một mạc hôi bảo thiếu niên thân ảnh. Trạm gác bên trong tất cả võ vương đều là khẽ giật mình. Người nào? Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, thiếu niên kia chỉ là giơ tay lên, đối với hư không nhẹ nhàng vung lên. Thiên La, ông lấy hắn thân thể vì nguyên điểm, vô số đạo mắt thường khó phân biệt màu vàng kim khí tuyến hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Những cái kia khí tuyến trên không trung phi tốc xuyên thẳng qua, xen lẫn, cấu kết, chỉ đang hô hấp ở giữa, liền bệnh thành một tấm bao phủ toàn bộ chiến trường, to lớn vô cùng Thiên La khí võng. Cái lưới kia đem tất cả chính đang trùng kích mái vòm hung thú đều thu nạp trong đó. Sau một khắc, thiếu niên đưa tay, hư hư một nắm, thu một cái bình thản chữ phun ra. Tấm kia giả thiên tế nhật màu vàng kim khí võng, đúng là bắt đầu phi tốc hướng vào phía trong co vào. Vô số bị bao phủ sơ giai hung thú, tại cái kia kinh khủng lực xoắn dưới, liền kêu thảm đều không phát ra được, liền bị cắt chém thành đầy trời vết đục mảnh vỡ. Giống. Đúng lúc này, ba đầu cường đại nhất vương cấp hung thú đã cực nhanh tiến tới chí ít năm trước người, bọn chúng không nhìn cái kia ngay tại co vào khí võng, giữ tận móng vuốt, theo ba phương hướng, hướng về thân thể thiếu niên hung hăng chụp tới. Thế mà, thiếu niên liền nhìn cũng không nhìn bọn chúng liếc một chút, chỉ là tiện tay vung lên. Hiu, hiu, hiu. Mấy chục cây màu vàng kim khí châm, như là mọc mắt bảy bóng, phát sau mà đến trước, lặng yên không một tiếng động, đều chui vào cái kia ba đầu vương cấp hung thú thể nội. Nguyên bản khí thế hung hăng ba đầu vương cấp hung thú, thân thể đột nhiên cứng đờ, tất cả động tác đều trong nháy mắt đình trệ, cứ như vậy duy trì công kích tư thái, treo ngừng tại giữa không trung, không nhúc nhích. Làm xong đây hết thảy, thiếu niên mới chậm rãi giơ lên tay phải của mình, năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay phía trên, từng sợi màu vàng kim khí tuyến như ẩn như hiện. Nhìn lấy cái kia ba đầu bị định trụ vương cấp hung thú, nhếch miệng lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hôn nguyên nhất khí, mùa rối. Cái kia ba đầu bị định trụ vương cấp hung thú, một giây sau, bọn chúng đúng là cùng nhau thay đổi phương hướng, dùng so lúc đến càng thêm cuồng bạo tư thái, đảo ngược hướng về cái kia mảnh đen nghị thú triều, xung phong liều chết tới. Oanh! Ba đầu vương cấp hung thú, như là hổ vào bể dê, tại thú triều bên trong nhấc lên ngập trời sóng máu. Tuyến đầu đồn quan sát chỗ bên trong, yên tĩnh như chết. Tất cả võ vương đều như là bị làm định thân thuật đồng dạng, ngơ ngác nhìn nơi xa cái kia không thể tưởng tượng một màn, đầu óc trống rỗng. Vung tay lên, bố trí xuống Thiên La địa võng, lại phất tay, định trụ ba đầu vương cấp. Động động thủ chỉ, đúng là trực tiếp xúi dục ba đầu vương cấp hung thú, để chúng nó phản chiến đối mặt. Rất lâu, một tên tuổi trẻ võ vương mới khó khăn nuốt ngụm nước bọt, dùng một loại như nói mê ngữ khí, tự lẩm bẩm. Cái này, đây là khôi lỗi không thi thuật. Ta tu. Không, không đúng. Chiêu thức kia khá quen. Ta giống như ở đâu nhìn qua. Đây là Hoa Hạ thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu quán quân, thiếu niên kia. Đúng. Thì hắn, Chu Đạo. Đông Hải Tô Dương học sinh. Ta nói này làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Lúc này, từ Chu Đạo điều khiển ba đầu vương cấp hung thú, đã triệt để hóa thành trên chiến trường cối xay thịt, đảo ngược trung phong. Bọn chúng bản thân liền là thú triều bên trong đỉnh tiêm chiến lực, giờ phút này bị Chu Đạo lấy tinh diệu tuyệt luân khí tuyến điều khiển, càng đem phá hư lực phát vùng tới cực hạn. Một đầu giống như cự viên vương cấp hung thú, bị mấy chục cây khí tuyến dẫn dắt, hai tay như là cuồng vũ máy xay gió, mỗi một lần huy động đều có thể đem mười mấy đầu phổ thông hung thú nện thành thịt nát. Một đầu khác trên cánh tay sinh ra lợi nhận kết cấu hung thú, thì là tại Chu Đạo điều khiển dưới, tại thú triều bên trong cậy mở từng đạo huyết nhục khe rãnh. Quỷ dị nhất chính là đầu kia hình thể ít hơn, như là báo săn vương cấp hung thú, thân hình của nó đang dẫn tuyến dẫn đạo dưới, biến đến lơ lửng không cố định, chuyên môn săn giết những cái kia nỗ lực tổ chức phản kích tinh anh cấp hung thú, một kích mất mạng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Nguyên bản mãnh liệt cuồng bạo thú triều, tại cái này ba tôn nội ứng làm rối phía dưới, đúng là xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn cùng đình trệ. Chương 1084, Kình Long Vũ chương 1084, Kình Long Vũ tấm kia bao phủ toàn trường Thiên La khí võng, vẫn tại không đội không chậm có vào, tiếp tục không ngừng mà thu gặt lấy những cái kia sơ giai hung thú sinh mệnh. Chu Đào chắp tay bình tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, tay phải ngón tay không ngừng vũ động. Đồng thời điều khiển ba đầu vương cấp hung thú, còn muốn duy trì Thiên La khí võng rào sát, đây đối với năng lượng khống chế cùng tâm thần tiêu hao là cực kỳ to lớn. Ngay tại lúc này, cái kia đạo từ đầu đến cuối không có khép lại dấu hiệu màu đen vết nứt, đột nhiên kịch liệt nhuyễn đông lúc đích. Giống.
Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào thú hống đều khủng bố hơn 100 lần gào thét, theo vết nứt chỗ sâu truyền ra. Cái kia sóng âm bên trong, ẩn chứa một cỗ man hoành bá đạo tinh thần trùng kích, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Ngay tại đại sát tứ phương ba đầu khôi lỗi hung thú, thân thể run lên bần bật, động tác xuất hiện rõ ràng chỉ trệ. Ngay sau đó, một cái bao trùm lấy màu đỏ sẫm lớp biểu bì, lóe ra kim loại sáng bóng cự trảo, theo vết nứt bên trong ló ra, bắt lại vết nứt bên dưới, hung hăng xé ra. Xoẹt xẹt. Cái kia đạo màu đen không gian vết nứt, đúng là bị cứ thế mà chỗ, lại kéo lớn hơn một vòng. Cả người cao siêu qua 50m, ngoại hình như là đứng thẳng thẳng lặn, đầu mọc một sừng, sau lưng còn mọc ra một đôi rách dưới cánh rơi khủng bố hung thú, theo cái kia vết nứt bên trong, chậm rãi ép ra ngoài. Nó trên người tán phát ra khí tức, làm cho cả thiên tiệp tinh căn cứ năng lượng mái vòm cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đế vương cấp. Đầu kia độc giác hung thú ánh mắt đảo qua hỗn loạn chiến trường, sau cùng tinh chuẩn khóa chặt tại Chu Đào trên thân. Nó có thể cảm giác được, trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại cũng là đây hết thảy kẻ đầu tiêu. Giống. Độc giác hung thú mở ra miệng to như chậu máu, một đạo màu đỏ sậm, tràn đầy hủy diệt khí tức năng lượng trùng sáng, đột nhiên phun ra, thẳng tắp bắn về phía Chu Đào. Cẩn thận. Mau tránh ra. Trạm gác bên trong võ vương nhóm cùng nhau hét lên kinh ngạc, vội vàng cho Chu Đào truyền âm mà đi. Một kích này uy lực đủ để trong nháy mắt xuyên thủng năng lượng mái vòm. Thế mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Chu Đào trên mặt vẫn không có chút nào gợn sóng. Hắn thậm chí ngay cả tránh né suy nghĩ đều không có, chỉ là chậm rãi giơ lên tay trái của mình. Ông Long Văn Châm hiện hiện, trong nháy mắt phân hóa ra lít nha lít nhít khí châm, mấy ngàn cây màu vàng kim khí châm hóa thành từng đạo lưu quang, lấy so năng lượng chùm sáng tốc độ nhanh hơn, tại trước người hắn phi tốc hội tụ. Từng cây khí châm tinh chuẩn cán bảo, giao thoa, bệnh thành ra một mặt cự thuẫn hình thức ban đầu, trên đó kinh vị rõ ràng, giống như một tấm chưa từng biết bức tranh. Ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn khí châm cùng khí tuyến như là nhận lấy tác động công tượng, bắt đầu ở bức họa này chi bên trên tiến hành sáng tác. Vô số cây kim hội tụ, tầng tầng lớp lớp, đắp lên ra nguy nga liên miên sơn mạch, mỗi một ngọn núi đều lóe ra cẩn trọng mà không thể phá vỡ kim loại sáng bóng. Khác có vô số khí châm hóa thành chạy xuôi kim dịch, tại sơn mạch ở giữa bốn lượn ghé qua, một vòng quanh lao nhanh không thôi giang hà. Càng có tinh mịn khí châm như là tú nương trong tay sợi tơ, tại sơn hà ở giữa, theo lên tường vân, khắc xuống long văn, tô điểm ra một bức tráng lệ phong cảnh đồ. Chỉ trong nháy mắt, một mặt đường kính vượt qua 100m to lớn Cẩm Tú Sơn Hà liền bệnh thành mã thành, vững vàng ngăn tại Chu Đào trước người. Hôn nguyên nhất khí, Cẩm Tú Sơn Hà đồ. Ầm ầm. Năng lượng màu đỏ sẫm trùng sáng, rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia mặt Cẩm Tú Sơn Hà đồ phía trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cuồng bạo năng lượng trùng kích sóng, giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, đem vô số sơ giai hung thú trực tiếp tung bay. Thế mà, cái kia mặt từ vô số khí châm tạo thành Cẩm Tú Sơn Hà đồ tuy nhiên có vỡ tan dấu hiệu, nhưng trong khoảnh khắc liền lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Quang mang tán đi, Chu Đào thân ảnh tại cái kia mặt Cẩm Tú Sơn Hà đồ về sau, lông tóc không thương. Hắn nhìn phía xa đầu kia đồng dạng có chút kinh ngạc độc giác hung thú, rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Làm nóng người, kết thúc. Vừa dứt lời, cái kia mặt to lớn Cẩm Tú Sơn Hà đồ ầm vang giải thể. Mấy ngàn cây khí châm không có bay trở về Chu Đào bên người, mà là tại không trung lại lần nữa gây dựng lại. Lần này, bọn chúng không có tạo thành phòng ngự hình thái, mà là tại từng đợt dày đặc, dẫn người kim loại tiếng ma sát bên trong, tổ hợp thành một đầu thân dài vượt qua 300m. Toàn thân lóe ra hóng ánh kim quang. Hình động. Cái kia thần long, lân giáp rõ ràng, râu rồng phiêu giật, hai mắt sáng ngời, mỗi một chi tiết nhỏ đều từ vô số cây tinh mịn khí châm hoàn mỹ khảm bộ mà thành, tràn đầy khó nói lên lời uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Hôn nguyên nhất khí, kình long vũ. Giống. Màu vàng kim thần long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vô thanh gào thét, đó là từ thuần túy năng lượng cùng ý chí xen lẫn mà thành long uy. Sau một khắc, nó bãi động dáng người rong ròng cao, hướng về đầu kia đế vương cấp độc giác hung thú, ngang nhiên phóng đi. Một bên là giữ tận kinh khủng đế vương cấp hung thú, một bên khác là từ mấy ngàn khí châm tạo thành sáng chói màu vàng kim thần long. Cả hai tại vô số người rung động nhìn soi mói, hung hăng đụng vào nhau. Vâng! Không như trong tưởng tượng kinh thiên nổ tung, cũng không có cuồng bạo năng lượng đối chủng. Đầu kia màu vàng kim thần long, tại tiếp xúc đến độc giác hung thú trong nháy mắt, đúng là như là cầm giữ có sinh mệnh vật sống đồng dạng, theo thân thể của đối phương, linh xảo xoay quanh mà lên. Nó cái kia từ vô số cây kim tạo thành long chảo, gắt gao đập tiến vào độc giác hung thú cứng rắn lớp biểu bì bên trong. Thon dài thân rồng thì như là cứng rắn nhất xiềng xích, một vòng lại một vòng đem độc giác hung thú cái kia thân thể cao lớn gắt gao quấn quanh. Giống, giống, giống. Độc giác hung thú phát ra thống khổ mà tức giận gào thét, nó điên cuồng giãy giụa, tựa mèo thân thể, nỗ lực đem đầu này quấn trên người mình kim xà cho bỏ rơi đi. Thế mà, đầu kia màu vàng kim thần long lại phảng phất tại nó trên thân mọc rễ đồng dạng, mặc cho nó như thế nào giãy bỏ, đều không nhúc nhích tí nào. Cái này vẫn chưa xong. Cấu thành thần long thân thể mỗi một cây khí châm đều tại thời khắc này bắt đầu cao tần chấn động. Ong ong ong. Một cỗ lực xuyên thấu cực mạnh lực chấn động, theo cây kim liên tục không ngừng chú nhập độc giác hung thú thể nội. Cỗ lực lượng kia không lấy phá hư làm mục đích, mà chính là tinh chuẩn nhằm vào lấy nó thể nội năng lượng lưu chuyển tiết điểm, kinh mạch mạng lưới, tiến hành triệt để nhất máy nhiễu cùng phá hư. Độc giác hung thú chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới truyền đến từng đợt khó có thể chịu được tê dại cùng nói nói, thể nội nguyên bản sôi trào mãnh liệt năng lượng, trong nháy mắt biến đến hỗn loạn không chịu nổi, căn bản vô pháp ngưng tụ. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh khủng lực lượng, tại thời khắc này, đúng là bị triệt để phế bỏ. Xa xa trong hư không, Chu Đào hai tay còn phía sau, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Ngón tay của hắn
trước người vô ý thức nhẹ nhàng búng ra lấy. Mỗi một lần búng ra, đầu kia màu vàng kim thần long thế công liền sẽ phát sinh một lần biến hóa vi diệu. Thỉnh thoảng, miệng rồng mở lớn, phun ra ra từ mấy trăm cây khí châm tạo thành long tức, tinh chuẩn gai đất nhập độc giác hung thú phòng ngự yếu kém hốc mắt cùng cấp nối. Thỉnh thoảng, đôi rồng quét ngang, cái kia từ vô số cây kim tạo thành cái đôi, như cùng một chuôi sắc bén nhất trọng truy, hung hăng nện ở độc giác hung thú đầu phía trên, nện đến nó choáng đầu hoa mắt. Đây là một trận từ đầu đến đuôi, một phương diện ngược sát. Trạm gác bên trong võ vương nhóm đã triệt để chết lặng. Bọn hắn nhìn lấy đầu kia đế vương cấp hung thú giờ phút này tựa như một cái bị vô số độc phong đốt cắn buồn hùng, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể vô ích cực khổ kêu rên, trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin. Rốt cục, đang kéo dài mấy phút đồng hồ tra tấn về sau, đầu kia độc giác hung thú dãy rủa, dần dần yếu ớt xuống dưới. Nó cái kia thân thể cao lớn, bị màu vàng kim thần long gắt gao khóa ở giữa không trung, toàn thân đẫm máu, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Chu Đạo thấy thế, biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với đầu kia độc giác hung thú, nhẹ nhàng bạch một cái. Tán. Chiếm cứ tại độc giác hung thú trên thân màu vàng kim thần long, trong nháy mắt, ở bang giải thể. Mấy ngàn cây màu vàng kim khí châm, như là đạt được giải phóng bầy cá, hóa thành một trận màu vàng kim mưa to, theo bốn phương tám hướng, hướng về đầu kia đã hấp hối độc giác hung thú, tích lũy bắn đi. Phốc 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 phốc. Dày đặc đâm xuyên âm thanh, liên thành một mảnh. Đầu kia đế vương cấp hung thú, liền sau cùng rên rỉ đều không thể phát ra, cái kia thân thể cao lớn, liền trong nháy mắt bị bắn thành cái sảng, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời vết nục khối vụn. Một đầu đế vương cấp hung thú, như vậy vẫn lạc. Toàn bộ chiến trường làm yên tĩnh. Những cái kia nguyên bản còn tại điên cuồng trùng kích hung thú, dường như cảm nhận được vương giả vẫn lạc, thế công cũng vì đó trì trệ. Thế mà, cái kia đạo màu đen không gian vết nứt vẫn như cũ ngoan cố tồn tại lấy, càng nhiều hung thú đang từ bên trong liên tục không ngừng mà tuôn ra. Chương 1085, tự tay viết thư chương 1085. Tự tay viết thư chạm gác bên trong võ vương nhóm nhìn lấy đầu kia đế vương cấp hung thú dần dần tử vong, tập thể nghẹn nào. Mỗi người cũng cảm giác mình cổ họng giống như là bị một bàn tay vô hình cho giữ lại, hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Đây chính là một đầu đế vương cấp hung thú. Nếu như không có võ hoàng trợ giúp tình huống dưới, đủ để cho một tòa tinh túc đại trận nền mà toàn lực ứng phó, thậm chí nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới có thể miễn cưỡng đánh lui kinh khủng tồn tại. Nhưng bây giờ, cứ như vậy bị một thiếu niên lấy một loại gần như trêu đùa phương thức cho tươi sống mãi chết rồi. Toàn bộ thiên tiệp tinh mái vòm phòng ngự căn cứ đều lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Vô luận là tuyến đầu võ vương cường giả, vẫn là hậu phương chỉ huy trung tâm kỹ thuật nhân viên, hoặc là đóng tại năng lượng khung dưới đỉnh võ giả, tất cả mọi người thông qua các loại thiết bị thấy được cái kia chấn hám nhân tâm một màn. Rung động sau đó chính là cung hỉ. Thắng, chúng ta thắng. Thiếu niên kia là ai? Quá mạnh, quả thực không phải người. Ta Hoa Hạ khi nào ra bực này yêu nghiệt? Căn cứ tần số truyền tin bên trong bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Thế mà trên chiến trường chiến đấu còn chưa kết thúc. Chu Đào chắp tay đứng ở hư không, thần sắc không có nửa phần biến hóa, dường như vừa mới chỉ là tiện tay đập chết một con rồi. Hắn nhìn thoáng qua cái kia như cũ đang không ngừng co bảo, đem vô số hung thú cắt chém thành mảnh vỡ thiên la khí võng, lại đem ánh mắt tìm đến phía cái kia đạo giữ tận màu đen vết nước. Nơi đó không gian ba động vẫn như cũ kịch liệt, liên tục không ngừng hung thú, còn tại theo bên trong điên cuồng tuôn ra. Bọn chúng dẫm trên đồng bạn thi thể, gào thét, gầm thét, lại bị tấm kia vô hình tấm võng lớn màu vàng kim gắt gao ngăn tại bên ngoài, nửa bước khó đi. Thiên Thiệp Tinh căn cứ tất cả hỏa lực, chẳng biết lúc nào đã lặng yên ngừng. Tất cả mọi người thành người xem, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia đạo thân ảnh đơn bạc diễn ra một trận độc thuộc về chính hắn chiến tranh. Chu Đào bước chân không đội không chậm, cứ như vậy đi bộ nhàn nhã giống như hướng về cái kia đạo tản ra bất tường khí tức không gian vết nước, từng bước một đi tới. Mỗi tới gần một bước, hắn đều có thể càng cảm nhận được rõ ràng vết nước một chỗ khác chuyển đến, cái kia cố hỗn loạn bạo lệ tràn đầy huyết tinh cùng hủy diệt khí tức. Rốt cục hắn đứng tại khoảng cách vết nước không đủ 100m địa phương. Ở chỗ này hắn thậm chí có thể nhìn đến vết nước về sau cái kia mảnh hoàn toàn khác với cái này thế giới bầu trời, đó là toàn màu đỏ tươi thế giới. Chu Đào giơ tay lên, trong lòng bàn tay, cái viên kia Long Văn Châm lần nữa hiện hiện. Ông. Long Văn Châm phát ra một trận khẽ run, không có tan làm ngàn vạn khí châm, mà chính là hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra màu vàng kim lưu quang, lặng yên không một tiếng động, trực tiếp trốn vào cái kia đạo màu đen không gian vết nước bên trong. Ngay tại Long Văn Châm xuyên qua vết nước trong mấy mắt, một bức giống như luyện ngục giống như cảnh tượng, trực tiếp khắc sâu vào Chu Đào não hải. Vô biên vô tận đỏ tươi đại địa, bầu trời là ám trầm huyết sắc, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn tanh hôi. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận hung thú. Trên phiến đại địa này hội tụ thành hải dương màu đen, không thể nhìn thấy phần cuối. Chu Đào ý chí đi theo Long Văn Trâm, tại mảnh này kinh khủng thế giới bên trong phi tốc lướt qua. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền bị nơi xa một cái vô cùng to lớn tồn tại hấp dẫn. Đó là một ngọn núi. Không, đó là một đoàn không cách nào dùng lời nói diễn tả được, như là sơn mạch thật lớn huyết đục tổ chức. Nó đang có tiết tấu chậm rãi ngọ ngoại, mặt ngoài hiện đầy vô số to lớn nhũ thịt, mỗi một lần núp đích, những cái kia béo thịt liền sẽ phá vỡ, từ đó đạn sinh ra hàng trăm hàng ngàn đầu dữ tợn hung thú. Đây là cái gì? Chu Đào trong lòng hơi động, liền muốn điều khiển Long Văn Châm lại tới gần một số, tra xét rõ ràng cái kia huyết đục tổ chức được điểm. Thế mà, ngay tại Long Văn Châm vừa mới bay gần một khu vực như vậy mấy mắt. Vâng. Tại cái kia to lớn huyết đục tổ chức sau lưng, mấy chục đạo so trước đó đầu kia độc giác hung thú còn muốn cường hoành hơn khí tức kinh khủng, đột nhiên thức tỉnh, phóng lên tận trời. Mỗi một đạo khí tức đều mang một cỗ đủ để nghiền nát thần hồn ý chí, trong nháy mắt khóa chặt Long Văn Châm cái này khách không mời mà đến. cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, ở vang nổ tung. Ngoại giới, Chu Đào đống nhiên toàn thân run lên, không có chút gì do dự, tâm niệm nhất động. Hiu, cái viên kia chui vào dị không gian Long Văn Trâm, lấy so với trước lúc nhanh 10 lần tốc độ, trong nháy mắt bay ngược mà quay về, chui vào lòng bàn tay của hắn. Chu Đào thân thể lại là khống chế không nổi run nhẹ nhẹ một chút. Trên mặt của hắn không có hoảng sợ, không có nghĩ mà sợ, thay vào đó là một loại khó có thể ức chế, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu. Hưng phấn. Quả nhiên, cái này thế giới xa so với ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Cũng ngay tại lúc này, cái kia đạo tứ ngược thật lâu màu đen không gian vết nứt, năng lượng ba động bắt đầu cấp tốc yếu bớt, chậm rãi thu nhỏ khép lại. Còn sót lại hung thú nhóm dường như nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, phát ra từng đợt không cam lòng gào rú, xoay người lui về vết nứt bên trong. Trước sau bất quá mười mấy giây, vết nứt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Bao phủ tại thiên tiệp tinh căn cứ chiến tranh mây đen, như vậy tán đi. Chu Đào nhẹ nhàng vung tay lên, tấm kia thu hoạch vô số sinh mệnh thiên la khí võng, cũng theo đó hóa thành một chút kim quang, tan đi trong trời đất. Chiến đấu kết thúc. Các hạ, tuyến đầu chạm gác phương hướng, hơn 10 đạo lưu quang phi tốc lướt đến, cầm đầu tên kia võ vương nhìn lấy Chu Đào biểu lộ, tràn đầy khó nói lên lời phức tạp. Hắn bước nhanh về phía trước, đối với Chu Đào, thật sâu ôm quyền thi lễ. Đa tạ các hạ gấp rút tiếp viện. Hơn 10 người vừa mới đã trải qua một trận sợ bóng sợ gió võ vương cường giả, giờ phút này chính như là chúng tinh cùng nguyệt, đem Chu Đào vây ở trung ương. Bọn hắn nhìn hướng Chu Đào biểu lộ, đã không thể dùng đơn giản cảm kích để hình dung. Đó là hỗn tạp kính sợ, rung động, thậm chí còn có một tia đối mặt không thể nào hiểu được chi vật lúc mà mịt. Một người chặn một trận đặc cấp thú triều, một người ngược sát một đầu đế vương cấp hung thú. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nên Chu Đào trả lời vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm. Có thể ba chữ này nghe vào các vị võ vương trong lỗ tai, nhưng lại làm cho bọn họ khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng càng là ngũ vị tạp trận. Cầm đầu võ vương vội nói, chúng ta lập tức làm cho người quét sạch chiến trường, còn mời các hạ đi đầu đến căn cứ nghỉ ngơi. Cũng tốt, ta chuyến này cũng có một chuyện muốn nhờ chư vị tiền bối. Cầm đầu võ vương liền vội vàng hỏi, không biết các hạ có chuyện gì quan trọng? Ta muốn gặp Sơn Hải Nhất Tuyến Tiên hiện tại tổng chỉ huy. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả võ vương tất cả đều ngây ngẩn cả người. Gặp tổng chỉ huy, mọi người không khỏi sửng sở. Cầm đầu võ vương liền vội vàng hỏi, không biết các hạ gặp Âu Dương tổng đi vì chuyện gì? Chu Đào không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy hắn. Ánh mắt kia không mang theo bất luận cái gì áp bách, lại làm cho tên kia thân kinh bách chiến võ vương cái trán diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, đây không phải hắn nên hỏi. Tốt, ta cái này vì các hạ thông báo. Trước hết mời. Hắn cũng không dám nữa có chần chờ chút nào, lập tức quay người, tự mình thông qua bên trong truyền tin khẩn cấp con đường, đem nơi này phát sinh hết thảy cùng Chu Đào yêu cầu từ đầu chí cuối phía trên báo lên. Tin tức tầng tầng lan truyền, làm Chu Đào cái tên này cùng hắn một mình đánh lui đặc cấp thú triều, chém giết đế vương cấp hung thú chiến tích, xuất hiện tại Sơn Hải Nhất Tuyến Thiên tổng chỉ huy bộ màn sáng phía trên lúc, toàn bộ chỉ huy bộ đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Mấy phút sau, Thiên Tiệp Tinh căn cứ trên không gian hơi hơi bặm mẻo, một đạo thân mặc màu đen chế thức quân phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy trung niên thân ảnh chống rông xuất hiện. Trên người hắn không có tán phát ra cái gì khí tức kinh người, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó liền để cả phiến thiên địa đều dường như thấp một đoạn. Người tới chính là Sơn Hải Nhất Tuyến Thiên tổng chỉ huy Côn Lôn Điện võ hoàng một trong Âu Dương Bách Lý. Căn cứ bên trong tất cả võ vương tại cảm nhận được cái kia cố quen thuộc ý chí trong nháy mắt, cùng nhau thân hình chấn động, liền vội vàng không người hành lễ. Âu Dương tổng đi. Âu Dương Bách Lý gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt liền rơi vào cái kia đứng chắp tay trên người thiếu niên. Hắn tử tế tinh tế đánh giá Chu Đào, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác kinh dị. Quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến có chút quá phân. Chu Đào chắp tay thi lễ một cái, sau đó từ trong ngực lấy ra một phong sớm thì chuẩn bị xong bức thư, nhấc vung tay lên. Lá thư này liền do Long Văn Châm hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng treo đứng tại Âu Dương Bách Lý trước mặt. Đây là Lưu Trường Phong gia mệnh vãn bối đưa tới tự tay viết thư. Chương 1086, xem thường ai đây? Chương 1086, xem thường ai đây? Âu Dương Bách Lý nhìn lấy lơ lửng ở trước mặt mình bức thư, thần sắc không có nửa phần biến hóa. Tiếp nhận phong thư về sau, ngay trước Chu Đào trước mặt, bóc thư ra phòng, rút ra bên trong giấy viết thư. Âu Dương Bách Lý đọc nhanh như gió đảo qua, tấm kia lâu dài không hề bận tâm, không giận tự uy trên mặt, thần sắc bắt đầu phát sinh một hệ liệt cực kỳ đặc sắc biến hóa. Đầu tiên là hoảng hốt, sau đó là nghi hoặc, ngay sau đó mi đầu chăm chú khóa lại với nhau, đến cuối cùng, nét mặt của hắn thậm chí biến đến có chút cổ quái, dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, một lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá Chu Đào nhiều lần. Trường Phong là giả nên hồ đồ rồi, vẫn là tại trong thư nói đùa chính mình. Nhưng nhìn Chu Đào một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Âu Dương Bách Lý có chút không rõ ràng cho lắm. Việc này chuyện rất quan trọng, ta cần cùng cái khác tổng ty thương nghị một phen. Hắn đem giấy viết thư một lần nữa xếp lại, thu hồi trong túi. Ngươi tạm thời lưu tại Thiên Tiệp Tinh căn cứ, chờ ta tin tức. Vâng. Chu Đào chắp tay đáp ứng. Âu Dương Bách Lý thân ảnh, một giây sau liền trực tiếp đột nhập gợn sóng không gian biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, Côn Lôn Điện, tối cao đường trên nghị sự sảnh, mười mấy khối màn ánh sáng lớn bị đồng thời thắp sáng, mỗi một khối màn sáng phía trên đều hiện lên ra một đạo khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh. Hoa Hạ Côn Lôn Điện tất cả võ hoàng cường giả tại lúc này tề tụ một đường. Âu Dương Bách Lý không nói nhảm, trực tiếp đem Lưu Trường Phong nội dung trong bức thư từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Làm hắn một chữ cuối cùng nói xong, Toàn bộ đường trên nghị sự sảnh lâm vào lâu dài trầm mặc. Màn sáng phía trên võ hoàng nhóm có một cái tính toán một cái, tất cả đều lộ ra cùng Âu Dương Bách Lý trước đó không có sai biệt biểu tình cổ quái. Khu khu. Rốt cục một vị lão giả râu tóc bạc trắng nhịn không được làm ho hai tiếng, phá vỡ này quỷ dị không khí. Bách Lý, ngươi xác định không nhìn lầm trong thư nội dung? Trường Phong hắn có phải hay không gần nhất tu hành ra cái gì chuyện ra dối? Yêu cầu này có phải hay không có chút quá trò đùa? Vừa mới nói xong, lập tức có người phụ họa. Nào chỉ là trò đùa, Trường Phong đây quả thực là hồ náo. Một tên tính khí hỏa bạo võ hoàng trực tiếp đập cái bàn, màn sáng đều đi theo một trận lắc lư. Một tên khác khí chất nho nhã nữ tính võ hoàng cũng nhíu mày mở miệng, ngựa khí đối lập ôn hòa. Trường Phong lần này đưa ra bực này yêu cầu, chắc hẳn có hắn thâm ý. Chỉ là ta xác thực không thể nào hiểu được, cũng nghĩ không thông ý nghĩa ở đâu. Âu Dương Bách Lý nghe mọi người nghị luận, sắc mặt trầm tĩnh. Chư vị, trước đừng quên, đưa ra yêu cầu này là chu đảo, thì là vừa vặn lấy lực lượng một người đánh lui đặc cấp thú triều, chém giết đế vương cấp hung thú thiếu niên kia. Lời vừa nói ra, trong phòng nghị sự lại lần nữa an tĩnh lại. Tất cả võ hoàng não hải bên trong đều không tự chủ được hiện ra cái kia số vừa mới truyền đến chiến báo, cái kia không thể tưởng tượng chiến tích, cho dù là bọn hắn đều cảm thấy một trận kinh hãi. Trầm mặc rất lâu, Âu Dương Bách Lý lên tiếng lần nữa. Ta đồng ý, có ba lý do. Đệ nhất, Trường Phong sẽ không nói nhảm. Thứ hai, Chu Đảo kẻ này cho thấy tiềm lực cùng thực lực, giá trị cho chúng ta vì hắn phá lệ một lần. Thứ ba, Âu Dương Bách Lý dừng một chút, thâm thúy trong con ngươi lóe qua một vẻ không người có thể hiểu ánh sáng. Ta cũng rất tò mò, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Một phen thương thảo về sau, lại không người đưa ra dị nghị. Thiên Tiệp Tinh căn cứ, Chu Đảo lâm thời trong phòng nghỉ. Không gian hơi hơi bặm mẻo, Âu Dương Bách Lý thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Yêu cầu của ngươi, chúng ta đồng ý. Chu Đảo trên mặt không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Bất quá, Âu Dương Bách Lý lời nói xoay chuyển. Lần này vết nước tác chiến vừa mới kết thúc, lần tiếp theo thú triều chẳng biết lúc nào sẽ đến. Ngươi cần chờ đợi. Không sao, ta có thể đợi. Chu Đảo trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Âu Dương Bách Lý thật sâu nhìn hắn một cái. Được. Tại trong lúc này, ngươi nhất định phải lưu ở căn cứ, chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt hết thảy, để phòng thời gian không còn kịp nữa. Minh bạch. Chu Đảo đáp. Chu Đảo cứ như vậy tại Thiên Tiệp Tinh căn cứ ở tạm. Âu Dương Bách Lý tự mình ra lệnh, căn cứ tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, chuyên môn vì hắn an bài một chỗ tối cao quy cách, lại tuyệt đối an tĩnh độc lập nghỉ ngơi khu vực. Bất quá Chu Đảo vẫn chưa một mực đợi trong phòng. Những ngày gần đây, hắn tựa như một cái bình thường khách tới thăm, thường xuyên ở căn cứ các cái khu vực đi dạo. Mà sự xuất hiện của hắn cũng thành căn cứ bên trong một đạo đặc biệt phong cảnh. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều khả năng hấp dẫn vô số đạo hôn tạp kính sợ, hiếu kỳ cùng sùng bái nhìn chăm chú. Một ngày này, Chu Đảo đang đứng ở căn cứ trung ương quảng trường phía trên, nhìn phía xa năng lượng mái vòm bên ngoài cái kia mảnh u ám bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt cương nghị thanh niên, tại phía sau hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lấy dũng khí, sải bước đi tới. Các hạ. Chu Đảo quay người lại, nhìn trước mắt cái này khí tức trầm ổn, đã là võ vương cảnh giới thanh niên, nghi ngờ nói, có việc. Tại hạ Triệu Phong. Thanh niên đầu tiên là trịnh trọng hành lễ một cái, lập tức trong mắt liền giấy lên không che giấu chút nào chiến ý, nghe qua các hạ đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật có phúc ba đời. Ta muốn cùng các hạ luận bàn một phen. Ta muốn hôn thân cảm thụ một chút, thiên hồn võ vương cường đại, mong rằng các hạ vui lòng chỉ giáo. Hán thanh âm to, tràn đầy quân nhân đặc hữu dứt khoát, cũng trong nháy mắt hấp dẫn quảng trường phía trên chú ý của mọi người. Cùng Chu Đảo luận bàn. Trong nháy mắt, chung quanh tất cả võ giả lỗ tai đều dựng lên, từng đạo ánh mắt đồng loạt ném đi qua. Chu Đảo nhìn lấy Triệu Phong trong mắt cái kia thuần túy võ giả chi ý, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Có thể đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Triệu Phong trên mặt trong nháy mắt bộc phát ra cuồng hỉ chi sắc. Đa tạ các hạ thành toàn. Nửa giờ sau, căn cứ bên trong cường độ cao nhất đặc thù huấn luyện thất bên trong đã là người đông tấp nập. Nghe nói Chu Đảo muốn cùng người luận bàn, cả cái căn cứ võ giả nhóm, nhưng phàm là trên tay không có nhiệm vụ khẩn cấp, cơ hồ tất cả đều lao qua, đem to lớn huấn luyện thất vây nước chảy không lọt. Trong đó, thậm chí còn bao gồm căn cứ bên trong cái khác hơn 10 vị thượng chú võ vương cường giả. Bọn hắn cũng đều muốn tận mắt nhìn xem, Triệu Phong có thể kiên trì bao lâu. Chí ít bọn hắn sẽ không nghi vấn Chu Đảo chiến đấu lực. Huấn luyện trường trung ương, Triệu Phong đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn thổi bỏ trên thân chế phục, lộ ra một thân màu đồng cổ, đường cong rõ ràng bạo tạc tính bắp thịt, nhất là cặp kia chân, so với thường nhân eo còn lớn hơn lớn mạnh, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, cả người khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, một cỗ cương mãnh bá đạo khí kình vờn quanh hắn thân. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy Chu Đảo động tác. Bọn hắn đều đang chờ mong lấy truyền thuyết kia bên trong bố trí xuống tiên la địa võng, điều khiển ngàn vạn khí châm tuyệt thế thủ đoạn. Thế mà, Chu Đảo chỉ là không đội không chậm đi tới Triệu Phong đối diện. Hắn không có triệu hoán Long Văn Trâm, thậm chí ngay cả mảy may năng lượng ba động đều không có phát ra. Hắn chỉ là nơi nối lòng bờ vai của mình, bẻ bẻ cổ, phát ra vài tiếng thanh thúy cốt cách nổ đùng. Sau đó, hắn hai chân hơi hơi chuyển hướng, dưới thân thể chìm, chậm rãi bày ra một cái quyền giá. Ban Long Thần quyền thức mở đầu. Toàn bộ huấn luyện thất trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bãi quyền cung, có ý tứ gì? Hắn muốn cùng lấy thối pháp cương mãnh lấy xương Triệu Phong đánh cận chiến. Triệu Phong cũng động, hắn nhìn lấy đối diện cái kia khí định thần nhàn, bày ra quyền pháp tư thế thiếu niên, mi đầu chăm chú nhăn lại. Một loại bị khinh thị cảm giác tự nhiên sinh ra. Người nào không biết hắn Chu Đảo mạnh nhất là cái kia quỷ thần khó lường châm pháp. Nhưng bây giờ, mặt đối khiêu chiến của mình, hắn thậm chí ngay cả ám khí của mình đều không cần, ngược lại muốn cùng chính mình so đấu quyền cước. Đây là xem thường ai đây? Các hạ. Triệu Phong thanh âm trầm xuống, ngươi cái này là ý gì? Luật bàn. Chu Đào hoạt động cổ tay, ngữ khí bình thản. Lời này vừa nói ra, Triệu Phong sắc mặt thần sắc vẫn chưa biến hóa, nhưng trong lồng ngực chiến ý hỗn hợp có một cơn lửa giận, triệt để bị nhen lửa. Đã như vậy, vậy các hạ, nhưng muốn đứng bước vàng. Lời còn chưa dứt, Triệu Phong dưới chân đột nhiên một bước, toàn bộ từ đặc thù hợp kim chế tạo mặt đất đều đi theo phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hắn thân ảnh hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, thẳng tắp hướng lấy Chu Đào vào tới. Chương 1087, ta cũng là chương 1087, ta cũng là Triệu Phong tốc độ nhanh đến mức cực hạn, xông vào trong nháy mắt, dưới chân hợp kim mặt đất đều bởi vì cái kia kinh khủng bạo phát lực mà hơi hơi hạ xuống. Trong không khí thậm chí truyền đến một tiếng trầm thấp nổ đùng, đó là hắn nhục thân cưỡng ép xé mở khí lưu chứng minh. Trong nháy mắt, cái kia đạo mơ hồ tàn ảnh liền đã vượt qua mấy chục mét khoảng cách, ngang nhiên xông đến Chu Đào trước người. Bá vương quét. Triệu Phong một tiếng thạch phá thiên kinh quát lớn, tiếng gầm cuộn, chấn động đến toàn bộ huấn luyện thất đều vang lên ong ong. Eo thân của hắn đột nhiên phát lực, như cùng một căn vặn đến cực hạn cốt thép, đem lực lượng toàn thân trong nháy mắt quán chú đến trong đùi phải. Đầu kia so với thường nhân thân eo còn lớn hơn lớn mạnh đùi phải, tại thời khắc này, dường như hóa thành một thanh khai thiên tích địa cự phủ. Chân phong vạch phá không khí, mang theo một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí bết, phát ra bén nhọn đến rợn người tiếng xé gió. Cái này một chân, mang theo đủ để đá đoạn sơn nhạc vạn quân chi thế, hướng về Chu Đào không nhúc nhích tí nào eo, quét ngang mà đi. Vây xem hơn 10 vị võ vương cường giả, đều thần sắc nghiêm trọng, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ dựa vào cái này một chân như thế, Triệu Phong đã là võ vương đỉnh phong trình độ, thậm chí đụng chạm đến cái kia một tia hoàng giả môn hạm. Thế mà, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh, đủ để miểu sát cùng giai một kích, Chu Đào lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như một tôn tiên cổ bất biến điêu khắc, đối sắp tới người nguy cơ nhìn như không thấy. Ngay tại cái kia kinh khủng thối tiên lôi cuốn lấy sức mạnh mang tính hủy diệt, sắp chạm đến hắn thân thể sau cùng trong nháy mắt. Hắn động, không có phức tạp chiêu thức biến hóa, không có tinh diệu giảm bất lực kỹ xảo, thậm chí không có sử dụng mảy may năng lượng. Hắn chỉ là đem sớm đã vận sức chờ phát động nắm tay phải, vô cùng đơn giản hướng trước đưa ra. Động tác kia, không vui, thậm chí tại sở hữu người cực độ ngưng tụ tinh thần cảm giác bên trong, xem ra có chút chậm chạp. Dường như chỉ là tiểu hài tử đang chơi náo lúc, tùy ý vung đánh một quyền. Quyền cung chân, lấy một loại thật không thể tin quy tích, sắp va chạm. Nhưng lại tại giữa hai bên cách xa nhau đã không đủ nửa tấc máy mắt. Oeng! Một tiếng căn bản không giống huyết nhục chi khu có thể phát ra, nột ngạt đến cực hạn bạo hưởng, đột nhiên nổ tung. Đây không phải là nắm đấm đánh trúng mục tiêu tiếng vang, cái kia cũng không phải năng lượng đụng nhau bay mình. Đó là Chu Đào nắm đấm, tại hướng về phía trước đưa ra quá trình bên trong, tốc độ đột nhiên đột phá một cái điểm tới hạn, cứ thế mà đem phía trước không khí đánh nổ mà sinh ra. Ơ bạo! Một vòng mắt trần có thể thấy, màu ngà sữa hình mũi khoan khí lãng, lấy Chu Đào cái kia trắng non nắm đấm làm trung tâm, ầm vang nổ tung. Cái kia kinh khủng âm bạo thanh, như là mấy vạn biển tiếng sấm tại mỗi người bên tai đồng thời dẫn bạo, chấn động đến toàn bộ từ đặc thù hợp kim đúc thành huấn luyện thất run rẩy kịch liệt. Vô số tu vi hơi yếu võ giả, tại cái này tiếng vang truyền đến trong nháy mắt, tại chỗ liền bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, khí huyết cuồn cuộn, chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Mà đứng núi chịu sào Triệu Phong, càng lại như gặp phải cửu thiên thần lôi chính diện đánh kích. Chân của hắn, thậm chí còn không có thật đụng ngay Chu Đào nắm đấm. Cái kia cố chạm mặt tới, man hoành bá đạo đến hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì bền phong cùng âm bạo sóng xung kích, cũng đã hung hăng đánh vào trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng kinh khủng lực lượng đánh tới, dường như chính mình không phải tại đối mặt một người, mà chính là chính diện đụng phải một viên ngay tại cao tốc rơi xuống tinh thần. Hộ thể cương khí tại cỗ lực lượng kia trước mặt, yếu ớt như là dưới ánh mặt trời bập biển, liền một hiệp đều không có thể chống đỡ, liền bị phá tan thành từng mảnh. Triệu Phong trước đó xông thân thể, lấy một loại so lúc đến nhanh mấy lần, càng thêm cuồng bạo tốc độ, đột nhiên bay ngược trở về. Cả người hắn trên không trung không bị khống chế lộn mười mấy vòng, sau cùng nặng nề mà đập vào hợp kim trên vách tường. Bành! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang truyền đến, cả mặt vách tường đều hướng vào phía trong lõm ra một cái rõ ràng hình người ấn ký. Toàn bộ huấn luyện thất lâm vào yên tĩnh giống như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, nguyên một đám nhãn cầu trừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét phía dưới một quả trứng gà, ngơ ngác nhìn trong sân hết thảy. Thời gian dường như tại thời khắc này bị đông cứng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Một quyền? Không, cái kia thậm chí ngay cả một quyền cũng không tính. Nắm đấm? Căn bản cũng không có đụng phải a. Chỉ là nắm đấm đánh ra âm bạo, liền đem một tên hàng thật giá thật, lấy cương mãnh lấy sưng võ vương cường giả cho đánh lùi. Toàn trường mấy ngàn tên võ giả, đầu óc trống rỗng, tư duy triệt để đứng máy. Bọn hắn nhìn lấy cái kia chậm rãi thu hồi nắm đấm, từ đầu đến cuối liền khí tức đều không có chút nào hỗn loạn thiếu niên, cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị một cái bàn tay vô hình đè xuống đất, dùng thô bạo nhất phương thức lập đi lặp lại ma sát, cho đến vỡ nát. Ngoa ngoa tào, không biết là ai, cuối cùng từ cái kia cực hạn trong rung động tìm về chính mình thanh âm, khó khăn theo trong cổ họng gạt ra hai chữ, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Hai chữ này giống như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ. Đợi lát nữa, cái này không đúng sao? Ta hoa mắt rồi, hắn không là ám khí võ vương sao? Hắn không phải chơi châm sao? Cái này hắn mụ, cái này cận chiến thực lực là thứ quỷ gì? Một quân kia, không, cái kia một cái âm bạo, là chuyện gì xảy ra? Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, khi một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, toàn bộ huấn luyện thất như là đốt lên nước sôi, triệt để sôi trào. Trước đó đến quan chiến võ vương cường giả càng là một mặt một bức. Bọn hắn đem so với phổ thông võ giả càng rõ ràng, cũng chính là bởi vì nhìn càng thêm rõ ràng, mới cảm nhận được kinh ngạc. Vừa mới một quyền kia, không chỉ là lực lượng cùng tốc độ đơn giản như vậy, đó là đem nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn, phản phát quy chân, không tiết lộ mảy may năng lượng, thuần túy lực lượng của thân thể. Có thể một người nhục thể, làm sao có thể mạnh tới mức này? Đây là nhân loại phạm chủ sao? Một bên khác, Triệu Phong giãy giụa lấy, dùng cánh tay chống đất, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn không để ý tới đi lau vết máu ở khóe miệng, cũng cảm giác không thấy trên thân kịch liệt đau nhức, chỉ là dùng một loại càng thêm sục sôi ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Đạo. Đuôi phải của hắn, đầu kia đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo bá vương chi trần, giờ phút này còn tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Không phải là bởi vì thụ thương, mà là bởi vì hưng phấn. Hắn vốn cho rằng Chu Đạo là tại khinh thị chính mình, thế mà Chu Đạo cũng không có, ngược lại cấp cho hắn đầy đủ tôn trọng. Bất quá Triệu Phong giờ phút này cũng quả thật có chút ngượng bức. Vốn là coi là Chu Đạo chỉ là cái ám khí thiên hồn võ vương, kết quả bạn bạn không nghĩ đến Chu Đạo cận chiến thực lực vậy mà cũng như thế khủng bố. Chu Đạo lắc lắc tay phải của mình, phát ra vài tiếng thanh thúy xương ngón tay nổ đùng, tựa hồ đối với vừa mới một quyền kia hiệu quả cũng không hết sức hài lòng. Sau đó ánh mắt rơi vào cái kia một lần nữa đứng thẳng người thanh niên trên thân. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Triệu Phong trong mắt cái kia chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, thuần túy chiến y đó là một loại thấy cái mình thích là thèm, phát ra từ linh hồn chỗ sâu khát vọng. Sau đó, Chu Đạo tấm kia thủy chung không hề bận tâm trên mặt, rốt cục khơi gợi lên một vệt nụ cười. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia khen ngợi, cũng mang theo một tia rốt cục nghiêm túc hào hứng. Vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi. Thế mà, cái này bình thản ngữ rơi vào Triệu Phong trong tai, lại không thua gì lớn nhất sục sôi chống trận. Ha 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 ha. Triệu Phong nghe vậy, chẳng những không có mảy may bị khinh thị phẫn nộ, ngược lại ngửa mặt lên trời phát ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cười như điên. Trong tiếng cười, hắn cái kia vốn là thân thể khôi ngô, lại lần nữa tăng gọn một vòng. Một cỗ so trước đó cương mãnh mấy lần không ngừng cuồng bạo khí thế, như là thức tỉnh hỏa sơn, ầm vang theo hắn thể nội bộc phát ra. Tại Chu Đạo cảm giác phía dưới, Triệu Phong sau lưng một tôn mơ hồ mà to lớn, tràn đầy viễn cổ hồng hoang khí tức cự thú hư ảnh, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, ngửa mặt lên trời gào thét. Ta cũng vậy. Thanh âm vang vọng toàn bộ huấn luyện thất, mỗi một chữ đều tràn đầy bất khuất kiêu ngạo cùng ngang dương đấu trí. Chương 1088, an ủi chương 1088, an ủi Triệu Phong phía sau là một đầu toàn thân bao trùm lấy xanh vảy giáp màu đen, chán sinh giữ tận độc giác, thân thể giống như hổ không phải hổ, tràn đầy viễn cổ hồng hoang khí tức khủng bố cự thú hư ảnh. Giới hổ võ hồn. Theo võ hồn hiện hiện, Triệu Phong khí thế trên người lại lần nữa liên tục tăng lên, cái kia thân màu đồng cổ bắp thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, gân xanh giống như là cầu lòng chiêm cư trên đó, cả người dường như hóa thành một tôn hành tẩu nhân hình hung thú. Cái kia, đó là Triệu Phong trung tướng võ hồn. Trung tướng lại bị bức đến trực tiếp vận dụng võ hồn. Vây xem võ giả nhóm, nguyên một đám hít vào cảm lạnh khí, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn đều thanh sợ, Triệu ngọn núi giới hổ võ hồn, lấy lực lượng cùng bá đạo lấy sừng, một khi thôi động, chiến lực đâu chỉ gấp bội. Trước đó cái kia một cái bá vương quét, tại không có võ hồn gia trì tình huống dưới, liền đã có võ vương đỉnh phong vì thế. Bây giờ, bật hết hỏa lực Triệu Phong, lại cái kia là kinh khủng cỡ nào. Cái kia hơn 10 vị thường trú võ vương cường giả, thời khắc này biểu lộ cũng biến thành trước nay chưa có ngưng trọng. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Triệu Phong giờ phút này tản ra uy áp, đã vô hạn tới gần võ hoàng môn hạng. Thế mà, đối mặt đây cơ hồ muốn ngưng vì thực chất khủng bố áp bách, Chu Đào thần sắc vẫn như cũ thong dong. Quả nhiên rất mạnh, vậy ta cũng nên toàn lực nên đúng rồi. Hắn nhẹ giọng tự nói, cái kia bình thản ngữ lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Đào cái kia vừa mới thu hồi nắm tay phải, lại lần nữa nâng lên. Ông. Một tiếng trầm thấp long ngâm, dường như từ trên 9 tầng trời rủ xuống, trực tiếp tại tất cả mọi người linh hồn chỗ sâu vang lên. Chỉ thấy Chu Đào toàn bộ cánh tay phải bên trên, màu vàng kim quang mang bỗng nhiên sáng lên, một đầu sinh động như thật màu vàng kim thần long hư ảnh, theo bờ vai của hắn chỗ xoay quanh mà ra, dọc theo cánh tay của hắn, từng vòng quấn quanh mà xuống, cuối cùng, đầu rồng dữ tợn, đúng lúc che chùm lên quyền của hắn phong phía trên. Cái kia kim long mỗi một mảnh lân giáp đều có thể thấy rõ ràng, long trong mắt lóe ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Bàn long thần quyền, long hồn chiếm hữu. Giờ khắc này, Chu Đào trên thân cái kia cố nội liễm đến cực hạn khí tức, rốt cục không che giấu nữa. Một cỗ so Triệu Phong cái kia hồng hoang cự thú còn muốn bá đạo, còn cổ lão hơn, còn muốn tôn quý khí thế, ầm vang bao phủ toàn trường. Nếu như nói Triệu Phong là thức tỉnh hỏa sơn, như vậy Chu Đào chính là trấn áp thiên địa thần nhạc. Đến. Song phương cùng kêu lên vừa quát. Triệu Phong dưới chân hợp kim mặt đất ầm vang nổ tung, cả người lại lần nữa hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về Chu Đào bắn tới. Giới hổ võ hồn cái kia lực lượng cuồng bạo đều quán chú đến hai chân bên trong. Người chưa đến, hai chân đã hóa thành hai đạo đen nhánh mãnh hổ đầu, gầm thét, cắn xé không khí, một trái một phải, phong kín Chu Đào tất cả né tránh không gian. Đối mặt như thế khủng bố thế công, Chu Đào ngược lại bước về phía trước một bước. Cánh tay phải bên trên, đầu kia cuốn quanh kim long, dường như sống lại, phát ra một tiếng biết thai nhức góc gào thét. Chính diện nên kích, quyền cung chân rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Bành! Một tiếng ngột ngạt đến làm cho tất cả mọi người trái tim cũng vì đó ngừng nhảy vỗ tiếng vang. Toàn bộ huấn luyện thất run lên bần bật. Cuồng bạo năng lượng trùng kích sóng, như là vỡ đê hồng thủy, lấy hai người làm trung tâm, ầm vang hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Huấn luyện thất biên giới năng lượng vòng phòng hộ, tại cỗ này sóng xung kích trước mặt, kịch liệt lóe lên, phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Cách gần đó một số võ giả, tức thì bị cỗ này dư âm trực tiếp hất bay ra ngoài, người ngã ngựa đổ. Mà tại phong bạo trung tâm, Chu Đạo không nhúc nhích tí nào. Hữu quyền của hắn vẫn như cũ duy trì vung lên tư thế, vững vàng giữ lấy Triệu Phong cái kia hai cái quán chú võ hồn chi lực hai chân. Thật mạnh a. Triệu Phong trong mắt lần thứ nhất toát ra khó có thể tin kinh hãi. Hắn cảm giác mình giống như là dùng hết toàn lực, được phải lấp kín dùng thần kim đổ bê tông mà thành, không cách nào dùng chuyện, không thể nào hiểu được thán tức chi tưởng. Thế mà, Chu Đạo thế công còn chưa kết thúc, chống chọi Triệu Phong hai chân tay phải đột nhiên chấn động. Một cỗ lực chấn động đống nhiên bạo phát. Bành! Triệu Phong thân thể đột nhiên run lên, một miệng hỗn tạp nội tạng khối vụn máu tươi, cuồn bắn ra. Phía sau hắn giới hổ võ hồn hư ảnh, phát ra một tiếng gào thét, quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống. Cả người, như là như diều đứt dây, bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thế mà, ngay tại hắn thân thể sắp lại lần nữa đụng vào vách tường trong nháy mắt, Chu Đạo thân ảnh, giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Hắn buông tay, nhẹ nhàng tại Triệu Phong trên lưng nâng lên một chút. Cái kia cố đủ để đem hợp kim vách tường đụng xuyên khủng bố trùng kích lực, liền bị hắn đều tiêu trừ. Toàn bộ huấn luyện thất, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người động tác, tất cả thanh âm, đều tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Triệu Phong trung tướng đều đã thúc dục giới hổ võ hồn, chiến lực vô hạn tới gần võ hoàng nam nhân, cứ như vậy mềm nhũn ghé vào Chu Đạo trên cánh tay, toàn thân đẫm máu, khí tức vẻ vải tới cực điểm, đã là ngất đi. Mà Chu Đạo liền góc áo đều không có một tia nếp nhún, hô hấp đều đặn đến dường như vừa mới chỉ là đi ra ngoài tản cái bước. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy, gọn gàng, tràn đầy bạo lực mỹ học, lại dẫn một loại khó nói lên lời thong dong cùng thoải mái. Đây cũng không phải là so tài, đây là một trận từ đầu đến đuôi, hàng duy đả kích. Từ ngực, cái kia hơn 10 người võ vương cường giả bên trong, không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông không khí. Vừa mới một bên kia, một tên võ vương bờ môi run rẩy, có chút mở miệng nói, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Hắn đồng bạn bên cạnh, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều viết đầy mở miệng cùng kinh hãi. Thấy rõ ràng? Làm sao có thể thấy rõ ràng? Bọn hắn chỉ thấy Chu Đạo quyền động, một giây sau, Triệu Phong liền đã thổ huyết bay ra ngoài. Tốc độ? Không, đây không phải tốc độ vấn đề. Cầm đầu tên kia võ vương, thanh âm khàn khàn mở miệng, trong mắt của hắn, ngoại trừ rung động, càng nhiều hơn chính là một loại không thể nào hiểu được mê mang. Một quyền kia cực kỳ cổ quái, ta cảm giác càng giống là lực lượng nào đó thẩm thấu đến Triệu Phong thể nội. Tóm lại, cái này, đây là đối lực lượng tuyệt đối trường khống. Chu Đạo đối nục thân lý giải, đối lực lượng vận dụng đã đạt đến một cái chúng ta căn bản không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Hán, để tại chỗ tất cả võ vương trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu tử này thật là nhân loại sao? Hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ Tô Dương học sinh đều là loại này không giảng đạo lý quái vật sao? Vô số nghi vấn tại bọn hắn não hải bên trong điên cuồng xoay quanh, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng vô lực thở dài. Giữa người và người chênh lệch thật có thể so với người cùng chó ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Nhanh chữa bệnh và chăm sóc tổ. Rốt cục có người phản ứng lại, đội vàng cao giọng hô hoán. Sớm đã tại chỗ một bên chờ lệnh nhân viên y tế, lập tức đẩy các loại dụng cụ tinh vi vọt vào huấn luyện trường. Chu Đào nhìn thoáng qua trong ngực đã triệt để ngất đi Triệu Phong, xác nhận hắn chỉ là bị chút nội thương, cũng không cần lo lắng cho tính mạng về sau, liền tiện tay đem hắn giao cho chạy tới nhân viên y tế. Hắn lắc lắc tay phải của mình, phát ra vài tiếng thanh thúy xương ngón tay nổ đùng. Cặp kia quấn quanh lấy kim long hư ảnh cánh tay, quang mang dần dần tan đi, khôi phục nguyên bản trắng non thon dài bộ dáng. Hắn bẻ bẻ cổ, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tình cảnh này rơi vào trung quanh những cái kia võ giả trong mắt, để khoe miệng của bọn hắn lại là một trận điên cuồng run rẩy. Đánh nửa ngày, ngươi cái này liền mồ hôi đều không ra, kết quả còn một bộ không có đánh qua nghiện dáng vẻ. Muốn hay không khi dễ như vậy người a? Chu Đạo không để ý đến trung quanh những cái kia phức tạp ánh mắt, hắn chỉ là quay người, chậm rãi đi tới huấn luyện trường trung ương. Chỗ đó là Triệu Phong trước đó đứng yên địa phương, cứng rắn hợp kim trên mặt đất, lưu lại hai cái dấu chân thật sâu, trung quanh hiện đầy giống mạng nện vết nước. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó giơ chân lên, nhẹ nhàng ở mảnh này dạn nước trên mặt đất, giậm một cái. Đông. Một tiếng vang trầm. Một giây sau, tại sở hữu người kinh hãi nhìn soi mói. Cái kia mảnh vốn chỉ là dạng nước hợp kim mặt đất đúng là hướng phía dưới sụp đổ nửa mét chi thâm. Toàn bộ huấn luyện thất lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói trước đó Chu Đạo đánh bại Triệu Phong, mang cho bọn hắn chính là rung động. Như vậy giờ phút này, Chu Đạo cái này hời hợt một chân, mang cho bọn hắn chính là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu. Hoảng sợ. Đây cũng không phải là đơn thuần mạnh. Đây là một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào giải thích, thậm chí không cách nào tưởng tượng lực lượng. Đây rốt cuộc cái gì nhục thể? Làm sao cảm giác có loại vĩnh dạ thương hội nhân viên đã thị cảm. Tất cả võ vương giờ phút này nhìn lấy Chu Đạo bóng lưng, trên trán đều dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngay tại mảnh này quỷ dị trong yên tĩnh, Chu Đạo chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn phía vấn luyện thất lối vào. Ngài đã tới. Chu Đạo vừa dứt lời, tất cả mọi người vô ý thức theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy vấn luyện thất lối vào chỗ, Âu Dương Bách Ly chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở chỗ đó. Tổng ty. Tại chỗ tất cả quân đội võ giả cùng nhau thân hình chấn động, vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, đối với Âu Dương Bách Ly, chào theo kiểu nhà binh. Âu Dương Bách Lý chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, xem như đáp lại. Hắn ánh mắt theo bị nhân viên y tế khiêng đi Triệu Phong trên thân đảo qua, lại nhìn một chút giữa sân cái kia nửa mét sâu khủng bố lõm, sau cùng rơi vào cái kia khí định thần nhàn trên người thiếu niên. Cho dù lấy hắn võ hoàng tâm cảnh, giờ phút này cặp kia thâm thúy trong đôi mắt cũng không nhịn được lóe lên một vẻ khó có thể che giấu kinh dị. Hắn trước đó thông qua chỉ báo đã biết Chu Đào cường đại, nhưng hắn không nghĩ tới thiếu niên này cường đại, là như thế toàn diện, như thế không giảng đạo lý. Cái kia quỷ thần khó lường châm pháp, đủ để cho hắn ngang dọc sa trường, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Mà cái này bá đạo tuyệt luân cận chiến thực lực, càng làm cho hắn nắm giữ chính diện nghiền ép hết thể tư bản. Dạng này yêu nghiệt, đã không thể dùng đơn giản thiên tài để hình dung. Đánh xong, Âu Dương Bách Lý chậm rãi đi đến Chu Đào trước mặt, thanh âm trầm ổn. "Ừm." Chu Đào gật gật đầu, trả lời đương nhiên. Âu Dương Bách Lý khoe miệng cũng nhỏ bé không thể nhận ra khẽ nhăn một cái. Quả nhiên như gió mạnh nói, tiểu tử này là yêu mến trăm bước. Vừa mới một cước kia 8-9 phần 10 thì là cố ý cho hắn nhìn. Tuổi trẻ khinh cuồng, quả thực cùng gió mạnh lúc tuổi còn trẻ một cái đứa hạnh. Nhưng hắn trung quy là thường thấy mưa to gió lớn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, làm nóng người kết thúc liền tốt. Hắn nhìn lấy Chu Đào, thần sắc biến đến nghiêm túc lên. "Chuẩn bị một chút, đã đến giờ." Lời vừa nói ra, toàn bộ huấn luyện thất bầu không khí trong nháy mắt biến đổi. Tất cả võ giả trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đều rõ ràng Âu Dương Bách Lý câu nói này ý vị như thế nào. Mới thu chiều sắp đến, Chu Đào trên mặt lại không có chút nào khẩn trương, ngược lại cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu có vẻ mong đợi hỏa diễm đang chậm rãi thiêu đốt. Hắn chờ giờ khắc này đã chờ lâu rồi. "Minh Bạch." Hắn dứt khoát đáp. Nửa giờ sau, một gian khác độc lập trong phòng nghỉ, mới vừa từ trong hôn mê du du tỉnh lại Triệu Phong, chính là một mặt đắng chát mà nhìn mình chữa bệnh báo cáo. Toàn thân nhiều chỗ nứt xương, nội tạng đại diện tích làm tổn thương, kinh mạch hỗn loạn. Thương thế này, đổi lại phổ thông võ vương, không có 10 ngày nửa tháng tu dưỡng, căn bản đừng nghĩ xuống giường. Thế mà, hắn nỗi khổ trong lòng chát chát, lại không phải đến từ vết thương trên người đau. Náo hải bên trong không ngừng chiếu lại lấy trước đó chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Từ đầu tới đuôi, chính mình đã dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả áp đáy hòm võ hồn đều thúc dục. Nhưng đối phương đâu? Từ đầu đến cuối, khí tức đều không có nửa phần hỗn loạn, liền một giọt mồ hôi đều không có lưu. Bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, chỗ nào giống như là tại chiến đấu, rõ ràng thì đang chỉ điểm một cái hậu bối. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là sau cùng cái kia không hiểu lực chấn động, trực tiếp cưỡng ép xâm nhập hắn thể nội, chấn động đến hắn mất hết ý thức. "Ai?" Triệu Phong thở một hơi thật dài, một cỗ to lớn cảm giác bất lực xông lên đầu. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra. Chu Đào thân ảnh đi đến. Triệu Phong giãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại bị Chu Đào đưa tay ngăn lại. "Tiền bối, quyền cước không có mắt." "Không sao, ta đánh cho rất tận hứng." Chu Đào cười một tiếng, "Ta cũng đã có rất tận hứng." Hắn nhìn lấy Triệu Phong, ngữ khí chân thành. "Tiền bối thôi pháp, rất bá đạo, là ta đã thấy võ vương bên trong thuần túy nhất." Triệu Phong cười khổ một tiếng, "Đây còn không phải là ngăn không được ngươi." Chu Đào suy tư một lát, an ủi, "Võ hoàng phía dưới, ngoại trừ lớp chúng ta bên ngoài, trên cơ bản không ai có thể chống đỡ được ta một quyền này." "An ủi đến thật tốt, về sau không muốn an ủi." Chương 1089, trực tiếp chương 1089, trực tiếp Hoa Hạ, Đông Hải thành phố. Phồn hoa thành phố trung tâm thương nghiệp đường phố, biển người phun trào, đông nghịt. Từng khối ngày bình thường phát hình ngăn nắp xinh đẹp quảng cáo cự hình thương nghiệp màn hình, tại thời khắc này, hình ảnh cùng nhau nhất điểm. Một giây sau, tất cả trên màn hình nội dung đều bị thay đổi thành một bức tràn đầy tốt sắt cùng thiết huyết khí tức hình ảnh. Đó là một tòa tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác hùng vĩ căn cứ bên ngoài là bầu trời xám xịt cùng liên miên sơn mạch. Cái gì tình huống? Mới nhất chiến tranh mạng lớn báo trước. Không đúng, tất cả màn hình đều như thế, ngươi nhìn cái kia sừng bên trên, có quân đội tiêu chí. Người đi trên đường ảo ảo dừng bước lại, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía những cái kia màn hình, tiếng nghị luận liên tiếp. Không chỉ là Đông Hải thành phố, Hoa Hạ tất cả thành thị, trong cùng một lúc, vô số công cộng màn hình, truyền hình bình đài, thậm chí trên điện thoại di động video app đều cưỡng chế hoán đổi đến cùng một cái hình ảnh. Ngay sau đó, một đạo trầm ổn mà trang trọng giọng nữ, theo tất cả âm hưởng thiết bị bên trong truyền ra. "Các vị dân chúng, xin chớ kinh hoàng. Hiện tại vì ngài tiếp nhập, là Sơn Hải nhất tuyến thiên, thiên sát tinh mái vòm phòng ngự căn cứ tình hình chiến đấu tình hình thực tế. Tiếp đó, chúng ta đem đối lần này thú triều phòng ngự chiến, tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp." Lời vừa nói ra, cả nước xôn xao. Trực tiếp chiến tranh, cái này trong lịch sử là chuyện chưa từng có. Vô số trên mặt người biểu lộ theo ban đầu kinh ngạc, cấp tốc chuyển thành ngưng trọng cùng lo lắng. Cũng đúng lúc này, trực tiếp hình ảnh bên trong dị biến nảy sinh. Căn cứ phương xa giữa không trung, không gian dường như một khối yêu đất pha lê, bị một cỗ lực lượng vô hình cứ thế mà xé mở một nói dữ tợn màu đen vết nứt. Ngay sau đó, tại toàn quốc ước vạn dân chúng kinh hãi nhìn soi mói. Vô cùng vô tận, hình dáng khác nhau hung thú, lôi cuốn lấy ngập trời màu đen sắc khí, như là vỡ đê màu đen hồng thủy, theo cái kia vết nứt bên trong điên cuồng tuôn ra. Bọn chúng gào thét, gầm thét, mỗi một đầu đều tản ra làm người sợ hãi bạo lệ khí tức. Cái kia lít nha lít nhít, phô thiên cái địa trận thế, quang là xuyên thấu qua màn hình, đều đủ để bất kỳ một cái nào phổ thông võ giả cảm thấy tay chân lạnh bướt, tê cả da đầu. "Trời ạ, là cái này? Thú triều sao?" Vô số người vô ý thức che miệng lại, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Bọn hắn bên trong tuyệt đại bộ phận người đều là lần đầu tiên như thế trực quan chỗ, cảm nhận được nhân loại đối mặt uy hiếp là kinh khủng cỡ nào. Ngay tại cỗ này khủng hoảng cảm xúc sắp lan tràn ra lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên từ tòa kia hùng vĩ trong căn cứ phóng lên tận trời. Chân hắn đạp một thanh tạo hình kỳ lạ màu vàng kim trường kiếm, cứ như vậy chắp tay đứng ở hư không, một thân một mạc đấu võ bảo tại trong cuồng phong bay phất phới. Trực tiếp ống kính, tại thời khắc này, phi thường có tính người cho một cái đặc tả. Rõ ràng hình ảnh trong nháy mắt truyền khắp toàn quốc, làm ức vạn dân chúng thấy do gương mặt kia lúc, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Đó là một tấm tuổi trẻ đến có chút quá phân gương mặt, ánh mắt thiên tĩnh, xem ra nhiều nhất bất quá 16-17 tuổi niên kỷ. Một thiếu niên, Tại như thế khủng bố thú triều trước mặt, Hoa Hạ phái ra lại là một thiếu niên, Đông Hải Chu gia. Từ đường bên trong, Chu gia tộc trưởng cùng một đám trưởng lão, chính đối một khối vừa mới liền lên trực tiếp hình ảnh màn sáng, chỉ trỏ. Cái này Côn Lôn Điện rốt cuộc là ý gì? Đột nhiên làm cái gì toàn quốc trực tiếp? Đúng vậy a, thì không sợ làm cho dân chúng khủng hoảng sao? Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời khắc, trên tấm hình, Chu Đào thân ảnh rõ ràng hiện ra. Trong nháy mắt đó, toàn bộ từ đường bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả Chu gia hạch tâm thành viên, nguyên một đám nhãn cầu trừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét cái kế tiếp nằm đấm, biểu lộ triệt để ngưng kết. Cái kia, vậy cái kia. Một tên trưởng lão tay run run chỉ màn sáng, lời nói đều nói không lưu loát, đây không phải là Chu Đào sao? Tất cả mọi người náo tử, đều giống như bị một thanh trọng truy hung hăng đập một cái, ông một tiếng, trống rỗng. Mà lúc này Chu Đào phụ mẫu cũng chính là một mặt ngậm bứt xem TV phía trên trực tiếp hình ảnh. Chu phụ vuốt vuốt ánh mắt của mình, vừa hung ác bóp chính mình một thanh, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lão bà, ta có phải hay không hoa mắt? Chu mẫu thì là nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ, hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Là nhỏ Đào, thật là nhà chúng ta tiểu Đào. Hắn sao lại thế? Làm sao lại chạy đến loại địa phương kia đi a? Đây chính là chiến trường a, có thể quá nguy hiểm. Mạnh Tường Vi đang đứng tại màn ánh sáng lớn trước, nhìn lấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, một khuôn mặt tươi cười lạnh lùng như băng, bóp đốt ngón tay từng chiếc trắng bệnh, phát ra khanh khách giòn vang. Một cỗ sát ý lạnh như băng, không bị khống chế từ trên người nàng tràn ngập ra, để không khí chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ. Chu Đào, lại là gia hỏa này, hắn vậy mà chạy tới Sơn Hải nhất tuyến thiên, còn làm nỗ lực lớn như vậy chiến trận. Một bên khác, Chu Huyên chính buồn bực ngán ngẩm nằm trên ghế salon, nhìn điện thoại di động phía trên trực tiếp, nhếch miệng. Cắt. Trang bức phạm. Võ đạo đại học trong túc xá, Chu Hạo đang cùng mấy cái bạn cùng phòng vây quanh một máy tính, đang tò mò làm trò gì thời điểm. Khi thấy Chu Đào ra sân lúc, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức cười lên ha ha. Có thể a cái này tiểu lão đệ. Năm ban bọn này treo vết tượng, trưởng thành tốc độ thật đúng là càng ngày càng không là người. Đều sẽ ngự kiếm phi hành. Không hổ là ta Chu Hạo tiểu lão đệ a. Cả mấy cái này tiểu đệ của ta. Chu Đào. Biết. Hoa Hạ thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu quán quân mà. Đông Hải Tô Dương học sinh. Ngươi mỗi ngày nói chúng ta làm sao có thể không biết? Thiên sát tinh mái vòm phòng ngự bên ngoài căn cứ. Âu Dương Bách Lý đứng chắc tay, xa nhìn nơi xa cái kia đạo độc lập giữa thiên địa thiếu niên thân ảnh, tấm kia không giận tự uy trên mặt, thần sắc có vẻ hơi cổ quái. Hắn não hải bên trong, không tự chủ được hiện ra đoạn thời gian trước nhận được cái kia phòng, từ Lưu Trường Phong thân bút viết in. Nội dung bức thư rất đơn giản. Phía trước đầu tiên là kéo việc thường ngày, tham hỏi một chút hắn gần nhất thân thể cùng tu hành tình huống. Sau đó, lời nói xoay chuyển, thì đề một cái để hắn vị này võ hoàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng yêu cầu. Vì Chu Đào, mở một trận toàn quốc phạm vi tình hình thực tế trực tiếp. Làm hắn tại Côn Lôn Điện tối cao trong phòng nghị sự, đem yêu cầu này sách lúc đi ra, cái kia hơn 10 vị võ hoàng, có một cái tính toán một cái, tất cả đều động. Tất cả mọi người cảm thấy, Lưu Trường Phong có phải hay không bế quan quá lâu, đem não tử cho bế choáng váng. Đây quả thực là hồ nháo. Chiến tranh là bực nào nghiêm túc sự tình, há có thể làm thành biểu diễn một dạng, hướng toàn quốc dân chúng trực tiếp. Thế mà, tại đi qua một phen kịch liệt, thậm chí có chút hoang đường thảo luận về sau. Bọn hắn, lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý lý do rất đơn giản. Bọn hắn cũng rất tò mò, Lưu Trường Phong cùng cái này gọi Chu Đào thiếu niên, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Càng muốn nhìn hơn nhìn, cái này lấy sức một mình, dùng gần như trêu đùa phương thức, mài chết một đầu đế vương cấp hung thú thiếu niên, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu không muốn người biết át chủ bài. Suy nghĩ thu hồi, Âu Dương Bách Ly đem chú ý lực một lần nữa thả lại trên trường. Lúc này, trực tiếp hình ảnh bên trong Chu Đào đã động. Hắn không có chần chờ chút nào, cứ như vậy chân đạp phi kiếm màu vàng nóng, hướng về cái kia mảnh đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy tuyệt vọng màu đen thú triều, nên đón tiếp lấy. Tại khoảng cách thú triều không đủ ngàn mét địa phương, hắn dừng bước, đưa tay đối với cái kia mảnh đen nghịt chiến trường, nhẹ nhàng vung lên. Ông vô số đạo mắt thường khó phân biệt màu vàng kim khí tuyến, lấy hắn thân thể vì nguyên điểm, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Những cái kia khí tuyến trên không trung phi tốc xuyên thẳng qua, xen lẫn, cấu kết, chỉ đang hô hấp ở giữa, liền bệnh thành một tấm bao phủ toàn bộ chiến trường, to lớn vô cùng tiên la khí võng. Cái lưới kia tinh chuẩn đem tất cả theo vết nứt bên trong tuân ra hung thú, toàn bộ thâu tóm trong đó, không có một cái cá lọt lưới. Chiêu này trong nháy mắt chấn trụ chính đang quan sát trực tiếp ước vạn dân chúng. Đó là cái gì? Một tấm lưới. Hắn muốn dùng một tấm lưới ngăn lại tất cả hung thú. Cái này, đây là cái gì năng lực? Tiếng kinh hô tại toàn quốc các nơi liên tiếp. Tất cả mọi người bị cái này có thể xưng thần tích một màn cho hấp dẫn lấy thật sâu. Tấm kia giả thiên tế nhật màu vàng kim lưới lớn, dường như một đạo không thể vượt qua danh trời, cứ thế mà đem cái kia mãnh liệt thú triều ngăn tại trận tuyến bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, Chu Đào thân ảnh chậm rãi theo trên phi kiếm rơi xuống. Hắn vững vàng đứng tại lưới lớn bên sau, thần sắc không có nửa phần biến hóa. Chương 1090, tiết mục hiệu quả. Chương 1090, tiết mục hiệu quả. Tấm kia bao phủ toàn trường thiên la khí võng, giống như một đạo không thể phá vỡ hàng rào, mặc cho thú triều như thế nào trùng kích, đều không nhúc nhích tí nào. Toàn quốc khán giả thông qua màn hình nhìn đến cái này không thể tưởng tượng một màn, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là thoáng buông xuống một số. Chặn, vậy mà thật chặn, quá cường đại. Thiếu niên này đến cùng là ai a? Được, tựa như là Chu Đào. Chu Đào là ai? Phía trên thượng nhất giới Hoa Hạ thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu quán quân. A, cái kia Đông Hải Tô Dương học sinh.
Đúng.
Vô số người kích động nghị luận, nhìn hướng trong màn hình cái kia đạo đơn bạc thân ảnh ánh mắt, đã theo lúc đầu hoài nghi, chuyển thành thật sâu rung động cùng sùng bái. Thế mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chiến trường phía trên, Chu Đào bình tĩnh nhìn chăm chú lên đám kia tại lưới bên trong điên cuồng gào thét, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm hung thú. Hắn chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay hướng lên.
Ông.
Một cái toàn thân khắc rõ phức tạp long văn màu vàng kim châm dài, đột dưng hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, tản ra kim quang nhàn nhạt. Đặt tạm màn ảnh, lại một lần nữa tinh chuẩn bắt được tình cảnh này.
Châm.
Vũ khí của hắn là một cây châm. Khán giả lại là một trận hoảng hốt. Liên tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời khắc, Chu Đào động. Hắn đem cái viên kia long văn châm nâng ở lòng bàn tay, sau đó, một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, đối với thân châm, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ một thoáng, cái viên kia long văn châm kịch liệt rung động. 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Chỉ trong nháy mắt, long văn châm liền phân hóa thành ngàn vạn căn giống nhau như lúc màu vàng kim khí châm. Vô số màu vàng kim khí châm lít nha lít nhít lơ lửng tại Chu Đào bên cạnh thân, hội tụ thành một đại dương màu vàng nóng, chậm rãi chảy xuôi, tản ra không có gì sánh kịp phong duệ chi khí. Tình cảnh này, tràn đầy khó nói lên lời đánh vào thị giác lực. Hùng vĩ, hoa lệ, nhưng lại giấu giếm cực hạn sắc cơ. Tất cả người xem đều nín thở, nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chu Đào ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cái kia mảnh màu vàng kim châm biển, rơi vào phía trước cái kia mảnh bị thiên la khí vong vây khốn thú triều phía trên. Hắn chậm rãi nâng lên kiếm chỉ, xa xa một chỉ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: Phong hỏa cấp vũ. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, cái kia mảnh từ ngàn vạn khí châm tạo thành hải dương màu vàng nóng, ầm vang bạo động.
Hiu, 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 hiu.
Không mấy đạo màu vàng kim lưu quang, mang theo bén nhọn đến cực hạn tiếng xé gió, như là mũi tên, hóa thành một trận bao phủ thiên địa màu vàng kim mưa to, hướng về cái kia mảnh màu đen thú triều, chút xuống mà đi. Phốc 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 phốc. Dày đặc, khiến người da đầu tê dại đâm xuyên âm thanh, liên thành một mảnh. Cái kia màu vàng kim châm mưa, có được không có gì sánh kịp lực xuyên đấu. Vô luận là những cái kia sơ giai hung thú cứng rắn giáp xác, vẫn là tinh anh cấp hung thú vẫn lấy làm kiêu ngạo lần tiến, tại trận này màu vàng kim mưa to trước mặt, đều yếu ớt như là giấy. Vô số hung thú, thậm chí ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể liền trong nháy mắt bị xuyên thủng hàng trăm hàng ngàn cái huyết động, ở băng ngã xuống đất, sinh cơ đoạt tuyệt. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Trực tiếp hình ảnh bên trong, cái kia mảnh nguyên bản đen nghịt thú triều, tại màu vàng kim mưa to tẩy lệ phía dưới, bị cứ thế mà cày ra một mảnh lại một mảnh to lớn chân không khu vực. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, thú triều tiên phong trận hình liền đã là sụp đổ. Toàn bộ hoa hạ tại thời khắc này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả chính đang quan sát trực tiếp người, vô luận là thân ở phồn hoa đô thị lãnh đạo, vẫn là xa xôi hương trấn thôn dân, hoặc là các đại võ đạo đại học thiên tài học sinh, tất cả đều như là bị bóp lấy cổ vịt, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Bọn hắn đại não đã triệt để đã mất đi năng lực suy tư. Một màn trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Vung tay lên, bố trí xuống thiên la địa võng, lại phất tay, vạn châm cùng phát, như mưa mưa như chút nước. Đây là cái gì kinh khủng lực lượng? Đúng lúc này, cái kia đạo đã bị thú triều cọ rửa đến có chút tối nhạt màu đen vết nước bên trong, đột nhiên dò ra một cái bao trùm lấy màu xanh đen áo giáp, chừng xe tải đầu lớn nhỏ giữ tận cự trảo, gắt gao giữ lại vết nước bên dưới. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy một tiếng rợn người xé rách âm thanh, cái kia đạo vốn nên bắt đầu chậm rãi khép lại không gian vết nước, đúng là bị cái móng to lớn này, cứ thế mà lại xé mở một cái lỗ thủng to lớn. Ngay sau đó, một cái so trước đó đầu kia độc giác hung thú còn muốn khổng lồ mấy lần khủng bố đầu, theo thông suốt trong miệng chậm rãi dò ra. Cái đầu kia phía trên, không có có mắt, không có cái mũi, chỉ có một tấm chiếm cứ toàn bộ đầu 2/3, như là thâm viên giống như miệng lớn. Miệng lớn mở ra, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp, như là cá mập giống như sắc bén thảm răng trắng.
Giống.
Một tiếng không chứa bất kỳ tâm tình gì, thuần túy vì tuyên cáo hủy diệt gào thét, theo cái kia miệng lớn bên trong dâng lên mà ra. Kinh khủng tiếng gầm, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hung hăng đâm vào Chu Đào bảy ra thiên la khí vong phía trên. Ong ong ong. Cả trương màu vàng kim lưới lớn, tại cái này âm thanh gào thét phía dưới, run rẩy kịch liệt, trên đó lưu chuyển kim quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Tình cảnh này, thông qua trực tiếp ống kính, rõ ràng truyền khắp hoa hạ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vừa mới bởi vì trận kiếm màu vàng kim châm mưa mà gieo hò sôi trào ức vạn dân chúng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Trái tim tất cả mọi người đều dường như bị một cái bàn tay vô hình cho siết chặt, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái kia, đó là cái gì quái vật? Một cú họng, liền đem cái lưới kia giống thành dạng này rồi.
Xong,
lần này giống như so vừa mới cùng nhau đều lợi hại. Khủng hoảng lại một lần nữa như là ôn dịch giống như trong đám người lan tràn ra. Đông Hải Chu gia trong từ đường, Chu phụ Chu Mẫu sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, Chu Mẫu càng là hai mắt tối đen, kém chút trực tiếp ngất đi, may mắn bị bên cạnh tộc nhân kịp thời đỡ lấy.
Tiểu Đào,
chạy mau a. Chu phụ đối với màn sáng phát ra tuyệt vọng gào rú. Thế mà trên tấm hình Chu Đào chỉ là bình tĩnh nhìn lấy đầu kia ngay tại theo vết nước bên trong ra sức gạt ra thân hình khổng lồ hung thú, tấm kia thủy chung bình thản trên mặt rốt cục nổi lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này còn giống điểm bộ dáng, hắn nhẹ giọng tự nói, sau đó giơ lên kiếm chỉ. Cái kia mảnh vừa mới thu hoạch vô số sinh mệnh màu vàng kim châm biển, không có chút nào dừng lại, lại lần nữa hội tụ thành lao nhanh hồng lưu, hướng về đầu kia vừa nhô ra đầu cự thú, tích lũy bắn đi. Phong hỏa cấp vũ lại đến. Thế mà đến đón lấy phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Đinh đinh đang đang, vô số màu vàng kim khí châm hung hăng đâm vào đầu kia cự thú xanh áo giáp màu đen phía trên, lại chỉ tuôn ra liên tiếp dày đặc hỏa tinh, phát ra như là kim loại va chạm giống như thanh thúy thanh vang. Cái kia đủ để xuyên thủng tinh anh cấp hung thú lân giáp khí châm, lần này, cho nên ngay cả tại cái kia đầu cự thú áo giáp phía trên lưu lại một tia bạch ngân đều làm không được. Vô hiệu, công kích hoàn toàn vô hiệu. Giờ khắc này, vô luận là trước màn hình người xem, vẫn là thiên sát tinh căn cứ bên trong quân đội nhân viên, trong lòng đều dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Thế thì còn đánh như thế nào? Liên phong ngự đều không phá nổi. Âu Dương Bách Lý chắp tay đứng ở nơi xa, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không đúng, tiểu tử này đang làm gì? Đầu này đế vương cấp hung thú phòng ngự lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không so với trước tiên tiệp tình căn cứ xuất hiện cái kia đế vương cấp hung thú mạnh quá nhiều. Lấy Chu Đào thủ đoạn không là có thể tùy tiện đối phó a. Suy tư thật lâu, Âu Dương Bách Lý nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Tiểu tử này cố ý tại chế tạo lo lắng. Tình hình thực tế thì thôi, tiểu tử ngươi còn muốn cả điểm tiết mục hiệu quả là a. Chương 1091, biểu diễn chương 1091, biểu diễn ngay tại lúc này, đầu kia cự thú đã hoàn toàn theo vết nước bên trong ép ra ngoài. Nó cái kia vượt qua 100m thân hình khổng lồ, như là một tòa di động màu đen dây núi, tứ chi trắng kiện, mỗi một bước rơi xuống đều bị toàn bộ đại địa làm rung động. Nó không nhìn những cái kia còn tại cho nó cạo gió màu vàng kim khí châm, tấm kia thâm viên miệng lớn đột nhiên mở ra, nhắm ngay phía trước cái kia đạo ngăn cản nó đường đi thiên la khí võng. Ông, một cỗ ám trầm đến cực hạn năng lượng tại trong miệng của nó phi tốc hội tụ, tạo thành một viên cao tốc xoay tròn, tràn đầy hủy diệt khí tức màu đen năng lượng bóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tráng kiện vô cùng màu đen quang trụ đột nhiên phun ra. Ầm ầm, màu đen quang trụ rắn rắn chắc chắc đánh vào thiên la khí vong phía trên. Lần này, màu vàng kim lưới lớn cũng không còn cách nào chèo chống, chỉ giữ vững được không đến một giây đồng hồ, liền tại một trận chói hai tiếng rên rỉ bên trong, ầm vang pha toái, hóa thành đầy trời tiêu tán màu vàng kim quang điểm, phá vỡ thiên la khí vong năng lượng quang trụ, uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía sau Chu Đạo thẳng tắp phóng tới. Cẩn thận, màu tránh ra a. Vô số tiếng kinh hô tại toàn quốc các vang lên. Thế mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Chu Đào trên mặt vẫn không có nửa phần bối rối. Hắn thậm chí ngay cả lui lại một bước suy nghĩ đều không có. Chỉ là vươn tay, đối với cái kia mảnh vẫn tại phí công công kích màu vàng kim chớp biển, nhẹ nhàng một nắm. Hấp. Một cái đơn giản chữ phun ra. Cái kia đầy trời màu vàng kim khí châm, trong nháy mắt đình chỉ công kích, hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng về Chu Đào trước người, phi tốc hội tụ. Mấy ngàn cây khí châm, không còn là phân tán cá thể. Bọn chúng trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, tổ hợp, khảm bộ, cán bảo. Vô số cây kim hội tụ thành sắc bén truy nhọn, vô số thân châm tầng tầng lớp lớp, tạo thành cẩn trọng hình nón, vô số châm đuôi thì giao thoa bệnh hành, tạo thành vững chắc nền móng. Chỉ trong nháy mắt, một cái chiều dài vượt qua 50m, toàn thân lóe ra hóng ánh kim quang, tạo hình tràn đầy lực lượng cùng phá hư mị cảm to lớn màu vàng kim mũi quan, liền đã thành hình, vững vàng treo đứng tại Chu Đạo trước người. Trên đó long văn lưu chuyển, phong mang tất lộ, tản ra nhuệ khí, dường như có thể đâm xuyên tương cung. Hôn nguyên nhất khí, phá quân truy. Làm xong đây hết thảy, cái kia đạo hủy diệt tính màu đen quang trụ cũng đã hoành đến trước mặt. Chu Đào nâng lên kiếm chỉ, đối với cái kia căn cự đại màu vàng kim mũi quan, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Đi. Ông. To lớn màu vàng kim phá quân truy, không có phát ra cái gì nổ đùng, chỉ là truy nhọn run lên bần bật, phần đuôi phun ra ánh sáng chói mắt diễm, trong nháy mắt hóa thành một nói giải lụa màu vàng nóng, chính diện đón nhận luồng năng lượng màu đen kia quang trụ. Tại toàn quốc ước vạn dân chúng rung động nhìn soi mói, cái kia nói giải lụa màu vàng nóng, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn không giảng đạo lý tư thái, trực tiếp theo cái tia đạo tráng kiện màu đen quang trụ bên trong văn xin xuyên qua, dường như dao nóng cắt mỡ bỏ đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Màu vàng kim phá quân truy tại xuyên thủng năng lượng quang trụ về sau, tốc độ không có chút nào yếu bớt, tiếp tục lấy khí thế một đi không trở lại, hung hăng hướng về đầu kia to lớn đế vương cấp hung thú bắn tới. Giết a, xông lên a, xử lý nó a. Chỉ một thoáng, toàn quốc các nơi vô số người nhiệt huyết sôi trào, thua tay nắm đấm. Phốc phốc, một tiếng ngột ngạt nhưng lại rõ ràng đâm xuyên âm thanh thông qua trực tiếp thiết bị chuyển khắp toàn bộ Hoa Hạ. Cái kia từ ngàn vạn khí châm tạo thành màu vàng kim phá quân truy, lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp lực xuyên thấu, rắn rắn chắc chắc chỗ, hung hăng đâm vào đầu kia đế vương cấp hung thú không thể phá vỡ màu xanh đen áo giáp bên trong. Cứng rắn áo giáp, tại cố này cực hạn ngưng tụ lực lượng trước mặt, rốt cục vẫn là không thể ngăn cản được. Vượt qua dài 30 mét truy thân, cứ thế mà chui vào hung thú thân thể cao lớn bên trong, chỉ để lại gần nửa đoạn hình nón cùng nền móng, bạo lộ ở bên ngoài. Giống. Thê lương đến cực hạn rú thảm, lần thứ nhất theo đầu kia đế vương cấp hung thú thâm viên miệng lớn bên trong phát ra. Đó là hỗn tạp thống khổ cùng nổi giận gào rú. Nó thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt lấy, điên cuồng bật mèo, nỗ lực đem cái này để nó cảm thấy đau nhức cây đinh cho gậy đi ra. Thế mà, phá quân truy lại dường như ở trong cơ thể nó mọc dễ, mặc cho nó như thế nào dày vò, đều không nhúc nhích tí nào. Thành công. Đánh tiến bảo. Quá mạnh. Ông trời của ta. Chiêu này cũng quá xoáy đi. Mũi khoan mới là nam nhân lãng mạn a. Toàn quốc khán giả, bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Tất cả mọi người kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thua tay nằm đấm, vì trong màn hình đạo thân ảnh kia hò hét trợ uy. Đông Hải Chu ra từ đường bên trong, Chu phụ Chu Mâu kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, chung quanh các tộc nhân nhìn hướng màn sáng bên trong đạo thân ảnh kia biểu lộ, đã tràn đầy khó nói lên lời cuồng nhiệt cùng sùng kính. Cái này mới là bọn hắn Chu gia kỳ lân nhi. Thiên sát tinh căn cứ bên trong trung tâm chỉ huy, Tất cả kỹ thuật nhân viên cùng chỉ huy quan cũng đều nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, không ít người thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương, trực tiếp co quắp ngã xuống trên ghế, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Chỉ có xa xa Âu Dương Bách Lý, mi đầu lại hơi nhíu lên. Hắn đem so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Một kích kia, tuy nhiên thành công phá phòng, đã thương nặng hung thú, nhưng vẫn chưa thương tới hắn yếu hại, mà lại Chu Đào căn bản không có ý định duy nhất một lần chấm dứt. Quả nhiên, chiến trường phía trên dị biến tái sinh. Đầu kia bị trọng thương đế vương cấp hung thú, tại đã trải qua ngắn ngủi thống khổ gào thét về sau, đúng là đỉnh chỉ phí công giấy rủa. Nó cái kia thân thể cao lớn phía trên, vô số màu đen sát khí điên cuồng phun trào, hướng về ở ngực vết thương hội tụ mà đi. Mắt trần có thể thấy, nó cái kia bị phá quân truy xuyên qua vết thương, đúng là tại lấy một loại tốc độ cực nhanh, bắt đầu nhúc nhích, khép lại. Thậm chí muốn đem cái kia căn cự đại màu vàng kim mũi quan trực tiếp bao khỏa, đồng hóa tại huyết nhục bên trong. Cùng lúc đó, nó tấm kia thâm viên miệng lớn lại lần nữa mở ra. Lần này, nó không tiếp tục ngưng tụ năng lượng quan trụ, mà chính là bỗng nhiên khẽ hấp. Hô, một cỗ kinh khủng hấp lực bỗng nhiên bạo phát. Toàn bộ chiến trường phía trên không khí đều dường như bị rút sạch, tạo thành một cỗ cuồng bạo gió lốc, hướng về nó miệng lớn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mà mục tiêu của nó, đương nhiên đó là cái kia nhỏ bé nhân loại thân ảnh. Không tốt, hắn muốn bị hút đi qua. Tất cả mọi người tâm lại một lần nâng lên cổ họng. Thế mà, Chu Đào thân ảnh tại trong cung phòng vẫn như cũ vững như bàn thạch. Hắn nhìn lấy đầu kia chính đang nỗ lực tự mình liệu thương, đồng thời muốn đem hắn thôn vệ hung thú, nhếch miệng lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, muốn đem ta châm nuốt mất. A, hắn giơ tay lên, đối với cái kia còn cắm ở hung thú thể nội phá quân trùy, hư hư một nắm. Bạo, bình thản một chữ phun ra. Một giây sau, cái kia căn cự đại màu vàng kim phá quân trùy ở vang giải thể, không phải hướng ra phía ngoài nổ tung, mà là tại hung thú thể nội, đột nhiên phân giải thành ngàn vạn căn cao tốc xoay tròn, sắc bén vô cùng màu vàng kim khí châm. Con 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 ông, một trận màu vàng kim tử vong phong bạo, ngay tại đầu kia đế vương cấp hung thú ngũ tạng lục phủ ở giữa, không có dấu hiệu nào đột nhiên nhấc lên. Mấy ngàn cây khí châm, như là tinh mật nhất tối say thịt, lấy một loại không thèm nói đạo lý tư thái, bắt đầu điên cuồng cắt chém, phá hư trong cơ thể nó hết thảy. Kinh mạch, cơ quan nội tạng, cốt cách. Tại cái kia kinh khủng nội bộ rào sát phía dưới, trong nháy mắt hóa thành đầy trời vết nhục mảnh mỡ. Ô, ai da a a. Đầu kia đế vương cấp hung thú, phát ra so trước đó thê lương 100 lần, tràn đầy vô tận thống khổ cùng kêu rên tuyệt vọng. Nó cái kia thân thể cao lớn, như là bị rút mất xương cốt đồng dạng, đột nhiên sủi lơ xuống dưới, tại trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, run rẩy. Máu đen như là suối phun đồng dạng, theo nó thất khiếu, từ trên người nó mỗi một cái trong lỗ chân lông cuồn bắn ra. Cái kia kinh khủng hấp lực im bặt mà dừng. Cái kia chính đang nhanh chóng khép lại vết thương, cũng trong nháy mắt nứt toát. Toàn bộ hoa hạ, tất cả chính đang quan sát trực tiếp người, đều ngơ ngác nhìn cái này máu tanh mà rung động một màn, đầu óc trống rỗng. Còn có thể chơi như vậy, đem mũi khoan đưa vào đi, sau đó lại dẫn bạo thành vô số tiểu đám mảnh ở bên trong điên cuồng quái. Cái này, đây cũng quá âm hiểm, quá ác độc, quá hắn mụ xoái. Xa xa Âu Dương Bách Lý, khoe miệng cũng là nhịn không được có quắc một chút. Tiểu tử này, căn bản cũng không phải là tại chiến đấu, hắn cũng là đang biểu diễn. Dùng hoa lệ nhất, chấn động nhất, nhất không giảng đạo lý phương thức, hướng toàn bộ hoa hạ, lộ ra được cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường. Chương 1092, quân cờ chương 1092, quân cờ đây cũng không phải là một người chiến đấu. Một mình hắn, cũng là một chi quân đội. Đang kéo dài trọn vẹn nửa phút hơn nội bộ tra tấn về sau, đầu kia đế vương cấp hung thú dãy rủa, rốt cục dần dần yếu ớt xuống dưới. Nó cái kia thân thể cao lớn, co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích, sinh cơ đang lấy một loại tốc độ cực nhanh trôi qua. Một đầu phòng ngự lực kinh người, chiến lực kinh khủng đế vương cấp hung thú, cứ như vậy bị tươi sống chỗ, từ nội bộ chơi chết rồi. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là chiến đấu sắp kết thúc, chuẩn bị gieo hỏi chúc mừng thời điểm, cái kia đạo bị xé mở, giữ tận màu đen vết nứt, không những không giống như ngày thường bắt đầu khép lại. Ngược lại, đột nhiên kịch liệt nhuyễn đông lúc nhích. Ngay sau đó, tại sở hữu người kinh hãi nhìn soi mói. Một cái, hai cái, ba cái, giống nhau như lúc, bao trùm lấy màu xanh đen áo giáp giữ tận cự trảo, liên tiếp theo đạo kia vết nứt bên trong, lò ra. Ba đầu. Dòng dã ba đầu cùng vừa rồi đầu kia không khác nhau chút nào đế vương cấp hung thú, gào thét, gầm thét, theo cái kia đạo màu đen không gian vết nứt bên trong, tranh nhau chen lấn ép ra ngoài. Bọn chúng đỏ tươi ánh mắt, trước tiên liền khóa ổn định ở đầu kia đã ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn, cùng Chu Đào trên thân. Bạo lệ, phẫn nộ, cùng vô cùng sát ý vô tận, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Toàn bộ hoa hạ, tại thời khắc này, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Trên mặt mọi người đều viết đầy tuyệt vọng. Một đầu liền đã đem sở hữu người dọa đến hồn phi phách tán, cần muốn thiếu niên kia dùng hết tất cả vũ liếng mới miễn cưỡng đem đánh giết. Hiện tại lập tức tới ba đầu, thế thì còn đánh như thế nào? Lần này là thật xong. Thiên sát tinh căn cứ bên trong trung tâm chỉ huy còi báo động chói tai lại lần nữa vang vọng. Cảnh báo, trinh sát đến ba cố đế vương cấp năng lượng phản ứng. Là giờ trọng pháo trận liệt bắt đầu bổ sung năng lượng. Tất cả võ vương cấp trở lên chiến đấu nhân viên chuẩn bị xuất kích. Từng đạo chỉ lệnh bị cấp tốc hạ đạn, cả cái căn cứ trong nháy mắt tiến nhập cấp bậc cao nhất trạng thái chiến tranh. Thế mà xa xa Âu Dương Bách Lý lại mãnh liệt giơ tay lên. Tất cả đơn vị chờ lệnh. Hắn thanh âm trầm ổn, thông qua nội bộ truyền tin rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Tổng ty bên trong trung tâm chỉ huy phụ trách hạ đạt chỉ lệnh chỉ huy quan phát ra không dám tin nghi vấn. Ta nói chờ lệnh. Âu Dương Bách Lý trong thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, lại ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm.
Vâng,
toàn viên chờ lệnh. Âu Dương Bách Lý nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên chiến trường cái kia đạo thân ảnh đơn bạc.
Tuyệt cảnh.
Không, căn bản chưa nói tới. Chí ít hắn từ đầu tới đuôi đều không có cảm nhận được chu đạo khí tức trên thân có cái gì quá chấn động lớn. Bình ổn đến thật sự là có chút quá phân, dường như thể nội năng lượng vô cùng vô tận. Pháp thiên tượng khí, thiên hồn võ vương. Âu Dương Bách Lý tựa hồ lập tức liền ý thức được chu đạo chân chính mục đích, thậm chí nhịn không được khỏe miệng một phát.
Hiển thánh tâm,
trách không được chỉnh ra nhiều như vậy kết quả tới. Muốn mượn cơ hội này tu được tâm cảnh viên mãn, trùng kích võ hoàng cảnh.
Tốt,
vậy lão phu giúp ngươi một tay. Ta cũng muốn nhìn một chút thiên hồn võ vương tấn thăng làm võ hoàng thời điểm đến cùng là bực nào tràn diện. Cái này không chỉ là một trận đánh cược, càng là một loại nguồn gốc từ võ đạo cường giả trực giác, gần như mù quáng tín nhiệm. Chiến trường phía trên, cái kia vừa mới giải quyết một đầu đế vương cấp hung thú ngàn vạn khí châm, hóa thành một đạo đạo màu vàng kim lưu quang, bay trở về chu đảo bên cạnh thân, một lần nữa hội tụ thành một mảnh chậm rãi chạy xuôi hải dương màu vàng nóng. Chu đảo nhìn lấy đối diện cái kia ba đầu khí tức khủng bố, đem hắn tất cả đường lui đều hoàn toàn phong kín đế vương cấp hung thú, trên mặt không những không có chút nào khẩn trương cùng e ngại. Ngược lại, cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, có một đám tên là hưng phấn hỏa diễm, đang thiêu đốt hừng hực. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu trực tiếp ống kính, cùng trước màn hình cái kia ước vạn song khẩn trương ánh mắt đối mặt. Sau đó, hắn thong dong cười một tiếng, chậm rãi đưa tay.
Bất quá,
quân cờ của ta mà thôi. Hơi hận một câu, thông qua trực tiếp, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Toàn quốc, đầu tiên là lâm vào dài đến mấy giây, quỷ dị yên tĩnh. Ngay sau đó, trên internet, triệt để sôi trào. Ta dựa vào, ta không nghe lầm chứ?
Hắn nói cái gì?
Quân cờ?
Cái gì quân cờ?
Hắn điều khiển quân cờ?
Điên rồi.
Tiểu tử này tuyệt đối là điên rồi. Đối mặt ba đầu đế vương cấp, hắn lại còn dám nói thế với.
Trang bức.
Đây tuyệt đối là ta gặp qua tối đỉnh cấp trang bức.
Ta mặc kệ.
Từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta duy nhất thần tượng.
Quá hắn mụ xoái.
Vô số khung bình luận, như là hoa tuyết, trong nháy mắt che mất tất cả trực tiếp bình đài. Dân chúng cảm xúc, cũng theo lúc đầu tuyệt vọng, cấp tốc chuyển thành một loại hỗn tạp không thể tưởng tượng cùng cực độ mong đợi của nhiệt. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cái này dám ở tình cảnh như thế phía dưới, nói ra những lời này thiếu niên, đến tột cùng phải thu xếp như thế nào. Cũng đúng lúc này, trên chiến trường chu đảo, động. Hắn không tiếp tục ngưng tụ phá quân truy, cũng không có lại thi triển phong hỏa cước vũ. Hắn chỉ là chậm rãi vươn hai tay của mình, mười ngón tay xuề ra, như cùng ở tại đàn tấu một trận vô hình đàn piano. Hắn bên cạnh thân cái kia mảnh từ ngàn vạn khí châm tạo thành hải dương màu vàng nóng, chuyển động theo. Vô số màu vàng kim khí châm, không còn là làm đơn thuần công kích đơn vị, mà chính là hóa thành tinh mật nhất kiến trúc tài liệu. Bọn chúng trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, xen lẫn, cấu kết, bệnh thành. Lần này, bọn chúng không có tạo thành bất kỳ vũ khí nào hình thái, mà là tại từng đợt dày đặc, dẫn người kim loại tiếng ma sát bên trong, lấy chu đảo thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, trải rộng ra.
Kinh tuyến, vĩ tuyến, trận cơ, thiết điểm.
Vô số tinh mịn khí châm, lấy một loại người phàm không thể lý giải về nào phương thức, tổ hợp thành nguyên một đám phức tạp mà tràn đầy thần bí mỹ cảm phù văn trận liệt. Những thứ này trận liệt trên không trung không ngừng mà kéo dài tới, lẫn nhau tương liên, cuối cùng, đúng là bệnh thành một tấm bao trùm phương viên mấy km, to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Màu vàng kim bàn cờ. Cái kia bàn cờ, lơ lửng giữa thiên địa, lấy thương khung làm bối cảnh, lấy đại địa làm nền tòa. Trên bàn cờ, 361 viên từ vô số khí châm hội tụ mà thành, lóe ra bóng ánh kim quang quân cờ, chậm rãi hiện hiện, tản ra chấn áp hết thảy khủng bố uy áp. Hôn nguyên nhất khí, cẩm tú văn cờ.
Giống.
Cái kia ba đầu đế vương cấp hung thú, hiện nhiên cũng cảm nhận được cỗ này đủ để uy hiếp được bọn chúng sinh mệnh khí tức. Bọn chúng không hẹn mà cùng phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn hóa thành ba đạo màu đen lưu quang, theo ba phương hướng, hướng về trong bản cờ chu đạo, ngang nhiên đánh tới. Thế mà, ngay tại bọn chúng đạp vào tấm kia màu vàng kim bản cờ trong nháy mắt,
ông,
cả trương bản cờ đột nhiên quang mang đại thịnh. Vô số màu vàng kim khí châm trong nháy mắt đâm vào ba đầu đế vương cấp hung thú thể nội, chỉ thấy cái kia ba đầu khí thế hung hăng đế vương cấp hung thú, thân thể đột nhiên cứng đờ, tất cả động tác đều trong nháy mắt biến đến trì trệ, dường như lâm vào vũng bùn bên trong, mỗi tiến lên trước một bước đều cần hao phí to lớn khí lực.
Bọn chúng bị nhốt rồi.
Chu Đào chắp tay đứng ở bàn cờ thiên nguyên chi vị, thần sắc đạm mạc, giống như chấp trưởng thiên địa kỳ cục không phía trên thần minh. Hắn giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm, đối với trong đó một đầu chính tại điên cuồng rẽ rùa hung thú, chỉ vào không trung.
Giết!
Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trên bàn cờ cách đầu kia hung thú gần nhất mấy chục viên màu vàng kim quân cờ đột nhiên sáng lên.
Hiu,
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 mấy chục đạo tráng kiện màu vàng kim trung sáng theo những con cờ kia bên trong nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt sen lẫn thành một tấm tuyệt sát lưới lớn, đem đầu kia đế vương cấp hung thú gắt gao bao phủ trong đó. Quang mang tán đi, đầu kia đế vương cấp hung thú đã bị cắt chém thành vô số chỉnh tề khối vụn, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu.
Một chỉ biểu sát,
toàn bộ hoa hạ lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, ngơ ngác nhìn trong màn hình cái kia như là thần tích giống như một màn, liền hô hấp đều quên. Nơi nào đó, Tô Dương nhìn trên màn ảnh đây hết thảy, thần sắc có chút cổ quái. Làm sao tất cả đều là ta cũng chưa thấy qua tân chiêu thức? Đào tử đây là con ta đến cùng nghiên cứu bao nhiêu chiêu thức a?
Chương 1093, tấn thăng.
Chương 1093, tấn thăng.
Một chỉ, vẹn vẹn một chỉ.
Một đầu đủ để cho một tòa căn cứ lâm vào khổ chiến đế vương cấp hung thú, liền bị tại chỗ phân thây.
Cái kia huyết tinh lại gọn gàng mà linh hoạt hình ảnh, thông qua trực tiếp, in dấu khắc ở hoa hạ ức vạn dân chúng não hải bên trong, nhấc lên một trận trước nay chưa có tinh thần phong bạo. Sở hữu người đều đã đánh mất lời nói năng lực. Bọn hắn chỉ là ngây ngốc nhìn lấy màn hình, tim đập loạn, liền tiếng hít thở của chính mình đều nghe không được. Chiến trường phía trên, Chu Đào thần sắc không có nửa phần biến hóa. Vương nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào còn lại cái kia hai đầu đế vương cấp hung thú trên thân. Cái kia hai đầu hung thú hung tính, tại đồng bạn bị trong nháy mắt miểu sát trùng kích vào, tựa hồ bị dội lên một chậu nước lạnh. Bọn chúng ngừng phí công dãy rủa, đỏ tươi trong con mắt, lần thứ nhất toát ra tên là tâm tình sợ hãi. Thế mà, Chu Đào hiển nhiên không có buông tha tính toán của bọn nó. Hắn chắp tay đứng ở thiên nguyên, dáng người thẳng, đạm mạc ánh mắt đảo qua cái kia hai đầu hung thú, giống như là đang nhìn hai cái đã không đường có thể đi quân cờ. Hắn giơ lên một cái tay khác, ngón trỏ cùng ngón giữa lại lần nữa khép lại. Lần này, hắn không tiếp tục chỉ hướng bất luận cái gì một đầu hung thú, mà chính là chỉ hướng bầu trời. Chấn. Một chữ, luôn xuất phát thủy. Ông. Tấm kia bao trùm phương viên mấy kilômét to lớn màu vàng kim bản cờ, tại thời khắc này, đột nhiên trầm xuống. Một cỗ không cách nào hình dung, trầm trọng đến cực hạn uy áp, đột nhiên hàng lâm. Dường như toàn bộ thương khung đều tại thời khắc này than sụp xuống, hung hăng đặt ở cái kia hai đầu đế vương cấp hung thú trên thân. Giang giác. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nước, liên thành một mảnh. Cái kia hai đầu đế vương cấp hung thú thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, bọn chúng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, không thể phá vỡ thân hình khổng lồ, tại cỗ này tuyệt đối chấn áp chi lực trước mặt, tựa như là yếu ớt đồ sứ. Tứ chi của bọn nó đứt thành từng khúc, cuộc sống ầm vang sụp đổ, toàn bộ thân thể bị cứ thế mà ép thành một bãi thịt nát, cùng mặt đất chăm chú dán hợp lại cùng nhau. Xanh áo giáp màu đen, máu đỏ tươi thịt, trắng bệnh mảnh xương, hôn tạp cùng một chỗ, rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau. Lại dây. Nếu như nói lần đầu tiên miểu sát, mang cho người xem là rung động. Như vậy lần này, dùng toàn bộ bàn cờ xem như vũ khí, đem hai đầu đế vương cấp hung thú trực tiếp ép thành bánh thịt thủ đoạn, mang cho tất cả mọi người, liền chỉ còn lại có chết lặng. Bọn hắn đại não đã triệt để từ bỏ suy nghĩ. Nguyên lai, cái này bàn cờ là chơi như vậy, không chỉ có thể dùng quân cờ giết người, còn có thể trực tiếp dùng bàn cờ đập người. Đây cũng không phải là không giảng đạo lý, đây là tại một lần nữa định nghĩa chiến đấu. Xa xa Âu Dương Bách Lý, khoe mắt khống chế không nổi có gắp. Tiểu tử này, thật sự là đem hoa lệ hai chữ này cho chơi đến cực hạn. Giết liên giết, nhất định phải dùng loại này có đủ nhất trùng kích lực phương thức. Sợ người khác không biết hắn mạnh bao nhiêu. Theo ba đầu đế vương cấp hung thú vẫn lạc, cái kia đạo tứ ngược thật lâu màu đen không gian vết nứt, năng lượng rốt cục bắt đầu kịch liệt suy giảm. Nó kịch liệt ngoại, dường như một cái không cam lòng chết đi cự thú, tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Cuối cùng, vẫn là chậm rãi bắt đầu co vào, khép lại. Trước sau bất quá mười mấy giây, cái kia đạo giữ tận vết nứt liền hoàn toàn biến mất tại bên trong thiên địa. Chu Đào nhẹ nhàng vung tay lên. Tấm kia trấn áp toàn bộ chiến trường cẩm tú bàn cờ, tính cả trên đó 361 viên quân cờ, trong nháy mắt hóa thành đầy trời màu vàng kim quang điểm, như là đom đóm đồng dạng, chậm rãi tiêu tán. Chiến trường yên tĩnh như cũ, chỉ để lại khắp nơi trên đất hung thú thi hải, cùng cái kia ba bãi đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu, đế vương cấp hung thú thi thể. Đây hết thảy đều tại hướng thế nhân tuyên cáo, vừa mới cuộc chiến đấu kia là bực nào thảm liệt cùng huy hoàng. Trực tiếp hình ảnh rất lâu mà dừng lại tại cái kia đứng chắp tay thiếu niên bóng lưng phía trên. Kết thúc, không biết là ai, tự lẩm bẩm. Một giây sau, tích xúc đã lâu cảm xúc ở bang bạo phát. Thắng, chúng ta thắng a. Chu Đảo, Chu Đảo, Chu Đảo. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, vang vọng hoa hạ mỗi một tòa thành thị, mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vô số người kích động đến lệ rơi đầy mặt, ôm nhau mà khóc. Trên internet, Chu Đảo hai chữ này lấy một loại xưa nay chưa từng có tốc độ, đang đỉnh tất cả bình đài từ khóa hot bảng đệ nhất. Liên quan tới hắn thảo luận, chiến tích của hắn, cái kia tài năng như thần thủ đoạn, bị vô số người điên cuồng địa chuyển phát, bình luận. Tại thời khắc này, hắn không lại chỉ là hoa hạ thanh thiếu niên võ đạo giải thi đấu quán quân, không lại chỉ là Tô Dương học sinh. Hắn là hoa hạ anh hùng, là tuyệt đối đỉnh tiêm cường giả. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là vị thiếu niên anh hùng này sắp tiếp nhận gieo họ, khải hoàn thời điểm, hình ảnh bên trong Chu Đảo lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Hắn không có quay người rời đi, cũng chưa có trở lại căn cứ. Hắn cứ như vậy tại vạn chúng chú mục phía dưới, ở mảnh này trống chất như núi hung thú thi hài bên trong, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, nhắm mắt lại. Toàn quốc tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngậm. Trước màn hình, ước vạn dân chúng trên mặt uổng hỉ biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh mờ mịt. Đợi lát nữa, cái gì tình huống? Hắn ngồi xuống. Hắn làm sao ngồi xuống? Cái này, đây là tại làm gì? Giữa sân nghỉ ngơi sao? Chiến đấu không phải đã kết thúc à? Không đúng. Hắn trên người nhìn cũng không có thụ thương a, vì cái gì không trở lại? Vô số nghi vấn tại mọi người trong lòng dâng lên. Vừa mới bình phục lại đi tâm, lại một lần bị nâng lên cổ họng. Đông Hải Chu gia, từ đường bên trong, vừa mới còn đắm chìm trong kích động cùng tiêu ngạo bên trong Chu gia tộc người, giờ phút này tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đào Nhi hắn đây là thế nào? Chu Mẫu trong thanh âm tràn đầy lo lắng, vừa mới lau cô nước mắt, lại có tràn mi mà giá xu thế. Đừng nóng nội, đừng nóng nội. Đào Nhi khẳng định có tính toán của mình. Chu phụ tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng gấp siết chặt nắm đấm, vẫn là bại lộ hắn nội tâm khẩn trương. Thiên sát tinh căn cứ, bên trong trung tâm chỉ huy đồng dạng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thông qua giám sát màn sáng, ngơ ngác nhìn cái kia tại trong núi thây biển máu ngồi xếp bằng thân ảnh, đầu óc trống rỗng. Âu Dương Bách Lý lại là thần sắc một mặt hoảng hốt,
sau đó cặp kia không hề bận tâm ánh mắt đột nhiên trừng lớn, đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Một cố khó có thể tin, hỗn tạp kinh hãi cùng mừng như điên tâm tình rất phức tạp, trong nháy mắt bao phủ tinh thần của hắn. Hắn cảm nhận được, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được rõ ràng, Chu Đào trên thân cái kia nguyên bản bình ổn như vực sâu khí tức, bắt đầu xuất hiện một kia. Sao động? Đây không phải là kiệt lực về sau suy yếu, cũng không phải cưỡng ép áp chế thương thế hỗn loạn, đó là một loại sắp hướng phá ràng buộc, thăng hoa thuế biến dấu hiệu. Một cỗ điên cuồng đến để Âu Dương Bách Lý vị này võ hoàng đều cảm thấy da đầu tê dại suy nghĩ, âm vang tại hắn não hải bên trong nổ tung. Tiểu tử này, hắn cũng không phải là muốn. Ngay ở chỗ này, ngay trước toàn quốc ước vạn dân chúng mặt, trực tiếp thần thăng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như là sinh trưởng tốt cỏ dại, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Âu Dương Bách Lý nhìn chằm chằm màn sáng bên trong đạo thân ảnh kia, liền hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Hắn sống mấy trăm năm, thấy qua thiên tài yêu nghiệt, như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến đếm rõ số lượng vị võ vương tại vạn toàn chuẩn bị phía dưới trùng kích võ hoàng chi cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người dám ở vừa mới đã trải qua một tràng sau đại chiến, trực tiếp tại Thi Sơn huyết hải trên chiến trường dẫn động tấn thăng cơ hội. Cũng ngay tại lúc này, phụ trách toàn quốc trực tiếp cái tia đạo trưởng bổn giọng nữ cũng mang theo một tia không xác định cùng run rẩy lại lần nữa vang lên. Các vị khán giả, Chu Đào các hạ, khí tức trên thân ngay tại sao động. Nữ dẫn chương trình thanh em dừng một chút, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ, lại tựa hồ là đang bình phục chính mình cái kia đồng dạng nhất lên sóng to gió lớn tâm tình. Nàng hít sâu một hơi, dùng một loại gần như nói mê, tràn đầy cực hạn rung động ngữ khí, nói ra một câu làm cho cả hoa hạ cũng vì đó nghẹn nào. Hắn giống như muốn tấn thăng. Chương 1094, đạo tâm khó chịu. Chương 1094, đạo tâm khó chịu là muốn tấn thăng cái này năm chữ, thông qua vô số màn hình cùng âm hưởng, rõ ràng truyền vào toàn quốc ước vạn dân chúng trong hai lúc. Toàn bộ thế giới dường như bị nhấn xuống yên lặng quá. Vừa mới còn huyên náo vô cùng thành thị, trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Đầu tiên là hoảng hốt, sau đó là nghi hoặc, ngay sau đó liền hóa thành không có gì sánh kịp chấn kinh. Thần thăng ở loại địa phương này, ngay tại lúc này, mở cái gì quốc tế trò đùa. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trên internet triệt để nổ. Ngoa tào, ta hắn mụ nghe được cái gì? Thần thăng, hiện trường thần thăng, nói thế nào thăng thì thăng lên. Có hay không hiểu ca ra đến giải thích một chút, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Vô số khung bình luận cùng bình luận như là giếng phun đồng dạng, trong nháy mắt che mất tất cả phòng trực tiếp. Tất cả mọi người bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cho nện đến đầu óc choáng váng. Mà đúng lúc này, Thiên Sát Tinh căn cứ xa xa Âu Dương Bách Lý mãnh liệt mà đối với bộ đàm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thông chi một chút đi, hắn muốn tấn thăng võ hoàng. Tổng ty, bộ đàm đầu kia chỉ huy quan rõ ràng sửng sốt một chút, chấp hành mệnh lệnh. Âu Dương Bách Lý trong thanh âm mang theo một tia khó có thể ức chế hưng phấn cùng điên cuồng. Tân sinh đại võ hoàng, đáng giá để thế giới chứng kiến. Vâng, đạt được tổng chỉ huy mệnh lệnh, phòng trực tiếp tên kia nữ dẫn chương trình thanh âm cũng lại không nửa phần do dự. Thanh âm của nàng thông qua đặc thù xử lý biến đến càng cao hơn càng thêm sục sôi, tràn đầy kích động tính. Các vị khán giả, hiện tại thông báo khẩn cấp cải chính. Căn cứ Âu Dương tổng ty tin tức, Chu Đào các hạ đây là đang trùng kích võ hoàng chi cảnh. Vâng, nếu như nói trước đó tin tức là một viên bom, như vậy hiện tại tin tức này cũng là một viên đủ để lật tung toàn bộ thế giới đạn hạt nhân. Võ hoàng, đó là cái gì khái niệm? Đó là đứng tại toàn bộ hoa hạ trước mắt đỉnh điểm trí cường giả, là định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Mỗi một vị võ hoàng sinh ra đều là đủ để tái nhập sử sách, đại sự kinh thiên động địa kiện. Mà bây giờ, bọn hắn đem muốn tận mắt chứng kiến một vị mới võ hoàng tại toàn quốc trực tiếp ống kính dưới sinh ra. Điên rồi, tất cả mọi người cảm thấy cái này thế giới điên rồi. Ta nhất định là đang nằm mơ. Trực tiếp tấn thăng võ hoàng, cái này hắn mụ so phim khoa học viễn tưởng còn khoa huyễn. Nhanh đi lại đến. Đây tuyệt đối là nhân loại lịch sử phía trên nhu bức nhất hình ảnh tư liệu, không có cái thứ hai. Vô số người theo cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu, không có gì sánh kịp cuồng nhiệt cùng chờ mong. Tất cả mọi người để tay xuống bên trong hết thảy, gắt gao, không nháy mắt, nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở, vạn cổ duy nhất kỳ quan. Cũng đúng lúc này, trực tiếp hình ảnh bên trong dị biến tái sinh, chỉ thấy ngồi xếp bằng Chu Đạo, quanh thân khí tức bắt đầu lấy một loại huyền diệu tần suất sóng gió nổi lên. Dưới người hắn cái kia mảnh bị hung thú máu tươi thẩm thấu màu đen thổ địa, những cái kia còn chưa tiêu tán tràn đầy bạo lệ cùng tử vong sát khí, dường như nhận lấy một loại nào đó vô hình dẫn dắt, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu màu đen, điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến. Tình cảnh này, để tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng. Tấn thăng thời điểm, dẫn động sát khí nhập thể. Ngay sau đó, từng sợi thuần túy đến cực hạn khí lưu màu vàng nóng, theo Chu Đào thể nội chậm rãi tràn ra. Đó là hắn bản nguyên chi khí, hôn nguyên nhất khí. Màu vàng kim cùng khí lưu màu đen, tại hắn quanh thân kịch liệt va chạm, xen lẫn nhau làm hao mòn, nhưng thủy chung duy trì lấy một cái vi diệu thăng bằng. Ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên tình cảnh này lúc, ông, một tiếng kêu khẽ vang vọng đất trời. Những cái kia lúc trước tán đi, hóa thành đầy trời quang điểm màu vàng kim khí châm, lại một lần nữa đột nhiên hiện ra. Ngàn vạn căn màu vàng kim khí châm, như là nhận lấy đế vương triệu hoán, theo bốn phương tám hướng tụ đến,
vây quanh Chu Đạo, xoay chậm chậm. Bọn chúng không tiếp tục tạo thành bất kỳ vũ khí nào hình thái, mà là tại một trận làm cho người hoa mắt xuyên thẳng qua cùng bệnh thành bên trong, hóa thành tinh mật nhất bức vẽ, lấy thiên địa làm quyển, lấy khí làm mực, bắt đầu phát họa một bức hùng vĩ bức tranh. Dãy núi vụt lên từ mặt đất, giang hà lao nhanh chảy xuôi, nhật nguyệt treo tại cao không, điều thú tô điểm ở giữa. Bất quá ngắn ngủi đến 10 cái hô hấp công phu, một bức tràn đầy phong cách cổ xưa cùng khí thế mênh mông, to lớn vô cùng màu vàng kim lập thể bức tranh liền đã thành hình, đem Chu Đạo thân ảnh bao phủ tại ngay trung tâm. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, cái kia cuộn tranh dường như một cái độc lập tiểu thế giới, tản ra nhu hòa mà uy nghiêm kim quang. Cuộn tranh thành hình trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời ý trong nháy mắt quyết tán ra tới. Cả cái căn cứ, tất cả võ giả, vô luận thực lực cao thấp, tại cảm nhận được cỗ này ý nháy mắt, đều cảm giác đến tâm thần của mình một trận thư thái, thể nội nguyên bản vướng víu năng lượng cũng bắt đầu biến đến hoạt bát lên. Ông trời ơi, cái này, đây là cái gì? Ta cảm giác, ta giống như muốn đột phá. Cái này tấn thăng dị tượng, lại còn có thể phúc phận người khác. Tiếng kinh hô ở căn cứ bên trong liên tiếp, mà trước màn hình nhức vạn dân chúng, tức thì bị cái này có thể xưng thần tích một màn, cho rung động đến tột đỉnh. Bọn hắn xem không hiểu trong đó huyền ảo, nhưng bọn hắn có thể xem hiểu cái này không có gì sánh kịp hoa lệ cùng hùng vĩ. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ xoay chậm chậm, ổn định che chở lấy trung ương Chu Đạo. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là đây đã là cực hạn thời điểm, cuộn tranh phía trên, kim quang lại lần nữa lưu chuyển. Một vòng mắt trần có thể thấy màu vàng kim vận sóng, như đổ quyển làm trung tâm, đột nhiên nhộn nhạo lên, hướng về bốn phương tám hướng, im lặng khuyết tán mà đi. Cái kia vòng màu vàng kim vận sóng, khuyết tán tốc độ cũng không nhanh, lại mang theo một loại không cho kháng cự, tịnh hóa hết thể bất bị. Vận sóng những nơi đi qua, trên chiến trường cái kia nồng đậm đến tan không ra huyết tinh khí, trong nháy mắt tiêu tán. Trên mặt đất những cái kia làm cho người buồn nôn hung thú thi thể, dường như bị tuế nguyệt gia tốc ăn mòn, nhanh chóng khô cát, sói mòn, cuối cùng hóa thành lớn nhất năng lượng tinh thuần phân tử, dung nhập đại địa. Thì liên cái kia mảnh bị năng lượng quang trụ oanh kích đến cháy đen một mảnh thổ địa, cũng tại cái này gợn sóng an ủi dưới, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Màu xám đè nén bầu trời, bị nhiễm lên một tầng ấm áp màu vàng kim. Toàn bộ chiến trường, trong mấy phút ngắn ngủi, theo một chỗ huyết tinh kinh khủng tu la địa ngục, biến thành một mảnh tràn đầy thần thánh cùng tường cùng khí tức tinh thổ. Chiêu này, trực tiếp đem tất cả mọi người thấy choáng. Thanh lý chiến trường. Đợi lát nữa, thần thăng còn có thể bổ sung loại công năng này sao? Trên internet, tất cả mọi người đã bỏ đi suy nghĩ, chỉ là dùng lớn nhất ngay thẳng, lớn nhất chất phát từ ngữ, phát tiết lấy chính mình cái kia đã bị chống đỡ đến cực hạn chân kinh. Thiên sát tinh căn cứ, cái kia hơn 10 vị thường trú võ vương cường giả, giờ phút này chính sóng vai đứng thẳng ở trên tường thành, xa nhìn cái kia mảnh màu vàng kim tinh thổ, nguyên một đám trên mặt đều biết đầy đắng chắc cùng mở miệng. Ai? Từng tiếng thở dài, tại võ vương nhóm ở giữa vang lên. Đạo tâm, khó chịu. Chương 1095, cung nên ngào hoàng. Chương 1095, cung nên ngào hoàng. Liên tại bọn hắn ngủi ngủi mãi thôi thời khắc, chiến trường phía trên trận kia độc tú lại một lần nữa thăng cấp. Chỉ thấy bức kia xoay chậm chậm Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong, kim quang đại thịnh, cấu thành cuộn tranh vô số màu vàng kim khí trầm, lại một lần nữa bắt đầu gây dựng lại cùng biến hóa. Giống một tiếng vô thanh gào thét, dường như trực tiếp tại tất cả mọi người linh hồn chỗ sâu nổ vang. Một đầu dài đến 100m, toàn thân từ thuần túy kim quang cấu thành, thần uy lẫm liệt ngũ trảo kim long, theo cái kia Sơn Hà Đồ quyển bên trong, đột nhiên dò ra đầu rồng dữ tợn. Ngay sau đó, là nó cái kia mạnh mẽ dáng người rong ròng cao, bao trùm lấy từng mảnh có thể thấy rõ ràng long lân. Sau cùng, là cái kia bốn cái tràn đầy lực lượng cảm giác, tượng trưng cho trí cao uy năng ngũ trảo long trảo. Một đầu hoàn chỉnh, sinh động như thật ngũ trảo kim long, cứ như vậy theo họa trung du ra, xoay quanh tại Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên ngoài. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, thế nhưng song màu vàng kim mắt rồng liếc nhìn toàn trường lúc, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, phản phất tại đối mặt một vị chân chính, chấp trưởng thiên địa thần minh. Kim long còn cuốn cuộn tranh, chậm rãi tới lui, nó mỗi một lần mấy đôi, mỗi một lần hô hấp, đều bị không gian chung quanh tạo nên từng cơn sóng gợn. Nó giống như là một vị trung thành nhất thủ hộ giả, vì mình quân vương bảo hộ lấy mảnh này trèo lên hoàng triều giai. Tình cảnh này, triệt để đánh tan sở hữu người sau cùng tâm lý phòng tuyến. Cuộn tranh, kim long, thiếu niên, cái này ba cái nguyên tố tổ hợp lại với nhau, tạo thành một bức tràn đầy đông phương thần thoại sắc thái, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó lỡ lời tuyệt mỹ bức tranh. Vô số người vô ý thức giơ lên điện thoại, muốn ghi chép lại cái này nhất định tái nhập sử sách một màn. Giờ này khắc này, Chu Đạo khí tức trên thân cũng nhảy lên tới một cái trước nay chưa có đỉnh điểm. Cả người hắn dường như hóa thành một vòng màu vàng kim thái dương, tản ra ánh sáng và nhiệt độ, thậm chí để trực tiếp hình ảnh đều xuất hiện kịch liệt vặn vẹo cùng lấp lóe. Một cố khó nói lên lời cảm giác các bách, thông qua màn hình, hàng lâm đến hoa hạ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn có thể cảm giác được, thời khắc quan trọng nhất muốn tới. Nhất định muốn thành công a. Chu Đạo, cố lên a. Chúng ta đều đang nhìn ngươi. Phát ra từ đáy lòng hò hét, theo ước vạn người trong miệng hô lên, hội tụ thành một cố vô hình, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng ý niệm hùng lưu, vượt qua muôn sông nghìn núi. Phản phất muốn vì thiếu niên kia, dâng lên một phần lực lượng của mình. Cũng ngay một khắc này, đầu kia xoay quanh ngũ trảo kim long, dường như cảm nhận được cái gì. Nó đột nhiên ngẩng đầu, đối với thương khung, phát ra một tiếng kinh thiên động địa, lại không hề có một tiếng động gào thét. Ngay sau đó, nó cái kia thân thể cao lớn, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, làm việc nghĩa không chùn bước, một đầu đâm trở về bức kia Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong. Vâng. Kim long quy vị trong nháy mắt, toàn bộ cuộn tranh
tính cả hắn tản ra vô tận kim quang, đột nhiên chỉ trệ, xoay tròn, đình chỉ, năng lượng lắng lại, quang mang nội liễm, cái kia cố đủ để lay động đất trời khí tức cực lớn, trong nháy mắt này đúng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như thất bại rồi. Ý nghĩ này đồng thời hiện lên ở ức vạn người náo hải bên trong, toàn quốc gieo hò cùng hò hét, im bặt mà dừng, trên mặt mọi người đều viết đầy hoảng hốt cùng không dám tin. Thời gian dường như tại thời khắc này bị đông cứng, ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong, cái kia đạo ngồi xếp bằng từ đầu đến cuối hai mắt nhắm nghiền thân ảnh, mí mắt nhẹ nhàng chỗ đống lúc đích, một giây sau Chu Đào hai mắt đống nhiên mở ra, không có kinh thiên động địa năng lượng bạo phát, cũng không có rung động hoàn vũ long ngâm hổ khiếu. Ngay tại Chu Đào mở hai mắt ra một sát na kia, hắn bốn phía không gian chỉ là như là một mặt bình tĩnh hồ nước bị đầu nhập vào một cục đá, nhẹ nhàng chỗ đẩy ra một vòng lại một vòng trong suốt gần sóng. Ngay sau đó một cỗ thâm thủy quần quận lại dẫn vô thượng uy nghiêm mới tinh khí tức theo hắn thể nội nhẹ nhàng mà bá đạo bao phủ mà ra. Cỗ khí tức này không giống trước đó sắc bén, cũng không giống trước đó bá đạo, nó càng giống là một mảnh vô ngần tinh không bao dung vạn vật, nhưng lại chi phối lấy hết thảy. Tại cỗ khí tức này trước mặt, thiên sát tinh căn cứ bên trong tất cả võ vương phía dưới võ giả đều cảm giác được hai chân của mình mềm nhũn, đúng là sinh ra một cỗ muốn làm chàng quỳ xuống quỳ bái xúc động. Mà cái kia hơn 10 người võ vương cường giả càng lại như bị sét đánh, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, thể nội năng lượng tại cỗ khí tức này áp chế xuống, cho nên ngay cả vận chuyển đều biến đến vô cùng khó khăn. Thì liền xa xa Âu Dương Bách Lý, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt cũng lóe lên một vẻ hoảng sợ. Xong rồi, võ hoàng chi cảnh, xong rồi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Chu Đào thời khắc này khí tức đã hoàn toàn bước vào một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Cũng đúng lúc này, phía trên chiến trường bầu trời, phong vân đột biến, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên biến đến tối tăm, cẩn trọng tầng mây tụ đến, trong đó sấm sét vang rội, xoẹt xẹt. Một tiếng xé vải giống như tiếng vang, thương khung chính giữa bị một đạo màu vàng kim tiềm điện, cứ thế mà sẽ mở một lỗ hổng khổng lồ. Đây không phải là không gian vết nứt, đó là một đạo tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm khí tức, thông hướng không biết chi địa cánh cửa và nóng. Tại toàn quốc ước vạn dân chúng rung động nhìn soi mói, một cái toàn thân từ hoàng kim đúc thành, mặt ngoài khắc rõ sinh động như thật thần long đồ đẳng cự hình trâm dài, theo cái kia màu vàng kim trong cánh cửa chậm rãi dò ra, chiều dài chừng gần 100 mét, tráng kiện như là một tòa cổ xưa đồ đẳng trụ, hắn phía trên tản ra cổ lão mà dồi dào khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được linh hồn của mình đang run sợ. Long văn châm, cái này mới là Long văn châm chân chính hình thái. Cự châm chậm rãi từ trên trời giáng xuống, cuối cùng mang theo một cỗ chấn áp thiên địa khí thế, lặng yên không một tiếng động, rơi vào Chu Đảo bên cạnh thân, thật sâu đâm vào bên trong lòng đất. Toàn bộ trực tiếp hình ảnh đều bởi vì nó hàng lâm mà kịch liệt lắc lư một cái. Toàn quốc lại lần nữa lâm vào một mảnh nghẹn ngào trạng thái. Nếu như nói trước đó tấn thăng dị tượng là hoa lệ biểu diễn, như vậy giờ phút này căn từ trên trời giáng xuống thần châm chính là thuần túy nhất, trực tiếp nhất, nhất không giảng đạo lý, lực lượng triển lãm. Cái kia, đó là cái gì vũ khí? Đây mới là cái kia cây kim bản thể sao? Đùa giỡn đi. Ta cảm giác ta nhân sinh xem, tại buổi tối hôm nay đã bị lặp đi lặp lại nghiền nát vô số lần. Trên internet là một mảnh sen lẫn kinh thán cùng chết lặng kêu rên. Chiến trường phía trên, Chu Đào chậm rãi đứng người lên. Hắn khí tức trên thân đã hoàn toàn nội liễm, xem ra lại khôi phục cái kia thường thường không có gì lạ thanh tú thiếu niên bộ dáng. Hắn xoay người, ngẩng đầu, ngước nhìn bên người căn này cao hơn chính mình ra mấy chục lần cự hình long văn châm, tấm kia thủy trung bình tĩnh trên mặt, rốt cục lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm, nụ cười ấm áp. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chỗ, vuốt ve tại long văn châm băng lãnh mà tràn đầy cảm nhận châm trên khuôn mặt. Trực tiếp thiết bị phi thường tinh chuẩn bắt được cái kia như là tự nói giống như, thanh âm êm ái. Ta đáp ứng các ngươi muốn đạp vào võ đạo chi đỉnh, bước đầu tiên đã bước ra. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, cái kia đỉnh thiên lập địa cự hình long văn châm đột nhiên run lên. Ngay sau đó, nó cái kia thân thể cao lớn hóa thành nước vạn điểm sáng chói màu vàng kim lưu quang, như cùng một cái cuốn ngược màu vàng kim tinh hà, đều tràn vào Chu Đào thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Bước kia che chở hắn thật lâu Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cũng theo đó lặng yên tán đi. Gió nhẹ, vân đạm, giữa thiên địa quay về bình tĩnh, dường như vừa mới cái kia hết thể hủy thiên diệt địa cảnh tượng cũng chỉ là một trận ảo giác. Chỉ có cái kia yên tĩnh đứng thẳng tại chiến trường bên trong van xin thiếu niên, cùng trên người hắn cái kia cố như có như không, nhưng lại để toàn bộ thế giới đều vì thế mà choáng váng hoàng giả khí tức, chứng minh hết thể đều là thật sự phát sinh qua. A a a a a, thành công, hắn thật thành công. Võ hoàng, chúng ta Hoa Hạ lại ra đời một vị mới võ hoàng, cung nên đào hoàng. Yên lặng thật lâu Hoa Hạ đại địa tại thời khắc này triệt để bạo phát, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Vô số thành thị tại thời khắc này tự động châm ngòi lên chói lọi pháo hoa, chúc mừng vị thiếu niên này hoàng giả sinh ra. Trên internet tất cả bình đài đều đã bị cung nên đào hoàng bốn chữ này triệt để soát bình phong. Hán không còn là cái kia cần phải dùng Tô Dương học sinh cái này tiền tố đến giới thiệu thiếu niên thiên tài, hán cũng là hắn đã phá vỡ Lưu Trường Phong ghi chép, lấy 18 tuổi trở thành Hoa Hạ trẻ tuổi nhất võ hoàng, là ước vạn người kính ngưỡng anh hùng, là quốc gia này mới định hải thần châm. Thế mà ngay tại cái này cả nước chúc mừng thời khắc, hình ảnh bên trong Chu Đào lại một lần nữa làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ cử động. Hắn không để ý đến sau lưng trong căn cứ chuyển đến gieo họ, cũng không có để ý cái kia ước vạn đạo cùng nhiệt ánh mắt. Hắn cả sửa lại một chút chính mình cái kia thân một mạc đấu võ bảo, trên mặt thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc cùng trang trọng. hắn xoay người, hướng về một cái không có một hai phương hướng. Sau đó, tại toàn quốc mấy chục ước người kinh ngạc nhìn soi mói, hai đầu gối mềm nhũn, cứ như vậy thẳng tắp quỳ xuống. Hắn không có chút nào do dự, đối với cái kia mảnh không có một hai đại địa, đầu giảm xuống đất. Trán của hắn nặng nề mà túi tại cái kia mảnh vừa mới bị hắn tỉnh hóa, còn mang theo một tia ôn nhuận thổ địa bên trên. Hốc mắt từng đỏ, trong sáng mà tràn đầy vô tận cảm kích thanh âm, thông qua trực tiếp rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Nhận được ân sư không rời không bỏ, Đỗ Nhi cuối cùng nhập võ hoàng đại đạo. Đông, hắn lại là một cái đầu, nặng nề mà đập xuống dưới, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra. Đỗ Nhi khấu tạ ân sư, tái tạo tri ân. Chương 1096, bối cảnh quá giả. Chương 1096, bối cảnh quá giả âm sát thành. Trong nháy mắt, nửa năm lặng yên mà qua. Trong nửa năm này, một già một trẻ mỗi ngày từng nhà bái phỏng những cái kia nhà đơn âm sát, cho bọn chúng đưa ấm áp. Phối hợp của bọn hắn, tại ngày qua ngày đưa ấm áp bên trong, biến đến càng ngày càng ăn ý, thủ đoạn cũng càng ngày càng thành thạo. Bình thường đều là Tôn Kiền trước sông đi bảo, dùng hắn này bá đạo vô cùng giấu tay máu, đem những cái kia âm sát theo trong hang ổ ép ra ngoài, hạn chế hắn đi bộ. Ngay sau đó Tào Hán Vũ liền sẽ trực tiếp mở ra một tôn to lớn vô cùng ba đầu sáu tay kim cương pháp tướng, dùng cái kia hạo hán vô biên vật quang, tiến hành vô tình nghiền ép. Thời gian nửa năm, Tào Hán Vũ thể nội xá lợi tử, một viên tiếp lấy một viên được thắp sáng. Bây giờ, hắn đang điền khí hải bên trong, đã có dòng giá 10 cái xá lợi tử, tỏa ra lấy sáng chói chói mắt màu vàng kim quang mang, lẫn nhau ở giữa, hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại huyền diệu cộng minh. Trên người hắn Phật tính, cũng theo cái này 10 cái xá lợi tử bổ sung năng lượng hoàn tất, mà biến đến càng nồng đậm cẩn trọng. Cái kia Phật quang phổ chiếu phạm vi, càng là theo lúc đầu 2-3 mét, một đường bạo đã tăng tới bây giờ gần 100 mét phương viên. Một ý niệm, Phật quang phổ chiếu, trong vòng trăm thước, vạn tà lui tránh. Cái này cũng đưa đến Tôn Kiền tình cảnh, biến đến có chút lúng túng. Hắn bây giờ cùng Tào Hán Vũ hành động thời điểm, đều đến cẩn thận từng ly từng tí kẹt tại 100m có hơn, liền không dám thở mạnh một cái. Sợ mình một chút mất tập trung, liền bị cái kia càng ngày càng bá đạo Phật quang cho ảnh hưởng tới tâm trí, đến thời điểm bạn nhất thật bị độ hóa, vậy coi như thiệt thòi lớn. Mà Tôn Kiền trưởng quản cái này năm đầu đường phố, tuyệt đại đa số âm sát đều đã bị Tào Hán Vũ cho siêu độ đến 7-8 phần. Bây giờ, còn lại cũng chỉ có như vậy giải rác mấy cái, khó giải quyết nhất, cũng nhân vật khủng bố nhất. Những cái kia đều không ngoại lệ, tất cả đều là từ lúc còn sống Quát Tháo Phong Vân Võ Đạo Đế Quân sau khi chết biến thành âm sát. Một ngày này, Tào Hán Vũ cùng Tôn Kiền sóng vai đứng tại một đầu cuối ngã tư đường. Tại tiền phương của bọn hắn là một tòa cùng chung quanh những cái kia rách nát trạch viện hoàn toàn khác biệt phủ đệ. Tòa phủ đệ kia xem ra phong cách cổ xưa mà trang nhã, đỏ thắm cửa lớn, màu đen mái ngói, tuy nhiên cũng hiện đầy tuế nguyệt dấu vết, lại cũng không lộ ra tàn phá, ngược lại lộ ra một cỗ thư hương môn đệ trầm tĩnh khí tức. Tôn Kiền trên mặt mang theo một tia trước này chưa có ngưng trọng. Hán Vũ, cái này dễ dàng đối phó đều đã bị chúng ta cho thanh sạch sẽ. Hắn chỉ tòa phủ đệ kia, thấp giọng, hiện tại chỉ còn lại cái này sau cùng mấy cái xương cứng. Trước mắt cái này một nhà, lúc còn sống chính là ma giáo tiếng tăm lừng lây thiên diện thư sinh, trước người thì đạt đến võ đạo đế quân chi cảnh, am hiểu nhất huyễn thuật cùng tinh thần công kích, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Tại còn lại cái này mấy cái lao quái vật bên trong, hắn xem như yếu nhất một cái. Bây giờ tuy nhiên hóa thành âm sát, thực lực mười không còn một, nhưng cũng không phải chúng ta chọc nổi. Thật muốn động thủ a? Tào Hán Vũ nghe vậy, tấm kia trải qua nửa năm ma luyện, sớm đã rút đi mấy phần ngây ngô, nhiều hơn mấy phần trầm ổn trên mặt, hiện ra một vẻ nụ cười tự tin. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, hai con mắt bên trong chiến ý rạng rỡ. Thì theo hắn bắt đầu đi. Tôn Tiền thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quản cái này năm đầu đường phố chỉ còn lại mấy cái này sau cùng đau đầu, nếu như bị Tào Hán Vũ độ hóa, hắn cỡ tờ ít thì hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn, có thể giành lấy tự do. Huống chi, nửa năm qua này hắn nhưng là thấy tận mắt Tào Hán Vũ trưởng thành, trong lòng cũng là có phần có lực lượng. Ta cùng ta Tào ca cùng nhau đánh cái võ đạo đế quân biến thành âm sát hẳn là không cái gì vấn đề lớn. Hai người đẩy ra cái kia phiến màu đỏ thắm phủ đệ cửa lớn. Ngoài ý liệu là, trong môn cũng không phải là trong tưởng tượng âm u cùng rách nát. Đập vào mi mắt, đúng là một tòa lịch sự tao nhã mà chỉnh tề đình viện, hòn non bộ nước chảy, khúc kính thơ bù, một ngọn cây cỏ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, dường như chủ nhân chỉ là vừa mới rời đi một lát. Trong không khí, thậm chí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi mực, thấm vào ruột gan. Cái này khác thường cảnh tượng, để Tôn Kiên Tâm trong nháy mắt thì nâng lên cổ họng. Hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Tào Hán Vũ sau lưng, cảnh giác đánh giá bốn phía. Thế mà, liền tại bọn hắn bước vào đỉnh viện bước thứ ba, Tôn Kiên bước chân đột nhiên dừng lại. Cái kia trương phủ đầy nếp vốn mặt mò, trong nháy mắt thì cứng đờ, ánh mắt cũng biến thành mê mang mà hoảng hốt. Cảnh tượng trước mắt, trong phút chốc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lịch sự tao nhã đỉnh viện biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một mảnh thi sơn huyết hải tu la trường. Vô số quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, tại trước mắt của hắn từng cái lướt qua. Đó là hắn từng tại ma giáo bên trong đồng môn, là hắn đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ, cũng là hắn đã từng phản bội qua đồng đội. Bọn hắn nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, toàn thân đẫm máu, dùng cái kia tràn đầy oán độc cùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tôn Tiền, ngươi cái này phản đồ, chúng ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn bán chúng ta? Ngươi chết không yên lành. Từng tiếng thê lương lên án, như là ma âm quấn hai, hung hăng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Tôn Tiền thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, trên mặt viết đầy thống khổ cùng dãy rủa. Mà một bên khác, Tào Hán Vũ cũng tương tự lâm vào quỷ dị huyễn cảnh bên trong. Hắn phát hiện mình, vậy mà về tới Đông Hải Tam Trung, về tới cái kia quen thuộc năm bàn phòng học. Ân sư Tô Dương đang đứng trên bục giảng, dùng một loại thất vọng vô cùng ánh mắt nhìn lấy hắn.
mà năm ban những người khác nguyên một đám cũng đều vây quanh, trên mặt mang không che giấu chút nào trào phúng cùng khinh thường. Tào Hán Vũ, ngươi xem một chút ngươi, đều đã lâu như vậy, vẫn là cái nửa bước võ hoàng. Thật sự là cho chúng ta năm ban mất mặt. Lão Tô làm sao lại thu ngươi như thế cái phế vật làm đệ tử? Ngươi chính là cái kéo chân sau. Nghe thấy những lời này, Tào Hán Vũ không khỏi nghiêng đầu một chút, ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh, không chút nào chịu ảnh hưởng. Cái gì đồ chơi? Tào Hán Vũ cơ hồ là vô ý thức bắt đầu lớn tiếng tụng niệm lên cái kia sớm đã khắc vào cốt tủy giã ngoại sinh tồn pháp tắc. Cái kia to mà lại dẫn một tia hoang đường tụng niệm âm thanh, tại mảnh này tràn đầy phụ diện cảm xúc huyễn cảnh bên trong, lộ ra không hợp nhau. Quanh người hắn cái kia sáng chói Phật quang, theo hắn tụng niệm, biến đến càng hừng hực. Trung quanh những cái kia trào phúng hắn năm ban mọi người, khuôn mặt bắt đầu vặn mẹo, toàn bộ huyễn cảnh như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Tào Hán Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, huyễn cảnh phá toái. Hắn bất ngờ phát hiện, chính mình vẫn như cũ đứng tại tòa kia lịch sự tao nhã trong đình viện, mà bên cạnh Tôn Kiền lại sớm đã hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, mặt mũi tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Ra ra, tỉnh, chớ bị hắn cho mê hoặc. Tào Hán Vũ thấy thế, chợt quát một tiếng. Hắn trực tiếp đem chính mình cái kia đã mở rộng đến gần 100 mét phương viên Phật quang, không giữ lại chút nào phóng thích ra. Cái kia cũng không phải là công kích, mà là một loại thuần túy, gột rửa tâm thần tịnh hóa chi lực. Màu vàng kim quang huy, như là một vòng nắng ấm, trong nháy mắt bao phủ Tôn Kiền. Tôn Kiền thân thể run lên bần bật, trong mắt mê mang cùng thống khổ, trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một mảnh sống sót sau hai nạn hoảng sợ. Ngao, đình viện chỗ sâu truyền đến một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng dí lên. Huyễn thuật bị phá, cái kia âm sát hiển nhiên là bị không nhỏ phản vệ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi theo thư phòng âm ảnh bên trong đi ra. Cái kia cũng không phải là trong tưởng tượng mặt mũi hung dữ ác quỷ, mà chính là một người mặc một bộ trường sam màu xanh, khuôn mặt tuấn nhã, khí chất nho cùng thư sinh trung niên. Hắn nhẹ nhàng phủi tay, mang trên mặt một tia khen ngợi, lại dẫn một tia nghiền ngẫm ý cười. Đặc sắc, quả nhiên là đặc sắc. Nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể phá ta cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo vấn tâm với cảnh. Tào Hán Vũ ngược lại nhịn không được trợn trừng mắt, ngươi cái kia bối cảnh quá giả, ta làm sao có thể mắc lừa. Chương 1097, Vạn Hồn Nguyên chương 1097, Vạn Hồn Nguyên thư sinh gặp Tào Hán Vũ lần này biểu lộ, nụ cười trên mặt đông nhiên biến đến vô cùng kỳ dị. Sau một khắc, toàn bộ lịch sự tao nhã đình viện, tính cả cái kia phong cách cổ xưa thư phòng, đều như là kính hoa thủy nguyệt đồng dạng, ầm vang phát toái. Thay vào đó, là một mảnh vô biên vô tận hắc ám thâm nguyên. Tại dưới chân của bọn hắn, là vô số chương thống khổ bặm mẻo, ngay tại vô thanh rít lên mặt người, lít nha lít nhít, khiến người tê cả da đầu. Tôn Kiền nhìn lấy dưới chân cái kia mảnh từ vô số linh hồn tạo thành thâm nguyên, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Đây cũng không phải là đơn thuần huyết thuật, mà chính là cái kia thiên diện thư sinh dùng chính mình thôn vệ vô số linh hồn, xây dựng ra độc thuộc về hắn tinh thần lĩnh vực. Ở chỗ này, hắn cũng là duy nhất thần. Tiểu hòa thượng, hoan nên đi vào ta Vạn Hồn Nguyên. Thư sinh thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một loại cao cao tại thượng trêu tức. Ở chỗ này, các ngươi dây rủa, không có chút ý nghĩa nào. Vừa dứt lời, cái kia mảnh từ mặt người tạo thành thâm nguyên, liền bắt đầu kịch liệt quẩn quẩn lên. Từng cái từ thuần túy oán niệm cùng căm hận ngưng tụ mà thành cánh tay, theo thâm nguyên bên trong dò ra, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, hướng về hai người bổ tới. Tôn Kiền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết khí trùng thiên, từng đạo đỏ thẫm như máu trường ấn, điên cuồng hướng lấy phía dưới bổ tới, đem những cái kia dò xét đi lên quỷ thủ, từng cái chấn vỡ. Thế mà, những cái kia quỷ thủ dường như vô cùng vô tận, nát một nhóm, lại xông tới càng nhiều. Tôn Kiền dù sao cũng là ma giáo xuất thân, tính cách ngoan lệ, nhưng đối mặt loại này trực kích linh hồn phương diện công kích, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng cố hết sức, chỉ có thể bị động phòng thủ, tiêu hao rất lớn. Tào Hán Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia thuận buồm xuôi gió Phật quang, tại mảnh này tinh thần lĩnh vực bên trong, tuy nhiên vẫn như cũ có thể tỉnh hóa những cái kia quỷ thủ, nhưng hiệu quả lại giảm bất rất nhiều. Nơi này phụ diện năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ, tựa như là nỗ lực dùng một chén nước đi dập tắt một trận rừng rậm đại hỏa. Quả nhiên võ đạo đế quân biến thành âm sát không giống nhau. Cùng trước đó âm sát hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thậm chí ngay cả hắn Phật quang đều có thể cưỡng ép đứng vững. Liều mạng tuyệt đối không phải biện pháp, bắt giặc phải bắt đua trước. Tào Hán Vũ hít sâu một hơi, làm ra một cái để Tôn Kiền không tưởng tượng được quyết định. Hắn vậy mà không nhìn thẳng phía dưới những cái kia điên cuồng gọi tới quỷ thủ, thì ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hán Vũ, ngươi làm gì? Tôn Kiền thấy thế, nhất thời quá sợ hãi, đành phải là liều mạng, đem giấu tay máu thôi phát đến cực hạn, tại hai người quanh thân tạo thành một đạo huyết sắc bình chướng, hết sức trèo trống. Tào Hán Vũ lại mắt điếc hai ngơ. Hán Thu liễm phóng ra ngoài Phật quang, cũng tán đi cái kia to lớn pháp tướng, đem tất cả tâm thần đều chìm vào chính mình đan điền khí hải bên trong. Cái kia 10 viên được thắp sáng màu vàng kim xá lợi tử, tại hắn ý niệm dẫn đạo dưới, bắt đầu lấy một loại quỹ tích huyền ảo, chậm rãi chuyển động, lẫn nhau ở giữa, phát ra trận trận của mình. Một cỗ trước nay chưa có, tinh thuần đến cực hạn Phật tính lực lượng, bắt đầu trong cơ thể hắn điên cuồng hội tụ. Từ bỏ chống lại sao? Thư sinh thanh âm, mang theo vẻ đắc ý, cũng tốt, trở thành ta cái này Vạn Hồn Nguyên một bộ phận, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Hắn bắt đầu điều động toàn bộ tinh thần lực lượng lĩnh vực, hóa thành một đạo vô hình tinh thần phong bạo, hung hăng hướng về cái kia ngồi xếp bằng Tào Hán Vũ, nghiền ép mà đi. Hắn muốn đem cái này tiểu hòa thượng ý chí triệt để nghiền nát, đem hắn linh hồn cũng thay đổi thành chính mình vật siêu tầm một bộ phận. Thế mà, cái kia đủ để cho bất luận kẻ nào đều tâm thần thất thủ tinh thần phong bạo, tại vọt tới Tào Hán Vũ trước người nháy mắt, lại phảng phất là đụng phải lấp kín vô hình đê đập.
Chỉ thấy Tào Hán Vũ quanh thân tự động hiện ra một vòng từ 10 viên hơi co lại xá lợi tử tạo thành màu vàng kim quang hoàn, cái kia quang hoàn không ngừng xoay tròn, tản ra an lành mà trang nghiêm khí tức, đem cái kia tinh thần phong bạo đều ngăn tại bên ngoài. Ừm. Thư sinh trong thanh âm lần thứ nhất mang tới một tia kinh nghi. Cũng đúng lúc này, Tào Hán Vũ cái kia đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, cái kia hai con mắt bên trong không có tình cảm chút nào, chỉ có thuần túy mà từ bi phổ độ chúng sinh quần quần Phật quang. Hắn không tiếp tục niệm cái gì giã ngoại sinh tồn pháp tắc, trong miệng thốt ra là trang nghiêm mà thần thánh kinh văn. Cái kia thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mảnh này tinh thần lĩnh vực mỗi một cái nơi hẻo lánh. Theo hắn tụng niệm, quanh người hắn cái kia 10 viên xá lợi tử tạo thành quang hoàn, quang mang đại thịnh, từng vòng màu vàng kim vận sóng lấy hắn làm trung tâm, không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phàm là bị màu vàng kim vận sóng đảo qua những thống khổ kia mặt người, trên đó oán độc cùng căm hận, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu tăng dã. Từng trương vặn vẹo khuôn mặt dần dần biến đến bình thản, cuối cùng hóa thành nguyên một đám tinh khiết điểm sáng, mang theo giải thoát ý vị, chậm rãi lên không, tiêu tán. A, thư sinh tiếng thét chói tai lần thứ nhất tại bên trong vùng không gian này vang lên. Những cái kia bị tịnh hóa linh hồn đều là hắn lực lượng căn cơ, mỗi tịnh hóa một cái, hắn lực lượng liền sẽ bị suy yếu một phần. Hắn triệt để luôn uống, lại cũng không nói hoài tới cái gì mèo vờn chuột tư thái, điều động lên tất cả tinh thần lực lượng, hóa thành một thanh đen như mực lợi kiếm, hung hăng hướng về Tào Hán Vũ mi tâm đâm tới. Đây là hắn bản nguyên nhất linh hồn công kích, được ăn cả ngã về không. Thế mà đối mặt một kích chí mạng này, Tào Hán Vũ trên mặt không hề bận tâm. Cái kia 10 viên xá lợi tử tại thời khắc này quang mang kết nối thành một mảnh, ở phía sau hắn ẩn ẩn buộc vòng quanh một tôn Phật Đà hư ảnh, hôn nguyên nhất khí kim cương nổ mục. Lần này theo hắn trong hai mắt nổ bắn ra mà ra, không còn là cái kia hủy diệt tính màu vàng kim trùng sáng, mà chính là hai đạo thuần túy từ tinh thần lực lượng cùng Phật tính lực lượng ngưng tụ mà thành, từ bi mà uy nghiêm màu vàng kim thần quang. Cái kia thần quang không có chút nào phá hư lực, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, tịnh hóa hết thể ô uế vô thượng ý chí, trực tiếp đón nhận trôi này đèn nhánh tinh thần lợi kiếm. Suy, không có kinh thiên động địa nổ tung, hai người chạm nhau trong nháy mắt, trôi này từ vô tận đoán niệm ngưng tụ mà thành lợi kiếm, tựa như cùng gặp mặt trời gây gắt băng tuyết, lặng yên không một tiếng động, từng khúc tan rã. Màu vàng kim thần quang thế đi không giảm, trực tiếp chui vào hắc ám thâm viên chỗ sâu. Trong chốc lát, toàn bộ vạn hồn nguyên đều run rẩy kịch liệt, sau đó như là phá toái lưu ly đồng dạng, từng khúc nứt toát. Trước mắt quang cảnh biến hóa, Tào Hán Vũ cùng Tôn Kiển một lần nữa về tới gian kia phong cách cổ xưa trong thư phòng. Cái kia thanh sam thư sinh chính quỳ trên mặt đất, thân thể lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Tào Hán Vũ, cái kia hai con mắt bên trong không có trước đó oán độc cùng trêu tức, ngược lại mang theo một tia giải thoát cùng một tia cảm kích. Nhiều tạ tiền bối, đi thong thả. Tào Hán Vũ chắp tay trước ngực, đối với thư sinh vừa chắp tay, tại Phật quang phổ chiếu phía dưới, thư sinh trên mặt lấy mỉm cười, cả thân ảnh liền triệt để hóa thành một chút hình quang. Tôn Kiền há to miệng, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nửa ngày đều không nói ra một câu. Tào Hán Vũ chỉ cảm thấy một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn dồi dào tinh thuần vô số lần năng lượng, mãnh liệt mà tràn vào hắn thể nội. Hắn đang điền khí hải bên trong, thứ 11 viên nguyên bản ảm đạm vô quang xá lợi tử, tại thời khắc này, đột nhiên sáng lên một đạo trước nay chưa có sáng chói kim mang. Chương 1098, lại đầu hỏa nhập ma. Chương 1098, lại đầu hỏa nhập ma. Tào Hán Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, lộ ra một cỗ trước này chưa có thư sướng. Võ đạo đế quân biến thành âm sát, quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ là luyện hóa như thế một cái, lấy được cái kia cố rồi rào năng lượng, thì so hắn trước đó siêu độ 10 cái phổ thông âm sát cùng nhau còn muốn tới càng thêm tinh thuần, càng thêm hùng hậu. Cố năng lượng này hồng lưu xông vào hắn thể nội về sau, cơ hồ không có dừng chút nào trệ, liền thế như trẻ tre, trực tiếp đem hắn đan điền khí hải bên trong, cái kia thứ 11 viên ảm đạm xá lợi tử, cho trong nháy mắt thắp sáng. Sáng chói kim mang từ cái này viên xá lợi tử phía trên ầm vang bạo phát, cùng mặt khác 10 viên hô ứng lẫn nhau, tạo thành một mảnh càng rộng lớn hơn, cũng càng vì huyền diệu màu vàng kim tinh vân. Tôn Kiền giờ phút này cũng cuối cùng từ cái tia to lớn trong rung động, miễn cưỡng hồi phục thần trí. Hắn nhìn trước mắt cái này dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang càng nội liễm thâm thúy thiếu niên, há to miệng, thật lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Hán Vũ, ngươi vừa mới đọc kinh, làm sao như trước kia không đồng dạng? Tôn Kiền đến bây giờ đều còn nhớ rõ, Tào Hán Vũ mỗi lần mở lớn thời điểm, trong miệng nhắc tới đều là thứ gì không uống nước lã, không ăn sống thịt loại hình cổ quái đồ chơi. Nghe mặc dù thái quá, nhưng hiệu quả lại là thực sự tốt. Nhưng mới rồi, Tào Hán Vũ trong miệng tụng niệm, lại là hắn chưa từng nghe qua, trang nghiêm mà thần thánh cổ lão kinh văn. Thanh âm kia dường như ẩn chứa một loại nào đó trực kích linh hồn kỳ dị lực lượng. Tào Hán Vũ nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia thanh tịnh như nước, lại thâm thúy đến dường như có thể bao dung bản vật. Hắn quay đầu, nhìn lấy Tôn Kiền, trên mặt lộ ra một vẻ thong dong lạnh nhạt mỉm cười. "Gia gia, ta hiện tại đã hiểu rõ. Kỳ thật, niệm cái gì cũng không sao cả. Ta cho dù là theo một đếm tới 100, đồng dạng sẽ có hiệu quả." Tôn Kiền sững sờ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Tào Hán Vũ nụ cười trên mặt càng sâu, đó là một loại phát ra từ nội tâm, thông thấu trong suốt tự tin. Bởi vì trong nội tâm của ta có Phật. Nửa năm qua này, hắn siêu độ âm sát, đâu chỉ trăm đếm. Tại luyện hóa những cái kia âm sát đồng thời, hắn cũng cảm nhận được bọn chúng còn sót lại trên thế gian cái kia vô cùng vô tận bi thương, oán hận, cũng không cam lòng. Mỗi một cái âm sát lúc còn sống đều từng là người sống sờ sờ, đều có chuyện xưa của mình, chấp niệm của mình. Bọn hắn bị vây ở tòa này âm lãnh tĩnh mịch thành trì bên trong, vĩnh viễn đều muốn bị phụ diện cảm xúc ăn mòn, không được giải thoát. Cái này khiến Tào Hán Vũ càng cảm giác được, chính mình trên vai trọng trách là bực nào trầm trọng. Hắn không chỉ là vì tăng lên thực lực, càng là tại thực tiễn chính mình thân là tương lai võ thần trách nhiệm, giải phóng chúng sinh, vượt qua hết khổ ách. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy cái này đầy thành âm sát, đều không phải là vô cùng hung ác thế hệ, mà là một đám mong mà không được người đáng thương. Hắn muốn làm, cũng là hảo hảo mà vì chúng nó tiến đường, để chúng nó có thể để xuống chấp niệm, trọng vào luân hồi. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi tòa phủ đệ này, đi tìm mục tiêu kế tiếp thời điểm, đột nhiên truyền đến hoảng hốt lo sợ thanh âm. Không xong, việc lớn không tốt, người tới chính là Lý Thắng. Tào Hán Vũ cùng Tôn Kiền thấy thế, đều là khẽ giật mình. Lý gia gia, thế nào? Tào Hán Vũ đuổi bước lên phía trước, đem hắn đỡ lấy. Lý Thắng tấm kia dãi dầu xương gió mặt giả bên trên, viết đầy không cách nào che giấu hoảng sợ cùng bối rối, hắn một phát bắt được Tào Hán Vũ cánh tay, thanh âm đều bởi vì vội vàng mà biến đến bé nhọn. Vivi, Vivi nàng, nàng lại tẩu hỏa nhập ma. Tào Hán Vũ nghe vậy, mi đầu hơi nhíu, thần sắc nhưng không thấy bao nhiêu bối rối. Lý gia gia, ngươi đừng nội, từ từ nói. Ta lục tỷ nàng, cụ thể là cái gì triệu chứng? Lý Thắng thở hổn hển, cực nhanh đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai, ngay tại trước đây không lâu, hắn cùng Hà Vivi cũng liên thủ, phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng là cầm xuống Tây Thành bên kia một cái đồng dạng là từ võ đạo đế quân biến thành khủng bố âm sát. Nhưng lại tại Hà Vivi đem cái kia âm sát oán khí đều hấp thu về sau, cả người thì triệt để không được bình thường. Nàng, nàng cứ như vậy đứng tại trong phế tích bụi của bên cạnh ngồi lấy nghẹn ngào nước nở, như trước kia hoàn toàn không giống. Không giống như trước một dạng du đãng, thì ngồi đàng hoàng lấy, mặc kệ ta làm sao gọi nàng đều không đáp lại. Tào Hán Vũ nghe xong, ngược lại là sửng sốt một chút. Cái này không rất bình thường sao? Cái này cái nào bình thường a? Lý Thắng nghe xong, gấp đến độ dập chân. Tình huống không giống nhau a? Lần này như trước kia hoàn toàn không giống. Lần này cũng là quá bình thường mới lộ ra không bình thường a. Trước kia nàng không phải khóc cũng là cười, làm người ta sợ hãi cực kỳ, nhưng chưa từng có loại này tình huống. Tóm lại quá mức khác thường. Nghe nói như thế, Tào Hán Vũ trên mặt nhất thời vô cùng lo lắng. Ngươi mang ta tới nhìn xem. Tốt, nhanh đi theo ta. Sau đó một hàng ba người vô cùng lo lắng xuyên qua hơn phân nửa âm sát thành, thẳng đến Tây Thành mà đi. Khi bọn hắn đuổi tới chỗ kia nhà có ma thời điểm, xa xa liền thấy được một bộ quỷ dị cảnh tượng. Cái kia là một bộ để Tào Hán Vũ cũng cảm thấy da đầu tê dại quỷ dị hình ảnh. Tây Thành chỗ này nhà có ma, vốn là âm khí âm u, giờ phút này tức thì bị một loại tan không ra bi thương khí tức bao phủ. Hà Vi Vi thì lặng lặng mà ngồi tại phế tích bên trong, một khỏa sớm đã chết héo cây cổ bẻo xuống. Nàng không tiếp tục kêu khóc, cũng không có chi lúc trước cái loại này hủy thiên diệt địa điên cuồng. Nàng chỉ là cúi đầu, dùng một loại gần như si mê tư thái, rồi ra mảnh khảnh ngón tay từng mảnh chỗ, tìm kiếm lấy bên chân những cái kia sớm đã mục nát lá rụng. Động tác của nàng, ưu nhã mà chậm chạp, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra một cỗ cổ điển cung nữ vật vị, dường như đây không phải rách nát khắp trốn phế tích, mà chính là một tòa lịch sự tao nhã giang nam vi lâm. Trên người của nàng, rốt cuộc không cảm giác được nửa phần cái kia đủ để đóng băng linh hồn sát ý, thay vào đó là một loại nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ phải hóa thành thực chất bi thương. Cái kia bi thương, liền như là trước mắt mảnh này đỉnh viện, an tĩnh, tĩnh mịch, nhưng lại tuyệt vọng làm cho người khác ngạt thở. Ngẫu nhiên, nàng sẽ phát ra một hai tiếng đè nén, nhỏ xíu nghẹn ngào nức nở. Thanh âm kia, như khóc như bão, ta thấy mà yêu, dường như một thanh vô hình đao cùn, tại không nhanh không chậm, lăng chỉ lấy người nghe trái tim. Ngoa tào. Tào Hán Vũ cách lấy cánh cửa may, chỉ nhìn thoáng qua, cả người đều không kèm được. Cái này không thích hợp a. Hán Vũ ý thức quay đầu, nhìn hướng bên cạnh Lý Thắng cùng Tôn Kiền, trên mặt viết đầy không thể nào hiểu được kinh ngạc. Ta lục tỷ làm sao biến thành dạng này? Ta đã sớm nói cho ngươi, tình huống không thích hợp a. Lý Thắng gấp đến độ sắc khóc, hắn chỉ bên trong cái kia đắm chìm trong thế giới của mình bên trong thân ảnh, thanh âm đều đang phát run. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Nàng, nàng sát khí kia cũng bị mất, cả ngươi thì cùng mất hồn nhi một dạng. Tôn Kiền cũng là nhìn đến một mặt ngộp bức, cái kia trương phủ đầy nếp nhăn mặt mò, biểu lộ so gặp quỷ còn muốn đặc sắc. Cái này, đây là cái kia một bên khóc một bên giết người tiểu nha đầu sao? Cái này đoán khí là không có, có thể cái này bi thương so với nàng trước kia đoán khí còn hắn mụ làm người ta sợ hãi a. Tào Hán Vũ tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Hắn trước đó còn tưởng rằng là Hà Vi Vi hấp thu võ đạo đế quân đoán khí, nhất thời không có chợt tới, có thể hiện tại xem ra, sự tình xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Đây không phải đơn giản tượng đầu, cái này giống như bị đồng hóa. Chương 1099, Tâm Thái Hoa Điêu. Chương 1099, Tâm Thái Hoa Điêu lục tỷ. Tào Hán Vũ cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đẩy ra cổng lớn, xài bước vào, đồng thời trong miệng chợt quát một tiếng. Hắn đem chính mình cái kia mênh mông phật quang, không giữ lại chút nào phóng thích ra, màu vàng kim quang huy trong nháy mắt đem mảnh này âm lãnh đỉnh viện chiếu lên giống như ban ngày. Hắn muốn dùng chính mình phật quang đi xua tan Hà Vi Vi trên thân cái kia cố đậm đến tan không ra bực khí. Thế mà quỷ dị một màn phát sinh, cái kia thuận buồm xuôi gió đủ để tịnh hóa vạn tà phật quang, tại soi sáng Hà Vi Vi trên thân mấy mắt, lại phảng phất là đầu nhập thâm hải cục đá, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Cái kia cố khí tức bi thường vẫn như cũ ngoan cố bao phủ Hà Vi Vi, phật quang căn bản là không cách nào xâm nhập mảy may. Mà ngồi ở dưới cây Hà Vi Vi, đối với hắn hô hoán, đối mảnh này sáng chói phật quang càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình, cúi đầu chuyên chú tìm kiếm lấy những cái kia khô héo lá rụng. dường như ngoại giới hết thảy đều đã không có quan hệ gì với nàng. Tào Hán Vũ Tâm từng chút lạnh xuống dưới. Hắn bước nhanh đi đến Hà Vi Vi trước mặt, ngồi xổm người xuống, vươn tay, nhẹ nhàng đẩy bờ vai của nàng. "Lục tỷ, tỉnh, ta là Hán Vũ a." Hà Vi Vi thân thể theo hắn đẩy mạnh, hơi hơi lắc lư một cái. Sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một tấm nước mắt như mưa, đẹp đến nổi người tan nát cõi lòng mặt. Cặp kia nguyên bản thanh tịnh con ngươi, giờ phút này lại giống như là bị kín một tầng hơi nước, lỗ trống mà mê mang, phản chiếu không ra Tào Hán Vũ thân ảnh, chỉ có vô tận, tan không ra sầu bi. Nàng xem thấy Tào Hán Vũ, ánh mắt không có chút nào tiêu cự. Sau một lát, hai hàng thanh lệ theo nàng cái kia mặt tái nhợt gò má im lặng trượt xuống. Ngay sau đó, nàng môi son khẽ mở, dùng một loại như nói mê, tràn đầy vô tận réo rắt thảm thiết thanh âm, nhẹ nhàng nỉ non nói: "Hoa, cảm ơn." Tào Hán Vũ trong đầu ông một tiếng trống rỗng. Hắn biết sự tình lớn rồi, đây cũng không phải là hắn có thể xử lý phạm vi. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, quay đầu nhìn phía sau cái kia đồng dạng một mặt kinh hãi Tôn Kiền cùng Lý Thắng, đội bằng hỏi: "Nàng hấp thu cái kia âm sát đến cùng là lai lịch gì?" Lý Thắng đội bằng nói: "Ta hiểu rõ cũng không nhiều a, chỉ nghe nói cái kia âm sát lúc còn sống người khác đều gọi nàng Hoa Tiên Tử." Tôn Kiền nghe được ba chữ này, cặp kia đôi mắt giàn mua bần đủ đông nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra một vẻ kinh nghi bất định thân sắc, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó phủ đuổi đã lâu nghe đồn. "Hoa Tiên Tử." Hắn thấp giọng nhai nuốt lấy cái tên này, mi đầu chăm chú khóa lại với nhau. Lý Thắng nhìn lấy Hà Vi Vi bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, hắn vội vàng nói bổ sung: "Đúng, cũng là Hoa Tiên Tử. Nghe nói nàng lúc còn sống là ma giáo bên trong một vị cực kỳ lợi hại võ đạo đế quân, tính tình cổ quái, si mê với loại hoa. Đều nói nàng chỗ ở phồn hoa như gấm, đẹp đến mức cùng tiên cảnh một dạng. Nhưng là, nàng người kia, thủ đoạn độc ác tới cực điểm, bất luận cái gì tự tiện xông vào nàng hoa viên người, vô luận già trẻ nam nữ, đều sẽ bị nàng cho tươi sống luyện hóa, biến thành nàng những bảo bối kia bông hoa chất dinh dưỡng. Cũng là một người dáng dấp giống tiên nữ, tâm địa lại so độc hạt còn ác độc nữ nhân." Nghe xong Lý Thắng lần này ngắn gọn miêu tả, Tào Hán Vũ Tâm vừa trầm mấy phân. Thế mà, một bên Tôn Kiền lại là đang trầm mặc hồi lâu sau, chậm rãi lắc đầu, phát ra một tiếng tràn đầy phức tạp ý vị thở dài. "Không, không hoàn toàn là dạng này." Tào Hán Vũ cùng Lý Thắng đồng loạt đem ánh mắt tìm đến phía hắn. Tôn Kiền trên mặt lộ ra một vẻ nhớ lại chi sắc, hắn nhìn phía xa cái kia vẫn tại thấp giọng nức nở thân ảnh, chậm rãi mở miệng: "Hoa Tiên Tử cái danh hiệu này, lão già ta cũng chỉ là tại ma giáo trong cổ tịch thấy qua giải rác mấy lời ghi chép. Nàng đúng là chúng ta ma giáo một vị kinh tài tuyệt diễm võ đạo đế quân, nhưng nàng cũng không phải là thiên tính ác độc. Truyền thuyết, nàng vốn là ma giáo một vị trưởng lao dưỡng nữ, thiên tư thông minh, dung mạo càng là có 102 một thời đại, là lúc đó vô số ma giáo tuấn kiệt thần trong con mắt nữ. Nàng tu hành công pháp cũng cùng hoa có quan hệ, một chiêu một thức đều lộng lẫy, nhưng lại giấu giếm chí mạng sắc cơ." Tôn Kiền dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng biến thành trầm thấp rất nhiều. "Đáng tiếc a, tự cổ hồng nhan nhiều bệnh. Dạng này một cái thiên chi tiêu nữ, hết lần này tới lần khác. Yêu mến một cái người không nên yêu. Nàng yêu mến là lúc đó chính đạo một vị thiếu niên anh hùng, một vị được vinh dự chính đạo tương lai hy vọng tuyệt thế thiên tài." Tào Hán Vũ nghe đến đó, tâm lý hơi hồi hộp một chút, đã đoán được phía sau nội dung cốt truyện. "Quả nhiên," Tôn Kiền tiếp tục nói, "đó là nhất đoạn cấm kỵ yêu say đắm, đã định trước không có kết quả. Nghe nói, vị kia thiếu niên anh hùng đã từng đối nàng ưng thuận qua thể non hẹn biển, nói nàng là hắn gặp qua đẹp nhất hoa, hắn sẽ thủ hộ nàng một đời một kiếp, để cho nàng vĩnh viễn nở rộ, vĩnh viễn không bao giờ điêu linh. Có thể sau cùng đâu?" Tôn Kiền trên mặt lộ ra một vẻ không che giấu chút nào mỉa mai cùng khinh thường. "Sau cùng, tại chính ma lưỡng đạo đại quyết chiến bên trong, vị kia cái gọi là thiếu niên anh hùng, vì cái kia buồn cười chính đạo đại nghĩa, vì cái kia quang minh tương lai tiền đồ, tự tay đem một thanh lợi kiếm đâm vào Hoa Tiên Tử trái tim. Nàng không chết, bị ma giáo liều chết cứu được trở về, nhưng lòng của nàng đã chết. Nàng biến đến điên điên cùng cùng, không lại tin tưởng bất luận kẻ nào, đem chính mình phong bế tại một tòa chính mình tự tay chế tạo cự trong đại hoa biên, cùng hoa làm bạn. Nàng hận cái kia nam nhân, càng hận hơn thiên hạ tất cả phụ tâm nhân. Cho nên, nàng mới sẽ đem tất cả xâm nhập nàng thế giới nam nhân đều biến thành phân bón hoa. Nàng muốn để những cái kia rối trá nam nhân dùng huyết nhục của mình đi tẩm bổ ra trên thế giới đẹp nhất hoa, đi thực hiện cái kia vĩnh viễn không cách nào thực hiện hứa hẹn." Nghe xong Tôn Kiền lần này giảng thuật, Tào Hán Vũ lại nhìn về phía Hà Vi Vi lúc, trong lòng cái kia phần lo lắng đã hóa thành một mảnh trầm trọng áp lực. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Hà Vi Vi tại sao lại biến thành bộ dáng này. Hà Vi Vi chính mình tu hành công pháp, hắn hoạch tâm chính là bi thương cùng tuyệt vọng. Mà vị này Hoa Tiên Tử, hắn cả đời cũng là một trận từ đầu đến đuôi bi kịch, nàng sau khi chết biến thành cái kia cô oán khí cùng chấp niệm, hắn hoạch tâm đồng dạng cũng là vô tận bi thương cùng tuyệt vọng. Hai cô giống nhau, lại đồng dạng dồi dào đến cực hạn phụ diện cảm xúc, tại Hà Vi Vi thể nội, phát sinh kịch liệt cộng minh, cuối cùng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại Hà Vi Vi không chỉ là Hà Vi Vi, nàng khả năng cũng là Hoa Tiên Tử. Nàng ngay tại tự mình kinh lịch lấy Hoa Tiên Tử cái kia dài đến mấy trăm năm, vĩnh viễn không có điểm dừng thống khổ luân hồi. Tôn Kiền nhìn lấy Tào Hán Vũ cái kia sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh âm càng ngưng trọng. Xét cổ phía trên ghi chép, Hoa Tiên Tử kinh khủng nhất thủ đoạn không phải giết người, mà chính là chu tâm. Nàng có thể sáng tạo ra một cái độc thuộc về thế giới của nàng, tên là Tâm Thái Hoa Điêu. Lâm vào trong đó người sẽ không nhận bất luận cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng sẽ bị cái kia cô vô tận bi thương ăn mòn, cuối cùng sẽ triệt để đánh mất sống tiếp ý chí, tại vĩnh hằng trong đau thương, tự mình điêu linh. Vì vi nàng, chỉ sợ sẽ là bị nhốt tại lĩnh vực này bên trong. Chương 1100, chết sạch. Chương 1100, chết sạch. Lý Thắng mặt trong nháy mắt thì trợn nhìn, hắn hoang mang lo sợ mà nhìn xem Tào Hán Vũ, thanh âm đều run không còn hình dáng. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đem nàng cho cưỡng ép đánh tỉnh sao? Tôn Kiền lập tức liền không chấp nhận của hắn đề nghị, cười khổ lắc đầu. Vô dụng. Đây cũng không phải là dựa vào ngoại lực có thể giải quyết vấn đề. Tâm phái hoa điêu là trực tiếp tác dụng tại tâm cảnh, trừ phi ngươi có thể nắm giữ so với nàng cái kia dung hợp võ đạo đế quân chấp niệm bị thương, còn muốn càng cường đại hơn ý chí, nếu không, bất luận cái gì nỗ lực cưỡng ép tỉnh lại cử động của nàng, đều sẽ chỉ làm nàng hãm đến càng sâu. Thậm chí, chúng ta bây giờ liền tới gần nàng đều làm không được. Hắn nói, chỉ Hà Vi Vi quanh thân cái kia mảnh nhìn như bình tĩnh, lại tản ra vô hình bi ý khu vực. Các ngươi không có cảm giác đến sao? Cái kia cố khí tức bi thường đã tạo thành một cái độc lập lực trường. Chúng ta nếu là cưỡng ép xâm nhập, tâm thần ngay lập tức sẽ bị cái kia cố bi thường lây, đến thời điểm, đừng nói cứu người, chính chúng ta đều phải theo nàng cùng một chỗ ngồi ở chỗ này khóc. Lý Thắng nghe vậy, vô ý thức lui về sau hai bước, trên mặt viết đầy nghĩ mà sợ. Hắn cái này mới phản ứng được, vì sao chính mình vừa mới chỉ là nhìn lấy, đã cảm thấy ở ngực khó chịu, có loại xung động muốn khóc. Vật lý công kích miễn dịch, đi vào cũng là tinh thần ô nhiễm. Thế thì còn đánh như thế nào? Tào Hán Vũ sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đắm chìm trong vô tận trong bi thương thiếu nữ, một lần lại một lần tái diễn những cái kia làm lòng người nát động tác. Chẳng lẽ thì thật không có biện pháp khác sao? Lý Thắng gấp đến độ vào đầu bứt tai, tại nguyên chỗ bao quanh loạn chuyển, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm xong, bộ dáng kia lớn hơn mình hạn sắp tới còn kinh hoàng hơn. Dù sao đây chính là Trần Nguyên Đô mang tới người, Hà Vi Vi xảy ra vấn đề, hắn không bị Nguyên Đô đại sư Minh chém thành muôn mảnh mới là quái sự. Thì liền luôn luôn trầm ổn tôn kiền, giờ phút này cũng là cau mày, cái kia trương phủ đầy nếp vốn mặt già bên trên, lại cũng không nhìn thấy nửa phần ngày thường thông dong, chỉ còn lại có một mảnh tan không ra ngưng trọng. Thế mà Tào Hán Vũ cái kia một mực căng cứng mặt, chợt lòng xuống dưới. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cái kia phần ngưng trọng cùng lo lắng, đúng là bị một vẻ dị dạng bình tĩnh thay thế. Cần phải, không nhiều lắm sự tình. Hắn thanh âm không lớn, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ chắc chắn. Tôn Kiền cùng Lý Thắng đồng loạt quay đầu, một mặt một bức. Cái này còn không nhiều lắm sự tình. Tào Hán Vũ đón hai người cái kia không thể tưởng tượng ánh mắt, khóe miệng ngược lại hơi hơi hướng lên nhếch lên. Ta Lục tỷ nàng khẳng định có thể vượt qua cửa ải khó. Nàng thế nhưng là tương lai võ thần. Ta cảm thấy đối với nàng mà nói, cái này căn bản cũng không phải là cái gì tẩu hỏa nhập ma, cái này ngược lại là nàng tấn thăng cơ hội. Lời nói này, nói đến chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Lý Thắng cùng Tôn Kiền triệt để ngây ngẩn cả người. Cơ hội? Đều hắn nương sắp biến thành Lâm Đại Ngọc, còn cơ hội? Tiểu tử này cái kia không phải là bị sợ choáng váng a? Thế mà, Tào Hán Vũ lại không tiếp tục để ý bọn hắn, hắn ánh mắt xuyên qua cái kia đạo vô hình bi thương lực trường, vững vàng khóa chặt tại cái kia thân ảnh cô đơn phía trên. Hai con mắt bên trong lóe ra một loại gần như mù quáng tên là tín nhiệm và mang. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, năm ban mỗi người, hắn tu hành chi lộ, cũng không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Lục tỷ lực lượng, vốn là bắt nguồn từ bi thương. Tuy nhiên Tào Hán Vũ không biết cái này bi thương đến cùng là làm sao tới, nhưng đối với Hà Vi Vi tới nói muốn chiến thắng bi thương, biện pháp tốt nhất, không phải quên, không phải xua tan. Mà chính là, đắm chìm trong đó, cho đến trở thành bi thương bản thân, sau đó lại, siêu biệt nó. Ta Lục tỷ khẳng định làm được. Nơi nào đó, bầu trời là màu xám, đại địa là cháy đen. Trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét hỗn hợp có mùi máu tươi sặc nhân khí hơi thở. Hà Vi Vi thì quỳ gối cái này mảnh phế tích phía trên, mặc trên người một bộ thô giáp, mài đến da thịt đau nhức vải bố đồ tang. Ở trước mặt nàng là từng tòa mới lập mộ phần. Mỗi một ngôi mộ trước đều đứng thẳng một khối đơn sơ một bài. Phía trên dùng huyết, viết nguyên một đám để cho nàng tê tâm liệt phế tên. Ân sư Tô Dương chi mộ, Chu Đảo chi mộ, Vũ trụ đệ nhất siêu cấp con quay chi mộ, Tôn Chiêu chi mộ, Phó Vân Hải chi mộ. Dòng dã 10 tòa mộ phần song song đứng ở đó, giống 10 thanh vô cùng sắc bén tiêm đao, đem trái tim của nàng đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Ô. Hà Vi Vi rốt cuộc khống chế không nổi, ghé vào Tô Dương mộ phần trước, lên tiếng khóc thảm thương. Nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt thì làm ướt trước người đất khô cằn. Lão sư, các ngươi bị chết thật thê thảm a. Là ta không dùng, là ta không có bảo hộ hảo các ngươi. Đều tại ta a. Nàng dùng nắm đấm, một chút lại một chút chỗ, hung hăng đánh lấy lồng ngực của mình, cái kia to lớn bi thương, cơ hồ muốn đem nàng cả cái linh hồn đều cho xé rách. Nàng hận chính mình nhỏ yếu cùng bất lực. Nàng hối hận chính mình vì sao không có chết tại bọn hắn đằng trước. Vô tận bi thương cùng tự trách, giống như thủy triều, đem nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông, sắp bị cỗ này nồng đậm đến tan không ra đau bờn, cho tươi sống đè sập. Ngay tại nàng khóc đến ruột gan nước từng khúc, cơ hồ liền muốn bất tỉnh đi thời điểm. Một trận như có như không đồng dạng tràn đầy bi thương tiếng khóc lóc, theo cái kia băng lạnh gió, nhẹ nhàng bay vào trong thai của nàng. Ô, tiếng khóc kia, rất nhẹ, rất nhỏ, lại giống như là nắm giữ một loại nào đó ma lực, lập tức thì hấp dẫn Hà Vi Vi toàn bộ chú ý lực. Nàng cái kia tê tâm liệt phế tiếng khóc, đống nhiên một trận. A, còn có người khác ở khóc. Hà Vi Vi chậm rãi nâng lên tấm kia dính đầy nước mắt cùng bụi đất mặt, mở mịt ngắm nhìn một phía. Mảnh này tĩnh mịch trong phế tích, ngoại trừ nàng, còn có người khác. Nàng xoa xoa mơ hồ hai mắt đẫm lệ, cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thương, vẻn hai, cẩn thận phân biệt lấy tiếng khóc kia chuyển đến phương hướng. Giống như là theo bên kia chuyển đến. Nàng lảo đảo từ dưới đất đứng lên thân, cặp kia bởi vì thời gian dài quỳ mà sớm đã chết lặng hai chân, từng đợt như nhũ ra. Nàng không quan tâm, mở ra cứng ngắc bước chân, lần theo cái kia đứt quãng tiếng khóc lóc, khập khiễng chỗ, hướng về phế tích chỗ sâu đi đến. Đi không bao xa, nàng liền thấy được một bộ để cho nàng làm thất thần hình ảnh. Chỉ thấy tại một mảnh đối lập bằng phẳng trên đất trống, một người mặc một bộ thanh nhã cổ trang nữ tử, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trước người của nàng là một cái vừa mới đào xong hố nhỏ. Trong tay của nàng, chính bưng lấy một đóa sớm đã khô héo, đã mất đi tất cả sắc thái tàn hoa. Nàng thì như thế, si ngốc nhìn lấy trong tay tàn hoa, nước mắt một giọt chỗ, không ngừng theo nàng cái kia trong đôi mắt mỹ lệ trượt xuống, nện ở cái kia khô héo trên mặt cánh hoa. Nữ tử kia dài đến cực đẹp, là một loại không dính khói lửa trần gian, làm lòng người nát mỹ. Vầng trán của nàng ở giữa, bao phủ một cỗ đậm đến tan không ra sầu bi, nhất cử nhất động đều lộ ra một cỗ ta thấy mà yêu réo rắt thảm thiết. Nàng thì như thế, một bên chảy nước mắt, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đóa tàn hoa nhẹ nhàng thả vào hố đất bên trong, sau đó dùng tay từng chút chỗ, đem bùn đất một lần nữa bao trùm lên đi. Động tác kia, ôn nhu giống như là tại an táng một vị trí ái thân nhân. Hà Vi Vi ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cước bộ không tự chủ được ngừng lại. Nàng xem thấy nữ nhân kia, lại nhìn một chút phía sau mình cái kia mười tòa lẻ loi trơ trọi mộ phần, một loại đồng bệnh tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Nàng mở rộng bước chân, chậm rãi đi tới. Cái kia cổ trang nữ tử tựa hồ là đắm chìm trong chính mình trong bi thương, cũng không nhận thấy được nàng tới gần. Hà Vi Vi đi đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, nhìn nàng kia trương lê hoa đái vũ mặt, cặp kia khóc đến sưng đỏ ánh mắt, trong lòng bi thương lại một lần nữa dâng lên. Người ân sư cùng đồng môn cũng chết sạch a. Chương 1101, quá thảm rồi, chương 1101, quá thảm rồi. Cái kia cổ trang nữ tử động tác đột nhiên cứng đờ. Nàng cái kia bưng lấy bùn đất thon thon tay ngọc thì như thế ngừng ở giữa không trung bên trong. Thời gian dường như tại thời khắc này bị dừng lại. Qua rất lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia bị nước mắt ngâm đến như là thu thủy giống như con người, lần thứ nhất chiếu ra Hà Vi Vi thân ảnh. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia mờ mịt, một tia hoảng hốt, còn có một tia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thật sâu, cổ lão bi thương. Nàng thì như thế yên tĩnh mà nhìn xem Hà Vi Vi, nhìn nàng kia trương đồng dạng dính đầy nước mắt, bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, nhìn lấy trên người nàng món kia không hợp nhau vải thô đồ tang. Nàng không có trả lời, nàng chỉ là bi thương chỗ, thật sâu nhìn Hà Vi Vi liếc một chút. Sau đó, nàng lại lần nữa cúi đầu, tiếp tục lấy chính mình cái kia chưa xong động tác, đem sau cùng một nắm bùn đất, nhẹ nhàng che chùm lên cái kia đóa tàn hoa phía trên. Dường như cái này thế giới phía trên không còn có bất cứ chuyện gì có thể so với an táng đóa này khô héo hoa, càng trọng yếu hơn. Hà Vi Vi nhìn nàng kia bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, chẳng những không có bởi vì bị không nhìn mà cảm thấy chút nào tức giận, trong lòng cái kia phần đồng tình ngược lại biến đến càng nồng nặng. Nàng khẳng định cũng thương tâm hỏng, ngay cả lời cũng không muốn nói. Hà Vi Vi hít mũi một cái, rồi ra bẩn thỉu tay áo, loạn xạ tại trên mặt của mình vuốt một cái. Nàng quay đầu nhìn một chút cái kia cổ trang bên cạnh cô gái, chỗ đó còn trồng chất lấy nhất đại nâng nhiều loại, sớm đã mất đi sinh mệnh lộng lấy khô héo bông hoa. Xem ra nàng muốn mai táng thân nhân còn có rất rất nhiều. Hà Vi Vi trong đầu không có lóe qua bất luận cái gì phức tạp suy nghĩ, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này xinh đẹp tỉ tỉ một người ở chỗ này đào hố chôn hoa, thật sự là quá đáng thương, rất cô đơn. Sau đó nàng làm ra một cái để mảnh này tâm phái hoa điều lĩnh vực chủ nhân đều bất ngờ quyết định, ta giúp ngươi cùng một chỗ trốn đi. Hà Vi Vi một bên nói, một bên duỗi ra bản thân cặp kia dính đầy bùn đất tay nhỏ, hoặc cái kia cổ trang nữ tử bộ dáng, bắt đầu ở bên cạnh mặt đất vụng về đào hố tới. Động tác của nàng rất chậm, cũng rất không thuần thục, móng tay trong khe rất nhanh liền chất đầy màu đen bùn đất. Nhưng nét mặt của nàng lại chuyên chú dị thường nghiêm túc. Cái kia ngay tại đắp lên mộ phần đất cổ trang nữ tử lại một lần nữa cứng đờ. Nàng cặp kia lỗ trống trong đôi mắt lần thứ nhất nổi lên một vẻ không cách nào che giấu, to lớn hoang mang. Nàng không hiểu, cái này nữ hải đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đi qua trăm ngàn năm bên trong, phàm là lâm vào nàng cái này tâm thái hoa điều lĩnh của người đều không ngoại lệ, đều sẽ bị cái kia cố vô tận bi thương thôn phệ, cuối cùng tại tuyệt vọng cùng đau buồn bên trong tự mình điêu linh. Bọn hắn sẽ khóc, sẽ hô, sẽ nổi điên, sẽ giống như nàng lâm vào vĩnh hằng thống khổ luân hồi. Nhưng trước mắt này cái nữ hải, nàng tuy nhiên cũng đang khóc, tuy nhiên xem ra so bất luận kẻ nào đều phải thương tâm, nhưng nàng lại muốn giúp mình chôn hoa. Cái này tính là gì? So với ai khác thảm hại hơn sao? Hà Vi Vi cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng rất nhanh liền đào ra một cái ra dáng tiểu thổ hố. Sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí theo cái kia một đống khô hoa bên trong nhặt lên một cánh hoa đều nhanh rơi sạch khô héo hoa hồng, tư thái trịnh trọng đưa nó để vào trong hầm. Dạng này có thể nhanh một chút. Hà Vi Vi một bên chôn lấy đất, một bên dùng cái kia mang theo dậy đặc giọng mũi thanh âm buồn buồn nói ra, sớm một chút để bọn hắn nhập thổ vi an, bọn hắn cũng có thể sớm một chút yên nghỉ. Nàng muốn nói một chữ, nước mắt thì lại không bị khống chế rơi xuống. Nàng nghĩ đến lao sư của mình, nghĩ đến đồng môn của mình, bọn hắn hiện tại cũng chính lẻ loi trơ trọi nằm tại cái kia băng lãnh trong phần mộ. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng bi thương liền như là hồ thủy điện xả lũ, lại một lần nữa tràn lan ra. Ô ô ô, lao tô. Nàng một bên khóc, một bên tăng nhanh trên tay chôn đất động tác, dường như dạng này liền có thể thoáng giảm nhẹ một chút trong lòng mình thống khổ. Cái kia cổ trang nữ tử thì như thế ngơ ngác nhìn nàng kia bộ khóc đến nước mắt nước mũi một năm lớn, nhưng như cũng đang cố gắng đào hố chôn hoa buồn cười bộ dáng. viên kia đã sớm bị bi thương cùng oán hận đóng băng hơn ngàn năm tâm, đúng là không giải thích được bị tiếp xúc đông lúc đích. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này nữ hải trên thân bi thương là như thế thuần túy, như thế chân thực, thậm chí so chính nàng còn muốn tới càng thêm nồng đậm. Nếu như nói chính nàng bi thương là trải qua trăm ngàn năm lắng đọng, sớm đã hóa thành oán độc cùng chấp niệm, một chén đắng chát rượu độc. Như vậy cái này nữ hài bi thương thì là vừa vặn theo đáy lòng bên trong dũng mãnh tiến ra, còn bốc hơi nóng nóng hổi dung nham, nóng rực, trực tiếp, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Trong lúc nhất thời, mảnh này từ vô tận sầu bi chỗ cấu trúc tinh thần thế giới, đúng là xuất hiện một bộ cực kỳ ủy dị nhưng lại không hiểu hài hòa hình ảnh. Hai cái đồng dạng đắm chìm trong cự đại trong bi thống nữ nhân, một cái cổ trang, một cái hiện đại, thì như thế song song ngồi chồm hổm trên mặt đất, không nói một lời, một cái tiếp theo một cái chỗ, đào lấy hố, chôn lấy hoa. Khí tức bi thương tại bên trong vùng không gian này, chẳng những không có bởi vì hai người gặp gỡ mà phát sinh xung đột, ngược lại lấy một loại kỳ diệu phương thức, bắt đầu chậm rãi giao dung cộng minh. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một đóa khô héo bách hợp cũng bị vùi sâu vào trong đất về sau. Hà Vi Vi rốt cục đứng thẳng người lên, nàng nhìn trước mắt cái kia một mảnh lít nha lít nhít tiểu thổ bộ phận, trong lòng bi thương thoáng đạt được một tia an ủi. Nàng thật dài nôn thở một hơi, quay đầu lại phát hiện cái kia cổ trang nữ tử chính không nhúc nhích nhìn lấy chính mình. Nước mắt của nàng đã ngừng, cặp kia như là giếng cổ giống như thâm thúy trong con ngươi, lần thứ nhất có một tia khác cảm xúc. Ngươi, nàng môi son khẽ mở, thanh âm kia không linh mà khàn khàn, phản phất là mấy trăm năm cũng không từng mở miệng nói chuyện qua đồng dạng. Vì sao khóc so với ta còn thương tâm? Hà Vi Vi nghe được cái này vấn đề, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng xem thấy cổ trang nữ tử tấm kia viết đầy hoang mang tuyệt mỹ khuôn mặt, cặp kia dường như có thể nhìn thấu nhân tâm trong mắt trong suốt, trong lòng cái kia vừa mới bình phục lại đi bi thương, lại một lần nữa như là sơn hồng giống như bạo phát. Bởi vì ta lão sư hắn. Nàng vừa mở miệng, thanh âm thì lại mang tới không cách nào ức chế giọng nghẹn nào. Lão sư ta hắn, còn có ta những cái kia các bạn đồng môn, bọn hắn đều đã chết, bọn hắn toàn đều đã chết ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng rốt cuộc khống chế không nổi, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm lấy đầu gối của mình, lại một lần gào khóc lên. Tiếng khóc kia, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tới càng thêm thê lương, càng thêm tuyệt vọng. Phản phất là muốn đem đời này nước mắt đều tại thời khắc này cho duy nhất một lần chảy khô. Hoa Tiên Tử yên tĩnh mà nhìn xem nàng, nhìn nàng kia bởi vì cực hạn bi thương mà run rẩy kịch liệt, gầy yếu bà bay. Nàng cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, cái kia tia hoang mang biến đến càng nồng đậm. Lão sư, đồng môn, toàn đều đã chết. Nàng có thể cảm giác được cái này nữ hài nói là thật lời nói. Cái kia cố phát ra từ linh hồn chỗ sâu, thuần túy đến không mang theo bất luận cái gì hư giả cực kỳ bi ai, là không lừa được người. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Một người, làm sao có thể trong cùng một lúc, mất đi như vậy nhiều người thân nhất? Cái này không khỏi, quá thảm a.